Chương 1, có thi tàn dương như huyết. Gió thu vô tình, cuốn đi cây giả lá khô. Trên đường cổ đi tới hai người, một cao một thấp, một béo một gầy. Cao gầy người, trên vai khiêng một cỗ thi thể không đầu. Mập lùn người, trong ngực ôm lấy một cái đầu người. Đến. Hai người dừng thân hình. Hắc. Mập mạp trung khí mười phần, giống lên một tiếng. Từ cực âm thanh bên trong, một mảnh tàn phá mây đen bay lên, lại là hàng trăm hàng ngàn con quạ đen. Trời chiều ánh sáng vẩy vào lít nha lít nhít nấm mồ phía trên. Trong bụi cỏ hoang, tinh mịn lân phiến lấp loé u lánh lộng lây độc xạ, chui vào người đầu lâu đen như mực mắt lỗ thủng. Gió lạnh thổi qua bãi tham ma, thổi đến mấy cây cây giả lá khô ảo ảo, nổi lên một chỗ tuyết trắng tiền giấy. Đông một tiếng, mập mạp đem đầu người ném xuống đất. Chợt đặt mông ngồi tại đầu người trên, xoa nắn lấy hai đầu tượng chân, cái này ba dặm chỗ, còn thật mẹ hắn giải. Người gầy đem thi thể không đầu nhẹ thả, lão tứ, người chết vì lớn, xuống tới. Thứ mập mạp hừ lạnh một tiếng, trên miệng kinh thường, có thể di động làm thành thật, đem cái mông theo đầu người trên nâng lên. Người gầy ôm lấy máu me đầm địa đầu người, cùng cặp kia nhợt nhạt màu cho tàn con mắt đối mặt. Thiếu niên này cũng mới 16-17 tuổi đi đáng tiếc. Mập mạp, đáng tiếc cái rắm. Coi là học một chút công phu mèo ba chân, đeo trôi phá thiết kiếm, có thể làm kiếm khách hành hiệp trượng nghĩa rồi. Lại dám đắc tội Tam gia, thật là muốn chết. May mà Tam gia hôm nay săn đầu đại hổ, tâm tình tốt, nếu không tiểu tử này thi thể, sớm bị băm nuôi chó. Người gầy khép lại đầu người cặp kia chết không nhắm mắt ánh mắt. Chợt đem đầu người đặt ở thi thể ở ngực, cầm lấy sẻng, một cái sẻng đem rậm rạp đuổi cỏ hoang bên trong độc xà chạm vì hai đoạn. Lá về dễ, thi nhập thổ. Thiếu niên lang, bất luận ngươi là hóa thành lệ quỷ vẫn là chuyển thế đầu thai, còn mời oan có đầu nợ có chủ. Lấy mạng tình đòi hoàng Tam gia, Trương quan chủ, hai minh đệ chúng ta liền kiếm lời cái khiêng thi tiền, là vô tội. Mặt trời đỏ rơi xuống đất, dần dần trầm luân dưới đường chân trời. Sát trời tối tăm, màn đêm buông xuống. Gió núi thổi qua, mang theo thấu xương âm hàn. Bãi tha ma chỗ sâu, bay lên một đoàn u lục quỷ hỏa, chìm chìm nổi nổi, tựa như từng cái ánh mắt, sâm nhiên nhìn chằm chằm mập gầy hai người. Từ cực cây già chùi lủi chạc cây trên rơi đầy quả đen, thỉnh thoảng ngực hai tiếng, nghe được mập mạp tê cả da đầu. Liếc qua thi thể, bên cạnh có trôi thiết kiếm. Mập mạp vội vàng cầm ở trong tay. Ngươi có hay không nghe thấy thanh âm gì? Mập mạp đi tới vùi đầu đào hố người gầy bên cạnh. Không có. Mập mạp tiết hầu nhấp đô, hung hăng nuốt xuống một ngụm nước miếng, bên kia bụi cỏ giống như đang động. Người gầy, độc xà hoặc là chuột đa. Mập mạp, ta luôn cảm giác có ánh mắt đang ngó chừng chúng ta. Người gầy, một đống nấm mồ, mấy cái chồng chất bạch cốt, mấy cỗ hư thối thi thể, có cái gì đáng sợ? Mập mạp, không thích hợp. Thật vô cùng không thích hợp. Ta phải vung chút đồng tử tiểu. Mập mạp cởi quần ra nháy mắt, gió lạnh nổi lên, đem tuyết trắng tiền giấy cuốn lên trời. Giống như tuyết lông lông bay là tả bay xuống tiền giấy bên trong, mập gầy hai người sau lưng xa mấy bước. Viên kia bị đặt ở thi thể ở ngực đầu người. Cái kia khép kín hai mắt mí mắt, lại có chút run rẩy. Dưới mí mắt, hiện ra chuyển động con mắt hình dáng. Đột nhiên, đầu người mở tròn mắt. Cặp kia nhợt nhạt hốc mắt bên trong, ban đầu vốn đã khuyết tán, hiện lên màu cho tàn đồng tử, đống nhiên tập trung. Đầu người liền đang hướng về mập gầy hai người. Trong đôi mắt, vô tận mê vong dần dần bị thật sâu nghi hoặc thay thế. Lập tức, đầu người một chút xíu khó khăn hé miệng. Trên dưới hai hàng trắng liêu răng, đem chữ, một cái tiếp theo một cái ra bên ngoài cắn. Đồng hương, các ngươi đang làm gì? Dưới đen nhánh bóng đêm, chỉ có một đoàn quỷ hỏa tản ra yếu ớt lục quang. Đào hố người gầy, thân thể run lên bần bật, xúc lấy tràn đầy đất vàng xẻn dừng tại giữa không trung. Chính suỵt suỵt mập mạp, cũng là hồ khu chấn động, thẳng xuống dưới phi lưu liễu lo đoạn lưu. Ken kẹt âm thanh bên trong, người gầy ngẩng đầu, mập mạp cứng ngắc vặn bẹo cái cổ. Vừa vặn đối trên người đầu cặp kia nhợt nhạt cho tàn, trống rỗng, không có một tia thần thái, tràn ngập nồng đậm tĩnh mịch chi sắc ánh mắt. Ngắn ngủi trầm mặc sau, má nha, sắp chết vùng dậy rồi. Đâm xuyên màng nhĩ trong tiếng thét chói tai, mập gầy hai người dùng cả tay chân, lộn nhào chạy ra bãi tha ma. Người gầy chạy nhanh nhất, giày đều chạy bay. Mập mạp thảm nhất, kéo quần lên, một đường cũng không biết lật ra bao nhiêu cái té ngã. Dịch Thủy Hàn ngơ ngơ ngẩn ngẩn nhìn qua cái kia hai đạo như chó mất chủ giống như, nhanh chóng đi xa thân ảnh, còn có cái kia tại dưới ánh trăng, một đường nhảy lên quần quần khói bụi. Đây là bãi tha ma. Dịch Thủy Hàn muốn quay đầu, có thể rõ ràng đầu góc đã ra lệnh, cái cổ làm thế nào cũng chuyển bất động. Trong mắt tại trong hốc mắt tả hữu trên dưới loạn chuyển, Dịch Thủy Hàn miễn cưỡng nhìn chung quanh một vòng bốn phía. Đúng là bãi tha ma không thể nghi ngờ. Bốn phía rất bình tĩnh, không có nguy hiểm gì. Dịch Thủy Hàn muốn nâng lên cánh tay, không có phản ứng. Muốn đứng dậy, vẫn là không có phản ứng. Chờ một chút, cái này tầm mắt làm sao thấp như vậy? Dịch Thủy Hàn trong lòng. Không đúng, là trong đầu lộn bộ một tiếng. Hỏng, ta sẽ không xuyên qua thành. Một cái đầu người a. Cứu mạng. Cho đến cuống họng kêu hứa ra hỏa tình, cũng không thấy người tới cứu mình. Tỉnh táo. Tỉnh táo. Dịch Thủy Hàn ép buộc chính mình tỉnh táo lại, chậm rãi khép kín hai con mắt, tưởng tượng chính mình là một người, không đúng, là một cô hoàn chỉnh thi thể. Tay, cánh tay, nâng lên. Từ nơi sâu xa, đứt gãy hai bộ phận, bắt đầu chậm rãi kết nối. Dịch Thủy Hàn rõ ràng cảm nhận được, ngón tay của mình bắt đầu hoạt động. Theo cứng ngắc dần dần biến đến linh hoạt. Ngay sau đó, hai cái cánh tay chậm rãi nâng lên. Một chút xíu lục lọi, ôm lấy một cái đầu người. Đầu của mình. Đông nhiên mở mắt. Toàn bộ tầm mắt trời đất quay cuồng. Thừa thế xông lên, thẳng tắp ngồi dậy. Cuối cùng, hai tay đem đầu người nhẹ nhàng gắn ở cực bằng phẳng cổ đứt phía trên. Vị đầu người, Dịch Thủy Hàn lần nữa nhìn khắp bốn phía. Lại xuyên qua rồi. Đây là nơi nào? Phải chăng còn tại linh giới? Dịch Thủy Hàn nhặt lên mập mạp thất lạc thiết kiếm, ôm vào trong ngực, dùng để phòng thân. Hồn xuyên đến một cỗ thi thể trên, vì sao ta còn có thể sống được? Có thể cảm nhận được gió thu hàn ý, nơi cổ đứt rất ngứa. Gãy xương chân trái cực kỳ nhói nhói. Còn có, rất đói rất đói. Dịch Thủy Hàn nhắm lại màu cho tàn con mắt, muốn nếm thử nhìn có thể hay không nhớ lại cỗ thi thể này nguyên chủ nhân ký ức. Rất nhanh, trong đầu thoáng hiện từng khối ký ức mảnh vỡ. Từ Khê Trấn, Hồ Uy Võ Quán, Trương Dũng, Hoàng Tam Gia. Ai, cái này xui xẻo hải tử. Dịch Thủy Hàn khẽ thở dài một cái. Cỗ thi thể này nguyên chủ nhân xem bộ dáng là vị du hiệp. Dọc đường từ Khê Trấn, gặp một đám tráng hán khi dễ dân chúng, lại phát rồ đem một vị 60 tuổi lão thái ném vào đun sôi nồi sắt. Kết quả là gặp chuyện bất bình một tiếng giống xong liền bị một đao vào đầu. An tâm đi a. Dịch Thủy Hàn cũng không có vì cái này xui xẻo hài tử báo thủ ý nghĩ. Dù sao đồng dạng võ phu có thể làm không được một đao vào đầu, vị kia Hổ Uy Võ Quán quan chủ Trương Dũng, rõ ràng là cái mánh nhân. Huống hồ hiện tại Dịch Thủy Hàn chỉ là một cỗ thi thể tách rời thi thể, đi đường đều phải nhẹ nhàng chỗ, sợ đầu rơi xuống. Sờ lên dẹp sập sập cái bụng, Dịch Thủy Hàn tự nhủ, lúc này trừ đói khát, còn có cái càng khó giải quyết nan đề. Mấy ngày nữa, cỗ thi thể này liền sẽ hư thối. Hô, thở dài một ngụm trong lồng ngực thi khí, Dịch Thủy Hàn ôn nhu kêu gọi nói, "Hệ thống." Trước mắt đột nhiên hiện lên một mặt phát ra ánh sáng nhạt màn hình. Trên đó hiện hiện quét ngang chữ nhỏ. Hệ thống kích hoạt bên trong, trước mắt tiến độ 91. Chương 2, có yêu khí nguyệt hàn sao thưa. Đường cổ trên giống như là tắt man muối. Dịch Thủy Hàn tay trái đỡ lung lay sắp đổ đầu, tay phải chống dễ nhặt được đầu gỗ cây vậy, một chút xíu dịch chuyển về phía trước lấy. Rất nhanh, con đường phía trước xuất hiện một tòa lượng 3 tầng lầu như vậy cao bài phường lâu. Bài phường lâu về sau chính là san sát nối tiếp nhau phòng xá. Vạn gia đăng hỏa khoa trường, nhưng thiên gia tuyệt đối là có. Đây chính là Từ Khê Trấn sao? Vẫn còn lớn. Màu đen trang phục bị máu tươi thấm đẫm, khuôn mặt máu me, còn có một viên lúc nào cũng có thể sẽ rơi xuống đầu người, Dịch Thủy Hàn thực sự không dám gặp người. Chớ bị làm tà ma cho hỏa táng. Đến ngụy trang một phen, đang tìm khách sạn, chờ đợi hệ thống kích hoạt. Thật đói a mượn cảnh ban đêm yểm hộ, Dịch Thủy Hàn khập khiễng chạm vào Từ Khê Trấn. Trên đường không ai, rất tốt, rất an toàn. Quẹo vào một đầu hẻm nhỏ, lẻn vào một gia đình sân nhỏ, theo tuổi trong đống lửa tìm hai khối coi như bình mỏng tấm ván gỗ, sau cùng thuận đi treo ở phơi áo dây thừng trên quần áo. Nửa canh giờ về sau, băng bó kỹ chân gãy, cũng đem đầu người che phủ cực kỳ chặt chẽ, Dịch Thủy Hàn đi tới một cái khách sạn. Duyệt Lai khách sạn, cửa sổ đóng chặt, trong tiệm tối như mực, hiển nhiên đã đóng cửa. Hiện tại người a, một điểm thức đêm tinh thần đều không có. Khẽ thở dài một cái, Dịch Thủy Hàn quay người biến mất tại đêm tối, chuẩn bị tìm nơi tránh gió qua đêm. Cuối mùa thu gió đêm rất lạnh, lạnh thấu xương thủy. Từ Khê Trấn tây nhai một góc, Dịch Thủy Hàn núp ở góc tường, yên lặng nhìn lấy đường đối diện tiệm đậu hũ. Rõ ràng là một cỗ thi thể, tại sao lại cảm giác lạnh lẽo, cảm giác đói khát. Dịch Thủy Hàn có lòng bán thảm đi lấy bát đậu hũ ăn, đáng tiếc chung quy ra mặt mỏng. Vẫn là ngủ đi, trong động cái gì đều có. Dịch Thủy Hàn đang muốn chớp mắt, chợt thấy lão bản nương theo tiệm đậu hũ bên trong đi ra, trực tiếp hướng chính mình đi tới. Lão bản nương ước chừng 20 tuổi, rất xinh đẹp, đi tới Dịch Thủy Hàn trước người, ôn nhu nói, "Ta nhìn ngươi đi tới đi qua, chuyển hơn nửa ngày, nếu không vào cửa hàng ăn bát đậu hũ." Dịch Thủy Hàn xấu hổ cười một tiếng, "Ta không có tiền." "Lão bản nương, không cần tiền, tính toán ta mời ngươi, mau tới đi." Dịch Thủy Hàn không có chăng bước, mạnh miệng nói cái gì quân tử không ăn đồ bố thí. Đã lão bản nương biểu đạt thiện ý, chính mình hai tay vững vàng tiếp được phần này thiện ý là đủ. Theo lão bản nương đi vào trong điếm, đậu hũ thanh hương khí trong nháy mắt đập vào mặt. "Ân, không tệ." Lão bản nương đậu hũ tuyệt đối chân mềm. Áo gai xé thành vải một mực quấn quanh lấy cái cổ, chỉ phải chú ý chút, không cần lo lắng đầu người lại đột nhiên theo trên cổ rơi xuống. Lão bản nương còn có nhi tử, ước chừng 6, 7 tuổi bộ dáng, mượn ngọn đèn ánh sáng, chính say sưa ngon lành nhìn lấy tiểu nhân thư. Cắt tới một khối nóng hổi đậu hũ non, đặt ở bát sứ trắng bên trong. Tăng thêm muối mịn, suối trên nước ép ớt dầu vừng, để lên xanh biết hành thái nát. Rất nhanh, một bát trắng bóng hành trộn lẫn đậu hũ lên bàn. Trừ cái đó ra, lão bản nương trả lại Dịch Thủy Hàn cầm hai tấm bánh nướng, một đĩa nhỏ dưa muối. Thỉnh chăm dùng, ăn hết còn có. Dịch Thủy Hàn, đa tạ, cảm ơn. Lão bản nương cười cợt, đi bồi nhi tử nhìn tiểu nhân thư. Dịch Thủy Hàn xoa xoa đôi bàn tay, cầm lấy cái muôi, khoét một khối lớn đậu hũ, đưa vào trong miệng. Đoán được không sai. Lão bản nương cái này đậu hũ, quá mỹ vị. Ngay tại Dịch Thủy Hàn bảo trì ngồi nghiêm chỉnh tư thế, ăn như hổ đói lúc. Tiệm đậu hũ bên ngoài, đột nhiên truyền đến một trận dày đặc tiếng bước chân. Dịch Thủy Hàn ngước mắt nhìn lại, đã thấy một nhóm bốn tên khôi ngô đại hán xông vào tiệm đậu hũ. Nhìn đến bốn tên đại hán về sau, lão bản nương cuống quýt đứng dậy, ngăn tại nhi tử trước mặt. Nhìn ra được, lão bản nương rất là sợ hãi bọn đại hán. Thế nào, không chào đón? Người đầu lĩnh, xông lão bản nương nét miệng cười một tiếng, lộ ra miệng đầy trắng nếu răng. Không có, không có, tiết đại ca mau mời ngồi. Cắt tới một khối nóng hổi đậu hũ non, đặt ở bát sứ trắng bên trong. Tăng thêm muối mịn, suối trên nước ép ớt dầu vừng, để lên xanh biết hành thái nát. Rất nhanh, bốn bát trắng bóng hành trộn lẫn đậu hũ lên bàn. Lão bản nương, tiết đại ca, các vị đại ca, thỉnh chấm dùng. Thật đúng là nơi có người, liền có du côn lưu manh. Có cấp địa phương, tuyệt đối không thể thiếu con rồi. Hả? Thế nào cảm thấy cái thí dụ này là lạ? Dịch Thủy Hàn tiếp tục quét một muỗng đậu hũ, vô ý thức túi đầu trong nháy mắt, đầu người trực tiếp theo trên cổ rơi xuống. Ầm một tiếng, nện ở trên bàn. Dịch Thủy Hàn cơ hồ là dùng cuộc đời tốc độ nhanh nhất, đoan một tiếng, đem cổ đứt cũng nện trên bàn. To lớn tiếng vang, hấp dẫn lão bản nương mẹ con cùng bốn tên đại hán ánh mắt. Theo mấy người ánh mắt nhìn lại, Dịch Thủy Hàn là bộ mặt hướng xuống, nằm sấp trên bàn. "Xin lỗi, có chút buồn ngủ." Dịch Thủy Hàn hai tay bị đầu, một lần nữa ngồi dậy. Sáu người tuần tự thu tầm mắt lại. Tiệm đậu hũ bên trong chỉ còn lại có thở hổn hển ăn đậu hũ thanh âm. Nguy hiểm thật. Dịch Thủy Hàn sắp bị chính mình hủ chết. Đội vàng ăn một miếng lao bản nương đậu hũ an ủi một chút. Rất nhanh, một bát đậu hũ toàn bộ vào bụng, Dịch Thủy Hàn vừa định cầm lấy bánh nướng. Chợt nghe phanh một tiếng, tiệm đậu hũ bên trong đất bằng sấm sét. Dịch Thủy Hàn ngẩng đầu nhìn lại. Lão bản nương mẹ con rõ ràng bị giật nảy mình. "Tiết đại ca, thế nào?" "Họ Tiết đại hán, quay lại đây." Chính mình nhìn. Lão bản nương cũng quýt chạy đến bốn tên đại hán bên cạnh. Cũng không biết tại họ Tiết đại hán trong bắt nhìn thấy cái gì, lão bản nương liên tục khoát tay, "Tiết đại ca, không. Không thể nào, tuyệt không có khả năng này." Tại Dịch Thủy Hàn nhìn soi mói, đã thấy họ Tiết đại hán cầm lấy bữa, theo chính mình trong chén kẹp lên một con. "Chuột chết." Dịch Thủy Hàn cảm giác mình quy bị vũ đục. Hắn còn tưởng rằng là con ruồi, con rắn loại hình. Ai ngờ lại là một con chuột. "Họ Tiết đại hán, không thể nào. Ý của ngươi là, chúng ta đem cái này chuột chết bỏ vào ta trong bát của mình?" Nhìn lấy mắt lộ ra hung quang đại hán, lão bản nương khủng hoảng nói, "Không, không, Tiết đại ca, ta không phải ý tứ này. Họ Tiết đại hán, không có người lão bản nào sẽ lệ việc buôn bán của mình, ngươi khẳng định không phải cố ý. Nhưng sự tình đã phát sinh, không thể vãn hồi." Lão bản nương rõ ràng thở dài một hơi, "Thật xin lỗi, Tiết đại ca, ta cho ngươi làm lại một bát, đồng thời nguyện ý bồi chút tiền bạc. Chỉ hy vọng Tiết đại ca chớ muốn tức giận." "A." Họ Tiết đại hán cười lạnh một tiếng, "Ngươi cảm thấy ta thiếu ngươi cái kia ba dưa hai táo?" Lão bản nương ngẩn ra một chút, "Tiết đại ca, ngươi đến tụt cùng muốn như thế nào?" Họ Tiết đại hán, "Rất đơn giản, quỳ xuống, dập đầu. Đập đến ta hài lòng mới thôi. Nếu không ta đập ngươi cái này tiệm nát." Đột nhiên, lão bản nương trẻ con theo sau quẩy xuống ra, nho nhỏ thân thể như núi ngăn tại mẫu thân trước mặt, hung hăng nhìn chằm chằm họ Tiết đại hán, trẻ con tiếng ngây thơ lại mười phần nghiêm túc nói, "Không cho phép khi dễ mẹ ta." Ha ha, trong tiếng cười lạnh, họ Tiết đại hán từ trên ghế đứng dậy. Ngọn đèn ánh sáng chiếu sáng cái kia trương vô cùng hung lệ khuôn mặt. Dịch Thủy Hàn cảm thấy quen thuộc. Nghĩ tới, là cỗ thi thể này nguyên chủ nhân trong trí nhớ, tên kia đem 60 tuổi lão thái thái ném vào nồi sắt, bị nóng hổi nước sôi tươi sống luộc chết đại hán. Gọi Tiết Siêu, là Hổ Uy Võ quán quán chủ, Trương Dũng đại đệ tử. May mà Dịch Thủy Hàn ngồi ở trong góc, họ Tiết đại hán cùng hắn thủ hạ chân chó chỉ có thể nhìn thấy mơ hồ hình dáng, thấy không rõ bộ mặt chi tiết, kém chút liền bại lộ. Họ Tiết đại hán mặt mũi tràn đầy dữ tợn, hung thần ác sát, đổi lại người bình thường, sớm bị dọa đến run chân. Có thể lão bản nương nhi tử, mặc dù hai đuổi rung động, lại ngẩng đầu căm tức nhìn, một bước cũng chưa từng lui. Dù sao sau lưng nữ nhân là mẹ. "Hừ, miệng còn hôi sữa." Họ Tiết đại hán ánh mắt âm ngoan, trầm giọng nói, "Động thủ." Nhường tiện nhân kia quỳ xuống cho lão tử dập đầu. Ba tên đại hán như lang như hổ nhào ra, một người khống chế tiểu Nam Hải, hai người khác khống chế lão bản nương. Lão bản nương hai mắt đẫm lệ, hướng nhi tử ôn nhu nói một câu, "Tiểu hổ, nhắm mắt lại. Thế gian này không có cái nào là mẹ sẽ nguyện ý nhường nhi tử nhìn lấy mẹ của mình bị ngoại nhân tùy ý khi nhục." Tiểu Nam Hải rất nghe lời, ngoan ngoãn nhắm mắt lại. Hắn chỉ là nhỏ, không phải ngốc, cho nên biết tất cả mọi chuyện. Khuôn mặt nhỏ nhắn phút chốc liền đã là treo đầy nước mắt. Dịch Thủy Hàn thấy rõ, so sánh lựa bịp tiền du côn lưu manh, bọn này tráng hán cấp bậc rõ ràng cao hơn một tầng. Không vì tiền tài, chỉ vì tìm việc vui. Có người nhàm chán sẽ hô bằng gọi hữu ngâm thơ tác đối, có người nhàm chán sẽ đánh chút cầm hạ chút cờ, có người nhàm chán sẽ đi câu lan nghe hát. Mà bọn này các tráng hán nhàm chán, chọn ước hiếp nhỏ yếu. "Lao Triệu, cho ta gỡ ra cái này con bê ánh mắt." Họ Tiết đại hán ra lệnh một tiếng, khống chế tiểu Nam Hải nam tử, lập tức đem Hải Đồng hai con mắt bên trên mí mắt hung hăng nắm chặt lên. Dùng lực to lớn, thậm chí đều nắm chặt rách ra, nắm chặt ra máu. Khác hai tên đại hán, một người trong đó hung hăng một chân đạp hướng lao bản nương đầu gối. Đợi hai đầu gối đập ầm ầm chỗ, một người khác nắm lấy lao bản nương tóc, liền muốn đem nữ tử đầu đè xuống, đập tại gạch lát sàn trên, đập tại họ Tiết đại hán dưới chân. Dừng tay. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, Dịch Thủy Hàn gặp chuyện bất bình một tiếng giống. Giống xong liền hướng trong miệng đưa một tia nhỏ dưa muối. Lão bản nương mẹ con, bốn tên khôi ngô đại hán, toàn bộ nhìn về phía Dịch Thủy Hàn. Họ Tiết đại hán bị người quấy rầy nhã hứng, ánh mắt âm trầm nói, "Đây là cái nào dã kỹ không có cách chặt, đem ngươi cho thả ra rồi." Dịch Thủy Hàn mặt ngoài tỉnh táo, kỳ thực nội tâm hoảng đến một nhóm. Chính mình nếu thật là cái người sống thì cũng thôi đi, cùng lắm là bị bạo ca một lần. Có thể chính mình hết lần này tới lần khác là cỗ thi thể tách rời thi thể. Coi là thật bị phát hiện, 100 sẽ bị kéo đi đầu trấn hỏa táng. Để đua xuống. Dịch Thủy Hàn chậm rãi đứng dậy, mặt hướng ngoài hai trượng sáu người. Đầu tiên nhìn hướng lao bản nương mẹ con. Dịch Thủy Hàn ôn nhu nói, "Tin tưởng ta, lao bản nương, còn có tiểu hổ đúng không?" Hai người nhắm mắt lại. Lão bản nương sững sờ mấy giây, chợt hướng nhi tử phân phó nói, "Tiểu hổ, nghe thúc thúc lời nói, nhắm mắt." Đợi mẹ con hai người nhắm mắt lại sau, Dịch Thủy Hàn nhìn về phía bốn tên đại hán, nhất là cho mày, hiển nhiên đã sắp mất đi kiên nhẫn họ Tiết đại hán. Một giây sau, ngay trước bốn người trước mặt, Dịch Thủy Hàn chậm rãi duỗi ra hai tay, đem đầu người theo trên cổ hái xuống. Ngắn ngủi tĩnh mịch sau, a, tiêu thảm như heo bị làm thịt tâm thanh bên trong, họ Tiết đại hán cùng hắn ba tên chân chó, một cái so một cái chạy nhanh, lộn nhào chạy ra tiệm đậu hủ, dùng cả tay chân ngã vào cảnh ban đêm. Tiệm đậu hủ đóng cửa. Lão bản nương tịnh tình mời Dịch Thủy Hàn tại trong tiệm ngã ra đất nghỉ, tạm một đêm. người cô nhi quả mẫu, chuyến đi tại nhân gia thanh danh không tốt, Dịch Thủy Hàn liền cự tuyệt. Lúc gần đi, lão bản nương trả lại Dịch Thủy Hàn hướng trong hộp thức ăn, trang hai bát hành trộn lẫn đậu hũ, hai tấm bánh nướng. Cảnh ban đêm sâu nặng, Dịch Thủy Hàn dẫn theo hộp thức ăn, tùy tiện tìm cái nơi tránh gió. Đem cà phớ, bánh nướng gió cuốn mây tan ăn sạch về sau, ngửa mặt lên trời nằm xuống. Ta có thể giúp lão bản nương mẹ con một lần, lại không giúp được cả một đời. Cái kia họ Tiết, rõ ràng thường thường liền tới tiệm đậu hũ bên trong tìm phiền toái. Đến nghĩ biện pháp, đem chó này giết chết. Chương 3, thi hương hôm sau. Từ Khê trấn trời mưa, Dịch Thủy Hàn là bị đông cứng tỉnh. Hát xì, xoa xoa cái mũi, Dịch Thủy Hàn nhẹ giọng mắng, thi thể sẽ còn mẻ mũi, gặp quỷ. Áo gai thuần thủ cuốn đầu, chỉ lộ ra một đôi người chết mắt. Dịch Thủy Hàn đứng dậy, hút miệng băng lánh mưa hơi, dẫn theo hộp thức ăn tiến về Duyệt Lai khách sạn. Từ Khê trấn đường đi vẫn chưa lót đường tảng đá xanh, mưa to tới đất, chậm rãi từng bước, hai cái đùi rất nhanh dính đầy vũng bùn. Thời gian đốt hết một nén hương sau, Dịch Thủy Hàn đi tới Duyệt Lai khách sạn. Dùng thiết kiếm vỏ kiếm cọ đi đế giày bùn đất, hít sâu một hơi, nhấc chân bước qua ngưỡng cửa. Bởi vì trời mưa, vẫn là sáng sớm, cho nên trong khách sạn không có thực khách. Tiểu nhị còn buồn ngủ, như cương thi giống như máy móc lau sạch lấy bàn ghế. Trưởng quỹ không tại, rất tốt. Khô khụ. Dịch Thủy Hàn trùng điệp ho khan hai tiếng, dọa tiểu nhị kêu to một tiếng. Khách quan, đến chút gì? Ở trọ, mở gian cửa phòng. Tiểu nhị đánh ra trước mắt vị này đem đầu của mình quấn thành bánh trưng, chỉ lộ ra ánh mắt, lại hai mắt nhắm nghiền vào nhân. Khách quan, một gian cửa phòng, một ngày một tiền bạc. Dịch Thủy Hàn, nào có trước đưa tiền lại ăn cơm đạo lý. Tiểu nhị, khách quan, ngươi dù sao cũng phải trả một chút tiền thế chấp đi, vạn nhất người chạy đây. Dịch Thủy Hàn đỗng nhiên mở hai mắt ra, con mắt màu xám trắng, doa đến tiểu nhị run một cái, dùng mình ở giữa, bước chân vô ý thức lui về sau. Tiểu tử, ngươi là cảm thấy ta trả không nổi một tiền bạc? Ta chỉ là chán ghét các ngươi trước đưa tiền lại ăn cơm quý củ. Dịch Thủy Hàn nắm thiết kiếm tay trái ngón tay cái nhẹ nhàng đẩy, trường kiếm ra khỏi vỏ nửa tấc. Dịch Thủy Hàn gần từng chữ, tiểu tử, đừng ép ta báo nổi. Ta điên lên chính mình cũng sợ hãi. Tiểu nhị cuống nuốt nước miếng, đại đại hiệp mời lên lầu. Hô Dịch Thủy Hàn trong bóng tối thở dài một hơi, may mà còn có trôi thiết kiếm kề bên người, nếu không không có chút nào uy hiếp người lực lượng. Phân phó nhà bếp, cho ta làm con gà quay, lại đến một bầu rượu, muốn liền. Được rồi đại hiệp. Nửa canh giờ về sau, ăn uống no đủ Dịch Thủy Hàn đứng dậy đẩy mở cửa sổ. Gió thảm mưa sâu, sắc trời ảm đạm, núi xa mây che sương mù nhiễu, là cái thời tiết tốt. Đương nhiên, đối với bây giờ Dịch Thủy Hàn mà nói, thời tiết càng rét càng tốt, dạng này chính mình hư thối sinh giỏi tốc độ liền sẽ chậm một chút. Hệ thống. Trước mắt hiện lên hệ thống màn hình. Hệ thống kích hoạt bên trong, trước mắt tiến độ 92 một ngày thêm một chút sao? Còn có 8 ngày. Dịch Thủy Hàn đóng lại cửa sổ, lên giường ngủ bù. Ngủ một giấc đến xế chiều. Dịch Thủy Hàn gọi tới tiểu nhị. Thông qua đơn giản vài câu nói chuyện, Dịch Thủy Hàn biết được, chính mình thân ở Đại Ly Vương triều Bảo Bình Châu, từ kinh phủ phía dưới quản lý Linh Thạch huyện Từ Khê trấn. Ngày hôm nay là thần nhạc 17 năm, 21 tháng 9. Hôm sau, mưa cạnh, trời trong xanh. Dịch Thủy Hàn tâm tình 10 phần không tốt. Nhìn qua xa rộng rãi làm tiền, còn có cái kia vòng mặt trời, Dịch Thủy Hàn thực sự làm không rõ ràng, nào có chỉ phía dưới một ngày mưa thu. Không khỏi cũng quá ngắn nhỏ chút. Thời gian ngày lại ngày trôi qua. 27 tháng 9, buổi trưa. Duyệt Lai khách sạn thực khách rất nhiều. Có Khôi Ngô hán tử ăn thịt uống rượu trên đường, đột nhiên một quyền đập ầm ầm ở trên bàn. Vì cái gì thúi như vậy? Ai mẹ hắn kéo đúng quần rồi? Còn có thể hay không ăn thật ngon uống rượu thịt? Có thực khách lập tức phụ hòa nói, liền là thì là, trưởng quỹ, nhà ngươi nhà bếp là không là cái gì bị hư, ta chưa bao giờ ngửi qua thúi như vậy vị đạo. Lão Thiên, so lão tử này đôi 40 năm lão mồ hôi chân còn ở trên. Trưởng quỹ ấy nấy cười một tiếng, các vị, thực sự xin lỗi, hôm nay toàn trưởng tiêu phí giảm 20 xin lỗi. Chờ thực khách từng đám rời đi. Trưởng quỹ gọi tới tiểu nhị, lên lầu đi xem một chút, chó dưỡng, dòng dã 7 ngày, chân không bước ra khỏi nhà, ăn hết không sót. Hỏi một chút có phải hay không đem phân á trên giường. Đông đông đông. Nói. Đứng tại trước cửa phòng tiểu nhị nắm lỗ mũi, lại hiệp, trưởng quỹ mà nói, để ngươi đừng trên giường đi tiểu. Gian phòng bên trong bay ra một cái thanh âm trầm thấp, ta không có, đừng chứa phân phun người. Tiểu nhị, đại hiệp, muốn hay không nhỏ cho ngươi nấu nước ấm tắm rửa? Không cần. Chớ quấy rầy ta. Đúng rồi, ngày hôm nay cơm chưa chuẩn bị 10 người phần, nên sắp trắng lại cho ta cầm 2 cái, dấm trắng lại cho ta ôm 2 vỏ. Tiểu nhị, đại hiệp, một canh giờ trước, ngươi mới vừa vặn đến qua thứ 2 bỗng nhiên cơm trưa. Đừng nói nhảm, còn có, nói cho các ngươi biết trưởng quỹ, từ hôm nay lên, khách sạn ta bọc, lập tức đóng cửa đình chỉ buôn bán. Tiểu nhị thực sự không nín được, há mồm hít một hơi. Trong một chớp mắt, sắc mặt biến đổi lớn, lộn nhào đi xuống lầu. Tại trưởng quỹ chấn kinh trong ánh mắt, chạy ra đại sảnh, quỳ gối bên đường ói lên nói xuống. Lại nói lầu 2 gian phòng bên trong. Dịch Thủy Hàn bưng lên tràn đầy một bát dấm trắng, ngửa mặt lên trời ngực. Có thể tính đem nôn mửa cảm giác tạm thời ép xuống. Mẹ nó, cuối mùa thu thời tiết, từ cái này chàng ngắn nhỏ mưa thu về sau, thời tiết lại càng ngày càng nóng. Đúng vậy, Dịch Thủy Hàn đã bắt đầu mục nát. Hắn đã cả 3 ngày 3 đêm chưa chợp mắt. Thối căn bản ngủ không được, mà lại có thể vô cùng cảm giác được rõ ràng, có dòi bọ tại tạng phủ ở giữa, tại huyết nhục ở giữa nhúc nhích. Rất ngứa. Thật vô cùng ngứa, rất ngứa. Có thể Dịch Thủy Hàn không dám cào, bởi vì một cào liền sẽ lấy xuống khối lớn huyết đủ. Đột nhiên, khóe mắt ngứa một chút, chảy ra thứ gì? Dịch Thủy Hàn dùng ngón tay lau, thả ở trước mắt nhìn kỹ, là hơi sền sệt chất lỏng màu vàng, xen lẫn một chút tơ máu, là thi thủy. Đầu còn chưa suy nghĩ, ngón tay đã vô ý thức theo thói quen gần sát chóp mũi, có chút khẽ ngửi. Hoa. Dịch Thủy Hàn kém chút không có đem hư thối tạng phủ nôn đi ra. Vội vàng đổ hai bát dầm trắng uống xong, có thể tính chậm lại. Đông đông đông. Đại hiệp, cơm chưa thả cửa. Nôn. Nghe tiểu nhị lấy 100m bước lên tốc độ chạy xuống lầu. Dịch Thủy Hàn nhẹ nhàng kéo cửa ra, đem ngọn nến, dầm trắng, còn có tràn đầy một thùng gỗ cháo xách tiến gian phòng. Theo thời gian chuyển rời, Dịch Thủy Hàn càng ngày càng đói khát, bởi vì thể nội dòi bọ càng sinh càng nhiều. Thân thể bản năng phát ra mãnh liệt cảm giác đói bụng, bức bách Dịch Thủy Hàn đại lượng ăn uống, cho dòi bọ cung cấp chất dinh dưỡng. Dùng cái này đến chỉ hoãn tự thân huyết nhục tiêu hao, mà lại không thể lại ăn gà vịt thịt cá, chỉ có thể uống cháo. Đầy miệng răng đã sớm lung lay sắp đổ, đầu lưỡi nhẹ nhàng một liếm, liền có thể theo trên hàm răng liếm xuống tới 3 lượng biên. Một bát lại một bát, cho đến cả thùng cháo toàn bộ vào bụng, mới đè xuống làm cho người khó chịu cảm giác đói bụng. Giơ tay lên khăn, cẩn thận từng ly từng tí lau khô miệng, Dịch Thủy Hàn đứng dậy đi tới trang điểm trước bàn. Trong gương đồng mặt, coi như thanh tú, bất quá trắng như tuyết. Nghĩ nghĩ lại, còn có thể trông thấy sền sệt chất lỏng màu trắng chảy xuống chảy. Hôm qua, thực sự ngứa đến chịu không được, Dịch Thủy Hàn liền nhẹ nhàng vuốt một hồi gò má trái. Kết quả chính là lấy xuống mảng lớn da thịt. Vì thế, Dịch Thủy Hàn mới nghĩ đến dùng ngọn nến nung chảy dịch thể, bôi lên tại trên vết thương. Thối một điểm, dưới lầu trưởng quý tiểu nhị chỉ sẽ cảm thấy mình trên giường đi tiểu, không nói vệ sinh. Nhưng muốn nhường trưởng quý tiểu nhị nhìn đến chính mình hư thối, bong ra từng mảng huyết đục mặt, tuyệt đối sẽ cáo quan phủ đem chính mình bắt lên, hỏa hóa thành tro. Cũng không biết tiệm đậu hủ lão bản nương mẹ con ra sao, những ngày này có hay không lại bị cái kia Tiết Siêu khi dễ. Bất luận báo không báo cái kia mấy cái bắt hành trộn lẫn đậu hũ ân, ít nhất phải đem hộp thức ăn trả cho người ta. Hệ thống. Hệ thống kích hoạt bên trong, trước mắt tiến độ 98, còn có sau cùng 2 ngày. Dịch Thủy Hàn đặc biệt chờ mong. Thân nhạc 17 năm, 28 tháng 9, trời mưa. Nông đậm đến gần như sắp phải hóa thành thực chất thi số vị, trong nháy mắt nhạt rất nhiều. Dịch Thủy Hàn tâm tình phá lệ mỹ lệ. Làm lúc rạng sáng, 29 tháng 9 giây thứ nhất. Trong đầu đột nhiên vang lên hệ thống lạnh như băng máy móc tiếng nhắc nhở. Chúc mừng ký chủ, thành công kích hoạt cùng khóa lại Thế Thiên Hành Đạo hệ thống. Chương 4, vô địch chi thi được nghe hệ thống thanh âm trong nháy mắt, nằm ở trên giường Dịch Thủy Hàn bụt một tiếng, trực tiếp bắn ra đứng dậy. Cùng lúc đó, một cỗ trắng xóa huyền diệu khí thể, tựa như từ cửu thiên rủ xuống, oanh một tiếng, rót vào Dịch Thủy Hàn thể nội. Thi trên người máu ứ động, vết thương, vặn gãy chân trái, sụp đổ lồng ngực, hư thối tạng phủ đại não, huyết nhục làn da các loại, đều là lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tại chữa trị. Thậm chí tồn tại thi thể bên trong, cái kia lít nha lít nhít rồi bỏ, nháy mắt chết hết đồng thời, hóa thành chất dinh dưỡng, thẩm bổ toàn thân. Đây coi như là khóa lại đại lễ bao sao? Dịch Thủy Hàn cực kỳ hưng phấn, vội vàng xuống giường rửa mặt, đem môi lên khuôn mặt ngọn đến dịch rửa sạch sẽ, lau khô vệt nước về sau, đi tới trang điểm trước bàn. Trong gương đồng khuôn mặt, tuyết trắng tuổi trẻ, Dịch Thủy Hàn vào tay lại vò lại nắm. Cuối tại bình thường, sẽ không bao giờ lại nhẹ nhàng cào liền cào xuống tới mảng lớn huyết đủ, mà lại thi thể cũng không tái phát thối, điểm ấy rất trọng yếu. Dịch Thủy Hàn có thể không muốn trở thành một thanh di động hố rác. Hệ thống, tâm thần khẽ động, hệ thống phát ra nhu hòa quang mang màn hình lập tức hiện lên tầm mắt. Hệ thống, Thế Thiên Hành Đạo ký chủ, Dịch Thủy Hàn thần thông, Thu Thủy Kim Đồng trạng thái. Một cỗ khỏe mạnh thi thể tu vi, phế nhân, kỳ kinh bắt mạch đứt đoạn, điểm công đức, không thi thể khống chế cột thị giác, mở ra, có thể đóng lại, thính giác, mở ra, có thể đóng lại, xúc giác, khứu giác, vị giác, chi giác, mở ra, có thể đóng lại, cảm giác đau, mở ra, có thể đóng lại, tình dục cảm giác, đóng lại, có thể mở ra, Thế Thiên Hành Đạo hệ thống. Ước chừng thời gian đốt hết một nén hương về sau, Dịch Thủy Hàn từng câu từng chữ, xem hết hệ thống tự mang kỹ càng phân tích. Hệ thống công năng kỳ thật rất đơn giản, Thế Thiên Hành Đạo. Nói đến lại thông tục dễ hiểu chút, đó chính là giết người xấu. Thần thông Thu Thủy Kim Đồng, mở ra sau có thể giao phó Dịch Thủy Hàn nhận ra người xấu năng lực. Trọng yếu nhất chính là sẽ còn giao phó Dịch Thủy Hàn vô địch BFF. Đây con mẹ nó không xấu rên. Đơn giản tội ác khắc tinh a. Dịch Thủy Hàn kìm lòng không được lộ ra vui vẻ nụ cười. Hắn đã có thể tưởng tượng ra được, làm người lương thiện, làm xã hội hạ tầng bình dân bách tính, bị con em quyền quý, bị cao cao tại thượng thượng tầng giai cấp tùy ý ức hiếp khi nhục. Làm mọi người tuyệt vọng lúc, khẩn cầu thần minh hàng thế, trừng trị người xấu lúc. Bầu trời một tiếng vang thật lớn, chợt chính mình lóe sáng đăng tràng. Tại mọi người chấn kinh ngạc nhiên trong ánh mắt, một quyền đem tất cả như bị xà thần hết thảy đánh nát thành cát bã. Lại sau đó thì sao? Đương nhiên là tiếp được mọi người triều bái cùng ca ngợi. Chỉ là suy nghĩ một chút liền kích động cảm xúc bành trướng. Mà lại, giết người xấu sẽ mệt mỏi tích công đức giá trị. Cố thi thể này, kinh mạch đứt đoạn, không cách nào đạp vào con đường tu luyện. Mà điểm công đức có thể coi như thánh dược chữa thương, dùng để chữa trị kỳ kinh bắt mạch. Chả có thiên địa linh khí, đan dược công hiệu, trực tiếp cầm tới tu luyện, một bước lên mây, gần như sẽ không có chút trở ngại, quan hải. Nói cách khác, một ống con điểm công đức đi xuống, vạn người không được một tuyệt thế thiên tài, có thể theo Tuyết Sơn khí hải cảnh một tầng, nhảy lên đến 9 tầng. Mà không có chút nào tư chất tu luyện chính ốc, cũng có thể theo Tuyết Sơn khí hải cảnh một tầng, nhảy lên đến 9 tầng. Cái gì đế kinh, đế đan, so với điểm công đức, đơn giản yếu phát nổ. Cái này thi thể khống chế cột, phải chăng mang ý nghĩa ta sẽ vĩnh viễn chỉ có thể là một cỗ thi thể? Thi thể khống chế cột có 8 cảm giác: thị giác, thính giác, vị giác, xúc giác, khứu giác, cái này ngũ giác rất dễ lý giải. Thị giác vì ánh mắt nhìn đến, thính giác vì lỗ tai nghe được. Vị giác là đầu lưỡi nếm đến, khứu giác là cái mũi ngửi được, xúc giác là chủ động tiếp xúc, hoặc bị động tiếp xúc cái khác vật thể lúc cảm giác. Đến mức chi giác, hệ thống cho ra giải thích là trực giác, cũng chính là người giác quan thứ 6. Trường hợp như quanh năm lên núi thợ săn, đứng tại khoảng cách rất xa, chỉ là nhìn lấy một mảnh rừng rậm, liền có thể biết trong rừng có hay không sư hổ loại hình nguy hiểm cho sinh mệnh nguy hiểm. Tình dục cảm giác. Dịch Thủy Hàn trọng điểm quan tâm này cảm giác. Cái gọi là tình dục cảm giác, chính là Dịch Thủy Hàn tình cảm. Tỷ như nhìn đến một đóa nở rộ rực rỡ hoa, sẽ phát ra từ nội tâm ưa thích, nhìn đến ô uế chi vật, sẽ chán ghét rời xa. Bên người đi ngang qua một cái cô gái xinh đẹp, Dịch Thủy Hàn sẽ vô ý thức nhìn mặt của nàng, thân hình của nàng. Giả dụ yêu mến một cái nữ tử, sẽ ham sâu đầm lầy, không cách nào tự kiềm chế. Hơn một người, dù là trải qua trăm cay nghìn đắng, cũng sẽ giết hắn. Đơn giản mà nói, cũng là Dịch Thủy Hàn tình cảm lại so với chi thường nhân, càng thêm mãnh liệt mất cảm. Trừ cái đó ra, còn có điểm trọng yếu nhất. Mọi người đều biết, một cỗ thi thể, dù cho có tình cảm, có thể trong đúng quần đồ chơi kia, chung quy là chết, sẽ không nhất trụ kình thiên. Nếu như Dịch Thủy Hàn lựa chọn mở ra tình dục cảm giác, hệ thống sẽ giao phó Dịch Thủy Hàn đồ chơi kia, viễn siêu nam nhân khác năng lực. Nếu như hệ thống không có lựa gạt Dịch Thủy Hàn, như vậy đồ chơi kia sức chịu đựng sức bền bỉ, sẽ có như lắp đặt động lực hạt nhân giống như siêu bí mãnh. Dịch Thủy Hàn sẽ tùy thuộc cảm giác, thính giác, khứu giác, vị giác, xúc giác, chi giác bảo trì mở ra trạng thái, cũng đem cảm giác đau đóng lại. Tình dục cảm giác. Dịch Thủy Hàn sẽ không dễ dàng tha thứ đối với nữ nhân xinh đẹp, chính mình gặp một cái liền thích một cái. Cái kia không ổn thỏa cặn bã nam à đến tại cái gì động lực hạt nhân điều. Dịch Thủy Hàn mãi mãi cũng sẽ không dùng nửa người dưới để suy nghĩ vấn đề. Hô phun ra một thanh trong lồng ngực trọc khí, Dịch Thủy Hàn đưa ngón trỏ ra, đem hệ thống màn hình tình dục cảm giác dưới thanh tiến độ trực tiếp kéo căng. Cũng không phải là ngực không đồng nhất, cũng không là vì cái gì động lực hạt nhân điều. Chỉ là đặc biệt thuần túy muốn nhìn một chút, một cỗ thi thể trong đúng quần đồ chơi kia là như thế nào nhất trụ kình thiên. Nhìn lấy trong gương cái kia trương vẫn xa lạ khuôn mặt, Dịch Thủy Hàn tâm thần khẽ động. Đã thấy mặt xương hơi chấn, huyết nhục da giống như vật sống giống như có chút nhúc nhích. Rất nhanh, trong kính xuất hiện một tấm hoàn toàn khác biệt mặt. So trước đó thiếu một tơ nữ nhi ra thành tú vị, nhiều hơn một phần nam tử anh tuấn khí. Đây mới là hắn Dịch Thủy Hàn mặt. Tâm tình thật tốt Dịch Thủy Hàn, trước tiên nhìn về phía trên bàn hộp thức ăn. Là thời điểm đi báo ân. Cái thế giới này, tất cả, toàn bộ, táng tận lương tâm, tội ác chồng chất, vô pháp vô thiên chi đổ, tử thần của các ngươi buông xuống. Thân nhạc 17 năm, 29 tháng 9. Sáng sớm, con buồn ngủ tiểu nhị chính ác, mở tiệm cửa. Quay người lại liền nhìn đến đứng tại trên bậc thang cái vị kia bảng tối đại hiệp. Đại hiệp, ngài có thể tính rời núi. Bất quá ngài con mắt này. Tiểu nhị nhìn chằm chằm Dịch Thủy Hàn cặp kia tựa như lung chạy vàng giống như thần dị kim đồng, thần sắc kinh nghi bất định. Vài ngày trước không phải là thi thể một dạng nhợt nhạt màu cho tàn sao? Tại sao lại thay đổi? Giờ phút này, tại mở ra thu thủy kim đồng Dịch Thủy Hàn trong mắt, tiểu nhị đỉnh đầu bất ngờ có đạo trùng thiên màu trắng bốc khói. Hệ thống đem người xấu phân là màu trắng, màu xanh lam, màu đỏ, màu đen, chung bốn màu. Màu trắng là người bình thường. Thích nói miên tuyên, thích tham món lời nhỏ, ưa thích trộm đạo, trời tối người yên trộm rút nhà bên củ cải, thậm chí yêu đương vụng trộm các loại, đều thuộc về người bình thường. Không bị hệ thống định nghĩa vì người xấu, tự nhiên không cần thế thiên hành đạo. Chỉ có những cái kia xem mạng người như cỏ rác, tùy ý khi nhục, nghiền ép, tàn sát người lương thiện vô tội, mới có thể bị định nghĩa thành người xấu. Đỉnh đầu màu xanh lam của khói, trên tay có mấy đầu đến hơn 10 đầu nhân mạng. Đương nhiên, bộ khoái, chóp đao nhân loại hình không tính. Đỉnh đầu màu đỏ của khói, mấy trăm đầu đến mấy ngàn cái nhân mạng. Đỉnh đầu màu đen của khói, mấy chục ngàn đầu không giới hạn. Đại hiệp, Dịch Thủy Hàn lấy lại tinh thần, đây chỉ là ta màu sắc tự vệ. Đúng rồi, nấu nồi nước ấm, ta muốn tắm rửa, mặt khác, chuẩn bị một bàn lớn gà vịt thịt cá, ta rất đói. Sau cùng, đi tiệm quần áo mua cho ta thân quần áo, muốn trang phục, tốt nhất là màu đen. Có chút lụa mua tơ lụa, không có tơ lụa liền phổ thông vải, không cần sợi đây. Tiểu nhị, đại hiệp, tơ lụa quần áo rất đắt, vải cũng không rẻ, tự nhiên, ngài phải trả tiền, coi ta đành dám. Dịch Thủy Hàn, được rồi, vải thô cũng được. Tiểu nhị nhỏ giọng nói, vải thô cũng phải trả tiền a. Dịch Thủy Hàn đi xuống cầu thang, đi tới một tấm tứ phương bàn gỗ trước. Ngay trước tiểu nhị mặt, đưa tay nhẹ nhàng một trường. Thậm chí không có gì dọa người văng động. Tại tiểu nhị chấn kinh trong ánh mắt, bàn gỗ trực tiếp bị đập thành một chỗ bị vỡ nát mảnh gỗ vụn. Dịch Thủy Hàn, một tiền mua vải thô, đến mai ta trả lại ngươi một lượng bạc. Một lượng mua xong vải, đến mai ta trả lại ngươi 10 lượng. 10 lượng mua áo lụa, đến mai ta trả lại ngươi 100 lượng. Ta từng một kiếm khai sơn, đã từng một chỉ đoạt sông, đáng tiếc sơ suất bị trộm đi túi tiền. Ngươi có biết, ngươi tổ phân bốc lên trên dưới 100 lần khói xanh, mới có thể gặp ta. Tiểu nhị ngốc ngốc nhìn lấy Dịch Thủy Hàn. Sau một lúc lâu, quay người chạy ra khách sạn. Như gió tắp giống như đi xa. Trẻ con là dễ dạy. Rửa tắm nước nóng, ăn thịt cá, lại thay đổi lụa chế màu đen trang phục. Thiết kiếm đeo tại bên hông, tay trái hộp thức ăn, tay phải ô giấy dầu. Tại trường quỹ, tiểu nhị cung kính trong ánh mắt, Dịch Thủy Hàn đi ra khách sạn. Cao lớn bóng lưng tan biến tại phong vũ đồng thời, một câu nhẹ nhàng bay tới. Lập tức quay lại, sổ sách đem gấp 10 lần hoàn trả. Tiểu nhị, trưởng quỹ, ngươi nói hắn sẽ không chạy a? Trưởng quỹ, một trưởng đem cái bàn đập làm mảnh gỗ vụn. Hồ Uy Võ quán quán chủ đoán chừng đều làm không được. Đây tuyệt đối là vị mãnh nhân. Đúng rồi, nhanh đi trong phòng nhìn xem. Cẩn thận tìm một chút người này đem phân dấu cái nào. Chương 5, sinh như sâu kiến trận này mưa thu, là theo 28 tháng 9 bắt đầu dưới. 29 tháng 9 vẫn như cũ. Không có người biết mưa lúc nào sẽ ngừng. Có người bởi vì trận mưa này vui vẻ. Có người bởi vì trận mưa này ưu sầu. Vương Thúy Thúy liền rất ưu sầu. Nàng đang nghĩ, muốn hay không mang theo nhi tử rời đi Từ Khê trấn. Từ Khê trấn rất tốt, non xanh nước biếc, bốn mùa rõ ràng, hàng xóm đều rất thân mật. Trọng yếu nhất chính là chính mình là sinh trưởng ở địa phương này Từ Khê trấn người, không ai nguyện ý ly biệt quê hương. Có thể từ lúc trượng phu tại nửa năm trước chết bệnh về sau, lấy Tiết Siêu cầm đầu một đoàn người, thường thường liền sẽ đến tiệm đậu hũ gây chuyện. Một lần so một lần quá phận. Quả phụ trước cửa vốn nhiều thị phi. Vương Thúy Thúy so với bình thường quả phụ thảm hại hơn, bởi vì nàng là một vị xinh đẹp quả phụ. Không đúng, là so xinh đẹp quả phụ thảm hại hơn, bởi vì nàng là một vị mang theo nhi tử xinh đẹp quả phụ. Trên sách quá bao nhiêu xinh đẹp quả phụ, vì trong sạch của mình, trinh tiết, vì nhà chồng mặt mũi, thà rằng ba thước lụa trắng treo cổ, cũng không muốn ủy thân ác nhân. Có thể trên sách hiếm khi ghi chép những cái kia mang theo nhi nữ xinh đẹp quả phụ. Nhi nữ, đối bất luận cái gì làm mẹ nữ nhân mà nói, đều là vô cùng tốt uy hiếp lợi dụng được điểm, thẻ đánh bạc. Vương Thúy Thúy không nhìn thấy tương lai đồng thời, cũng liếc mắt liền thấy được tương lai. Nàng biết Tiết Siêu ba phen mới bận khi nhục chính mình mục đích thật sự. Ít thì 3-4 tháng, nhiều thì 7-8 tháng. Tiết Siêu cuối có một ngày, sẽ đem cương đao gác ở Vương Tiểu Hổ trên cổ, uy hiếp Vương Thúy Thúy. Khi đó vì nhi tử mạng sống, Vương Thúy Thúy chọn thần phục. Thân thể của nàng đều sẽ bị trừ trượng phu bên ngoài cái thứ hai nam nhân đạt được. Tiết Siêu không phải người tốt lành gì, bản tính hại vô cùng. Hắn sẽ rất nhanh đối Vương Thúy Thúy thân thể không cảm giác. Đến lúc đó, liền đến phiên hắn thủ hạ chân chó. Vương Thúy Thúy sẽ nên đến chính mình cái thứ ba nam nhân, chật là cái thứ tư, cái thứ năm, cho đến trở thành dân chấn trong miệng, thủy tính dương hoa miễn phí thanh lâu kỹ. Cực lớn xác suất, hàng xóm lời đàm tiếu sẽ còn nhường Vương Tiểu Hổ nội tâm và mèo. Tiểu Nam Hải tự ti cả đời đồng thời sẽ còn đối Vương Thúy Thúy bị mẫu thân này sinh ra thật sâu căm hận. Vương Thúy Thúy đương nhiên có thể khẽ cắn môi, bước bỏ cùng trượng phu vất vả tầm 10 năm, mới dốc sức làm dưới tiệm đậu hủ, mang theo nhi tử rời đi. Có thể, cô nhi quả mẫu, thế giới bên ngoài liền an toàn sao? Huống hồ trượng phu bệnh nặng những ngày kia, không chỉ có tiêu hết trong nhà tích xúc, còn mượn lượn hàng xóm, thập lý bát hương người thân bạn bè. Mỗi một khoản đều bị trượng phu ghi vào vợ trên. Thiếu nợ thì trả tiền, từ xưa đạo lý. Vương Thúy Thúy quay đầu, nhìn cách đó không xa gục xuống bàn, đắm chìm tiểu nhân thư bên trong nhi tử, tâm loạn như ma. Đồng nhiên, trong mưa gió bay tới một trận dày đặc tiếng bước chân. Vương Thúy Thúy bỗng nhiên một cái giật mình, trần trụi bên ngoài ra thịt trên, trong nháy mắt buốc lên một lớp da gà. Cái kia đám ma quỷ lại tới. Tiểu Hổ, trong tiệm lạnh, đi hậu viện phòng bên trong nhìn. Làm Vương Thúy Thúy luôn cuống tay chân, vừa đem nhi tử đẩy mạnh cửa sau. Một nhóm bốn tên khôi ngô đại hán, liền lôi theo phong vũ, xâm nhập tiệm đậu hủ. Vương Thúy Thúy mạnh cố nặn ra vẻ tươi cười, Tiết đại ca, không có ý tứ, hôm nay đậu hũ làm được thiếu, đã bán xong. Tiết Siêu đem ánh mắt theo Vương Thúy Thúy tròn chỉnh bộ ngực đầy đặn trên rời, nhếch miệng cười một tiếng, ai nói ta là tới ăn đậu hũ? Vương Thúy Thúy tâm lý hiện lên một tia dự cảm không tốt. Đến, Tiết Siêu theo trong tay áo lấy ra ước chừng 20-30 viên tiền đồng, đưa cho Vương Thúy Thúy, cầm lấy. Vương Thúy Thúy không hiểu, Tiết đại ca, đây là ý gì? Tiết Siêu nhíu mày, không nhịn được nói, ta để ngươi cầm lấy. Vương Thúy Thúy rũi ra run run rẩy rẩy hai tay, tiếp nhận tiền đồng. Tiết Siêu, đến một chút. Vương Thúy Thúy đếm được cẩn thận, Tiết đại ca, hết thảy 23 viên. Tiết Siêu, số tiền này coi như ta mượn ngươi. Không đợi Vương Thúy Thúy phản ứng lại, Tiết Siêu lại lần đầu tiên dứt khoát lưu loát, mang theo ba tên chó săn ra cửa. Cái này, Vương Thúy Thúy vô cùng ngạc nhiên chi sắc, thực sự không hiểu rõ, họ Tiết trong hồ lô đến cùng muốn làm cái gì. Không đợi nàng mảnh cân nhắc tỉ mỉ, tiếng bước chân đi mà quay lại. Một nhóm bốn người lần nữa tiến vào tiệm đậu hũ. Tiết Siêu khẽ môi nhếch lên âm hiểm ý cười, "Muội tử, ngươi hôm qua mượn ca ca 23 lượng bạc, nói là cần dùng gấp, cũng nói tốt hôm nay trả tiền. Nhìn ngươi cô nhi quả mẫu không dễ dàng, ca ca cho ngươi về số không, thì còn 20 lượng à?" Vương Thúy Thúy trừng lớn mắt hạnh, "Tiết đại ca, không có. Ta không có mượn qua ngươi bạc. Nơi này chỉ có ngươi nhất định để ta cầm lấy 23 viên tiền đồng." "Tốt tốt tốt." Tiết Siêu giận quá thành cười, "23 lượng tuyết hoa văn ngân, nói thành 23 viên tiền đồng." "Tốt, rất tốt. Tiền, ta từ bỏ. Các huynh đệ, đập cho ta tiện nhân kia tiệm nát." Mắt thấy ba tên trắng hán giơ lên bàn ghế, Vương Phi Thúy cuốn quýt ngăn cản, "Đừng, Tiết đại ca, ta trả. Cô nhi quả mẫu, còn có nhiều như vậy thiếu nợ, trời sập lỗ thủng, liền dựa vào cái này nhà tiệm đậu hủ." Vương Phi Thúy đỏ lên một đôi mắt bánh mắt, "20 lượng, ta còn trả. Còn mời Tiết đại ca thư thả chút thời gian." Tiết Siêu hai bên khỏe miệng nhếch lên, cười phá lệ vui vẻ, "Ta biết, các ngươi cô nhi quả mẫu, sinh hoạt vốn cũng không dễ dàng. Như vậy đi, quỳ xuống, cho ta dập đầu." Đập một cái đầu, lại kêu một tiếng tướng công, "Ta liền miễn ngươi một lượng bạc." Vương Thúy Thúy nghiến chặt hàm răng nói, "Vì cái gì? Chúng ta là một cái thôn trấn lớn lên. Hàng xóm, những cái kia thúc thúc bá bá thầm thầm, là nhìn lấy chúng ta lớn lên. Ngươi cũng là Từ Khê trấn sinh, Từ Khê trấn dưỡng hải tử. Ngươi tại sao muốn khi dễ chúng ta?" "Vì cái gì?" Nhìn lấy trong mắt ngấn đầy nước mắt Vương Thúy Thúy, Tiết Siêu trêu tức cười nói, "Ta chính là một con chó, một đầu đuổi theo gió chạy chó. Không nói ta đuổi không kịp gió, dù cho đuổi kịp, lại như thế nào? Nhân sinh khổ đoạn, dù sao cũng phải tìm cho mình chút việc vui a. Ra đồng cày ruộng, cho người ta làm công, bày sạp làm ăn, những thứ này đều không thể mang cho ta niềm vui thú, sẽ chỉ không ngừng nghỉ tra tấn thân thể của ta linh hồn. Ngươi hỏi ta vì cái gì khi dễ các ngươi? Rất đơn giản, bởi vì khi dễ các ngươi, làm ta thể xác tinh thần vui vẻ. Nhìn lấy các ngươi nghiến răng nghiến lợi, lại làm không hết bộ dáng của ta, thật mẹ hắn thoải mái. Ta, Tiết Siêu không chăng nữa, ngả bài, gàn từng chữ, đặc biệt ưa thích đem bọn ngươi bọn này đáng thương quỷ hung hăng giẫm tại dưới chân. Cửa sau màn cửa đột nhiên bị sốc lên. Vương Thúy Thúy 7 tuổi trẻ con Vương Tiểu Hổ vào ra. Bé gầy thân thể, ngăn tại mẫu thân trước mặt, hung dữ nhìn chằm chằm Tiết Siêu, các ngươi bọn này lại bại hoại, lại đến khi phụ mẹ ta. Tiểu Hổ. Vương Thúy Thúy vội vàng đem nhi tử kéo tới sau lưng. A Tiết Siêu cười lạnh một tiếng, thói quen giẫm lên băng ghế ngồi trên bàn. Rút ra đeo ở hông đồng thau cán thuốc lá, nhen nhóm sau hít sâu một cái, phun ra khói bụi. Tiểu tử, ngươi rất yêu ngươi mẹ. Vương Tiểu Hổ từ Vương Thúy Thúy sau lưng dò ra cái đầu nhỏ, như lũ sói con giống như, căm tức nhìn ở trên cao nhìn xuống nam nhân. Tiết Siêu nhếch miệng, nếu như ngươi thật yêu ngươi mẹ, liền thay nàng đập. Tiết Siêu xuề bàn tay ra, 20 lượng bạc, ngươi chỉ cần đập 5 cái đầu, hô 5 tiếng cha, ta liền buông tha hai mẹ con nhà ngươi, có thể hay không? Vương Thúy Thúy, Tiểu Hổ, nghe lời, trở về phòng nhìn. Tiết Siêu một ánh mắt, một tên tráng hán thình lình trùng điệp một quyền nện ở nữ nhân bụng, kịch liệt đau đớn, trực tiếp nhường Vương Thúy Thúy té quỵ trên đất, nước mắt lã chã rơi xuống. Đừng đánh mẹ ta, ta quỷ. Nhìn lấy mẫu thân thống khổ bộ dáng, Vương Tiểu Hổ một trái tim sắp nát. Ngươi là đại nhân. Vương Tiểu Hổ hung hăng lau đi nước mắt, ngẩng lên cái đầu nhỏ nhìn về phía Tiết Siêu, ngươi không thể lừa gạt tiểu hải tử. Tiết Siêu cười nói, lừa ngươi ta là xuất sinh. Tốt. Vương Tiểu Hổ không chút do dự, hai đầu gối quỳ xuống đất, cái chán trùng điệp đập tại gạch lát sàn trên. 7 tuổi hài đồng, đập một chút đầu, liền hô lớn một tiếng cha. Vui Tiết Siêu cười ha ha. Bụng cảm đau Vương Thúy Thúy ngay cả nói chuyện cũng khó khăn, không thể nào ngăn cản. Nữ nhân cúi đầu thấp xuống, giữa cổ họng phát ra ô ô tiếng khóc. Năm cái đầu, năm tiếng cha. Vương Tiểu Hổ bò người lên, nhìn về phía Tiết Siêu, các ngươi có thể rời đi đi. Tiết Siêu lắc đầu. Tiểu tử, về sau gặp mặt, xin gọi ta xuất sinh. Nghĩ đối mẹ ngươi rất lâu, vừa vặn hôm nay dục vọng tràn đầy. Tiểu tử, mở to hai mắt, lại nhìn tiểu gia ta là như thế nào trả đạm mẹ của ngươi. Vương Tiểu Hổ ánh mắt trong nháy mắt xuống huyết, quát tầm lên, ngươi nói chuyện không tính toán gì hết, ta giết ngươi. Một gã đại hán tay mắt lanh lẹ, một tay lấy dương nhanh múa vuốt Vương Tiểu Hổ ôm lấy, bò đầy từng cục bắp thịt cánh tay, vòng lấy hải đồng cái cổ. Hơi phát lực, Vương Tiểu Hổ liền sắc mặt đỏ lên, tay chân tức thì không có khí lực. Ngươi muốn làm? Làm cái gì đều có thể, chỉ cần đừng thương tổn. Thương tổn nhi tử ta. Vương Thúy Thúy bị còn lại hai tên đại hán quăng lên, mặt hướng dưới, đặt ở tứ phương trên bàn gỗ. Ngươi thật rất yêu ngươi nhi tử. Tiết Siêu để xuống đồng thau cán thuốc lá, đi tới Vương Thúy Thúy sau lưng bắt đầu cởi áo nối dây lưng. Ngươi cái nhược điểm này, tiểu gia ta ăn cả một đời. Ha ha ha. Đang muốn đưa tay, chuẩn bị ngay trước Vương Tiểu Hổ cái này làm nhi tử trước mặt, xé mở Vương Thúy Thúy cái này làm mẹ quần áo. Tiết Siêu dường như cảm ứng được cái gì, vươn đi ra cánh tay, dừng tại giữa không trung, ôm lấy Vương Tiểu Hổ tên kia đại hán, trước hết nhìn về phía bên ngoài. Ngay sau đó, là đè ép Vương Thúy Thúy hai cánh tay hai tên đại hán. Sau cùng, là chậm rãi xoay người Tiết Siêu. Tiệm đậu hủ bên ngoài, bấp bên. Màu trắng ô dây dầu dưới, là một bộ cao lớn bóng đen. Tuyết trắng trên gương mặt, khả một đôi mảnh mở to ánh mắt. Hai viên kim đồng phảng phất giống như đang thiêu đốt. Nó ánh sáng như đuốc. Chương 6, huyết ý địa gió rất lạnh. Lạnh thấu xương thủy. Nguyên bản bình tĩnh màn mưa, cũng bắt đầu kịch liệt phiêu diêu. Bất luận Tiết Siêu một nhóm bốn người, vẫn là Vương Thúy Thúy Vương Tiểu Hổ mẹ con, giờ phút này, đều sâu sắc cảm nhận được tự thân như rớt vào hầm băng. Mà tại mở ra thu thủy kim đồng dịch thủy hàn trong mắt, họ Tiết người, đỉnh đầu bất ngờ nhảy lên một cỗ màu xanh lam của khói. Tại cái kia cột khói bên trong, dịch thủy hàn nhìn đến tổng cộng 29 tấm mặt. Bọn hắn, các nàng, thét chói tai vang lên, gào thét lấy, mỗi một khuôn mặt đều là dữ tợn và mẹo, thừa nhận cực hạn thống khổ. Mà Tiết Siêu ba tên chân chó, đỉnh đầu đều là dâng lên màu trắng của khói. Tuyết trắng bên trong, mơ hồ có thể thấy được từng tia từng sợi màu xanh lam. Chứng minh ba người này, tuy nói không tàn giết qua người lương thiện vô tội, lại ức hiếp khi dễ qua. Tại dịch thủy hàn trong mắt, đồng loa cùng hung phạm không có khác nhau chút nào. Phạm tội cũng là phạm tội. Nhìn lấy dịch thủy hàn tay phải mang theo hộp thức ăn, lại đem ánh mắt rời về phía treo bên hông thiết kiếm. Thiết Siêu cẩn thận mở miệng nói, xin hỏi các hạ là? Dịch thủy hàn, nhìn lấy ngươi cặp kia nồng đậm mắt của thầm, ta liền biết ngươi là giường chiếu trên đỉnh phong cao thủ. Ta muốn học tập kỹ thuật, ngươi tiếp tục. Thiết Siêu giận tím mặt, tiểu tử, ngươi làm càn. Nắm lên trên bàn cương đao, trực tiếp ra khỏi vỏ. Thiết Siêu tốc độ cực nhanh, dường như một đầu xuất lồng mánh hổ, từ tiệm đậu hủ cửa ba tầng trên bậc thang trực tiếp nhảy ra. Sáng như tuyết cương đao ở trên cao nhìn xuống, mang theo đập vào mặt kính phong sông dịch thủy hàn phủ đầu trùng điệp đánh xuống. Ô giấy dầu giống một đóa to lớn bạch hoa, tại trong mưa gió nhẹ nhàng rơi xuống đất. Dịch thủy hàn có chút ngẩng đầu, dạng dỡ kim đồng lặng lặng nhìn lấy rơi xuống lưỡi đao. Nhìn lấy cái kia giọt giọt tại hơi mỏng lưỡi đao phía dưới nở rộ vũ hoa, dịch thủy hàn chỉ cảm thấy dị thường mỹ lệ. Cong, cương đại khí lưu thổi lên dịch thủy hàn mái tóc đen dày cùng quần áo phân phật. Thiết Siêu trong mắt hai viên đồng tử đống nhiên co vào. Trong tiệm ba tên chẳng hán, còn có Vương Thúy Thúy Vương Tiểu Hổ mẹ con, cũng là đứng thẳng bất động, giống như tượng đá. Một con thon dài tuyết trắng bàn tay nhẹ nhàng nắm lấy cương đao lưới dao, đảm nhiệm Thiết Siêu làm đem hết toàn lực, đến mức cái chán bạo lộ ra từng cái màu xanh lam mạch máu, bị dịch thủy hàn nắm lấy cương đao, thủy trung sừng sững bất động, liền một tia nhẹ nhàng nhất lắc lư đều không có. Nâng lên chân trái, hung hăng đá ra. A, tiếng tạch tạch cùng với kêu thê lương thảm thiết tiếng. Thiết Siêu đùi phải đầu gối trực tiếp bị dịch thủy hàn đập gãy, đùi phải bắp chân cùng giữa bắp đùi chỉ còn một lớp da thịt miễn cưỡng liên tiếp. Cổ tay hơi phát lực, cương đao giữa không trung xoáy một cái sáng như tuyết vọng. Nắm chặt chuôi đao, dịch thủy hàn trở tay một đao, Nặng nề thân đao trùng điệp đánh vào Tiết Siêu huyệt thái dương vị trí. Gần 2m khỏe mạnh thể phách bay thẳng đi, ngã xuống vũng bùn bên trong, lại không động đậy. Cũng không phải là chết rồi, mà chính là ngất. Ba người các ngươi, như muốn mạng sống, thay phiên kiêng họ Tiết, theo ta đi. Trong tiệm Tiết Siêu ba tên chân chó hai mặt nhìn nhau. Dịch Thủy Hàn sắc mặt lạnh lùng nói, họ Tiết có thể ba người kiêng, cũng có thể hai người kiêng. Ba người lập tức tranh trước sợ sau chạy ra tiệm đậu hũ, tranh đoạt lấy chạy về phía Tiết Siêu. Vương Thúy Thúy như cũ chỗ tại trong lúc khiếp sợ, thật lâu chưa tỉnh hồn lại. Trên một giây chính mình cô nhi quả mẫu, bị họ Tiết hợp lý bùn một dạng tùy ý nhào nặng. Tuyệt vọng trước mắt một giây sau, lại có người gặp chuyện bất bình rút đao tương trợ, giống như là một giấc mộng, làm Vương Thúy Thúy hoàn hồn. Trong tiệm ngoài tiệm trừ mình ra cùng nhi tử, không có người nào nữa. Mà nhi tử theo cửa xách tới một cái hộp thức ăn. Mẹ, Vương Tiểu Hổ đem hộp thức ăn đưa cho Vương Thúy Thúy. Đây là. Tiếp nhận hộp thức ăn, Vương Thúy Thúy nghĩ tới, đó là vài ngày trước 20 tháng 9, cái kia lại đen lại lạnh đêm, cái kia tại ngoài tiệm bồi hồi hồi lâu nam tử, đi ngang qua duyệt lai khách sạn thời điểm, Dịch Thủy Hàn đem tiểu nhị kêu lên. Đại hiệp có gì phân phó? Dịch Thủy Hàn, cho ta lấy chuôi dao róc xương tới. Dao róc xương là trưởng quỹ tự mình đưa đến Dịch Thủy Hàn trên tay. Trưởng quỹ tiểu nhị hai người, sững sờ nhìn lấy đi xa bốn người. Tính cả bị một tên tráng hán khiêng ở đầu vai Tiết Siêu, tổng cộng 5 người. Đây không phải là Hổ Uy Võ Quán Trương Dũng đại đệ tử, Tiết Siêu sao? Tiểu nhị nuốt ngụm nước miếng, đại hiệp muốn đem Tiết Siêu cùng hắn ba tên chân chó mang đi nơi nào? Trưởng quỹ sâu xa nói, âm tào địa phủ. Đường rất lầy lội. Ba tên tráng hán phía trước, thay phiên khiêng Tiết Siêu, chậm rãi từng bước, ống quần trên rất nhanh dính đầy bùn đất. Dịch Thủy Hàn một tay ô giấy dầu, một tay thiết kiếm, mà không biểu tình theo ở phía sau. Một tên tráng hán ngẩng đầu, trông thấy chỗ cần đến là bãi tha ma. Thanh âm phát run, do hỏi, đại hiệp, ngươi không sẽ giết chúng ta ba người a? Dịch Thủy Hàn, sẽ không. Ba tên tráng hán đều là thở một hơi dài nhẹ nhõm. Thời gian đốt hết một nén hương về sau, bãi tha ma đến. Vai kiêng vật nặng tên kia tráng hán, như gỡ rác rưởi giống như đem Tiết Siêu tùy ý ném xuống đất. Đại hiệp, cái kia ba người chúng ta đi về trước. Dịch Thủy Hàn nhìn lấy ba tên tráng hán, ngữ khí lạnh đạm nói, các ngươi vội vã trở về muốn gặp ai? Vị kia Hoàng Tam gia, còn là quán chủ các ngươi Trương Dũng. Ba tên tráng hán liên tục khoát tay, không có không có, đại hiệp xin ngài yên tâm, ba người chúng ta tuyệt sẽ không hướng Tam gia cùng quán chủ cáo ngài hình. Dịch Thủy Hàn, cáo trạng cũng không quan hệ, dù sao ta đã đáp ứng, sẽ không tác ba người các ngươi mệnh. Cho nên, rút đao. Ba người nụ cười trên mặt trong nháy mắt ngưng kết. Đại hiệp, ngài đến cùng có ý tứ gì? Ngài là muốn nói không giữ lời, nuốt lời sao? Dịch Thủy Hàn lá liêu giống như hẹp dài đôi mắt nở rộ hàn quang, ta nói, rút đao. Mà nó, liều mạng. Một người trước rút đao, còn thừa hai người tự biết không có đường lui, cũng liên tiếp rút đao. Cong. Màn mưa đột nhiên chấn động. Dịch Thủy Hàn mãnh liệt phất ống tay áo, cuốn lên mảng lớn mưa. Không cách nào hình dung cái kia một kiếm nhanh chóng huy hoàng. Thiết kiếm tế bạc kiếm nhận vung qua, kiếm khí đem giọt giọt hạt mưa ở giữa mở ra. Sắc ý thấu xương rét lạnh. Ba tên tráng hán bảo trì cầm đao tư thế, không lúc đích. Vài giây sau, ba người cùng nhau hai đầu gối quỳ xuống đất. Chật, nửa người trên hướng xuống ngã quỵ đồng thời, ba cái đầu cũng thuận tiện lấy lăn xuống. Nơi cổ đức, ba đạo cột máu lướt qua mặt đất phun ra, nhuộm đỏ mảng lớn cỏ dại. Ta đều đã chuẩn bị buông tha các ngươi. Vì sao muốn rút đao? Thiết kiếm vào vỏ, nhặt lên ô giấy dầu khép lại. Dịch Thủy Hàn đem đeo ở hồng dao róc xương rút ra, có chút ngửa đầu, tùy ý băng lánh nước mưa nện ở trên mặt. Sau một lúc lâu, túi đầu nhìn lấy còn tại ngất Tiết Siêu. Các cạc âm thanh bên trong, từng cái quả đen từ trời rơi xuống, sắc bén bén nhọn mỏ chim bắt đầu mổ ba tên tráng hán thi thể. Dịch Thủy Hàn, ngươi chuẩn bị giả vờ ngất đến khi nào? Tiết Siêu vẫn là hai mắt nhắm nghiền, ngươi có thể buông tha ta sao? Ta có 300 lượng bạc, còn có 5 mảnh tam gia thưởng ta bằng lá, cho hết ngươi. Dịch Thủy Hàn, chuyện cho tới bây giờ, ngươi vẫn không hiểu. Tiết Siêu, ta minh bạch, ta sai rồi, ta thật sai, ngươi thả qua ta, từ nay về sau ta cũng không tiếp tục ức hiếp khi nhục người khác, ta thề với trời. Dịch Thủy Hàn, ngươi cũng không phải là thật ý thức được sai, ngươi chỉ là biết mình phải chết. Ngồi xổm người xuống, Dịch Thủy Hàn ngón trỏ tay phải cùng ngón giữa cũng cùng một chỗ, tại Tiết Siêu trên thân liên tục điểm gần 10 cái, phong bế nguyên đạo. Tiết Siêu âm thanh run rẩy nói, ngươi muốn đem ta lột ra sao? Dịch Thủy Hàn, đúng thế. Tiết Siêu, cầu ngươi đừng như vậy, cho ta thống khoái đi. Dịch Thủy Hàn, quét ra lão thái thái bị ngươi ném vào đun sôi nồi sắt, tươi sống lột chết trước, đã từng dạng này cầu qua ngươi. Triệu gia nữ nhân, bị ngươi vung lên thiết truy, trước nện 10 cái đầu ngón chân, lại nện 2 cái bàn chân, lại nện bắp chân, cho đến sau cùng đạp nát đầu. Trong thời gian này, nàng đã từng cầu qua ngươi, cho một thông khoái. Thiết Siêu, ta xê mẹ ngươi. Con mẹ nó ngươi đến cùng là ai? Ta nhất định sẽ hóa thành lệ quỷ, hướng ngươi lấy mạng. Dịch Thủy Hàn một bên bóc lấy Tiết Siêu quần áo, một bên nhẹ giọng nói, ta là ai? Ta là tội ác khắc tinh. Làm mỏng như cánh ve dao róc xương đâm vào da thịt. Tiết Siêu kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng, chấn động tới quả đen một mảnh. Chương 7, ta tức là trời gió thảm mưa sầu, sắc trời ảm đạm. Băng lánh nước mưa rơi vào trên người, thấm áo. Giờ phút này, Dịch Thủy Hàn đưa lưng về phía bãi tha ma cái kia lít nha lít nhít nấm mồ, mặt hướng vân vụ chỗ sâu, từ khê trấn phương hướng, hai tay khẽ nâng, giơ một người. Nói xác thực, là một tấm da người, gần như hoàn mỹ không một tì vết da người. Nước mưa đem máu tươi cọ rửa, lộ ra da người nguyên bản nhan sắc. Dịch Thủy Hàn khỏe miệng ngậm lấy vẻ mỉm cười. Đây quả thực là một kiện tác phẩm nghệ thuật. Như ở kiếp trước địa cầu, còn không phải bị đại anh viện bảo tàng phong thưởng mặt đất, ba tên tráng hán thi thể đã bị vô số quạ đen mổ thành cung xương. Đến mức Tiết Siêu, toàn bộ thân thể hầu như thành máu hồ lô. Dưới thân máu tươi thẩm thấu đất, thịt trần trụi bên ngoài. Nấm mộ trên cây, rơi đầy quạ đen, không kịp chờ đợi muốn mổ Tiết Siêu. Có thể đi. Tiết Siêu cũng họng đã hô khàn giọng, phun ra chữ mơ hồ không rõ. Người tận hướng đi, giết ta, cho ta một thông khoái. Dịch Thủy Hàn tay áo bung lên, ra người như áo, bay ra đi rất xa, sau cùng treo ở trên miếng cây. Ừ, âm thanh bên trong, một mảnh mây đen đem ra người bao phủ. Dịch Thủy Hàn xoay người, ở trên cao nhìn xuống Tiết Siêu. Chết trong tay ngươi 27 người, đều là người lương thiện. Bọn hắn mặt trời mọc thì làm, mặt trời lặn thì nghỉ, đối với cuộc sống không dám có một tia lười biếng. Bọn hắn đã rất cố gắng còn sống. Bọn hắn không có phàn nàn cày bừa vụ xuân lúc cứng đến bao nhiêu, không có phàn nàn năm nay hạt giống lại lên giá. Không có phàn nàn liệt hạ cay độc thái dương, không có phàn nàn lẫm đông thấu xương phong tuyết. Bọn hắn liều hết tất cả, chỉ là vì còn sống. Mà ngươi tự cho là cao cao tại thượng thần, đem bọn hắn coi là sâu kiến. Ngươi đối bọn hắn quyền sinh sát trong tay, ngươi thích xem bọn hắn phụ phục tại dưới chân ngươi dáng vẻ. Dịch Thủy Hàn ngồi xổm người xuống, giao róc xương vươn hướng Tiết Siêu một đầu bắt chân. Không xong đâu, thời gian còn rất dài. Ta sẽ đưa ngươi toàn thân huyết đục, từng đao cắt xuống tới. Mỗi một mảnh đều sẽ bóng ánh sáng long lanh, mỏng như cánh ve. Tiết Siêu, ngươi cái này ma quỷ, ngươi một nhất định sẽ xuống địa ngục. Dịch Thủy Hàn, xin gọi ta tội ác khắc tinh. Ngươi nói đúng, ta nhất định sẽ xuống địa ngục. Nhưng trước lúc này, ta sẽ trước đem như ngươi một dạng vô pháp vô thiên, tùy ý đùa bỡn nhân mạng người, giết sạch giết tuyệt. Mưa vẫn rơi. Dịch Thủy Hàn nước đấm. Mảnh tiếp theo mảnh thịt, liền lấy ra cho ăn quả đen. Quả đen rất nhiều, mà lại càng ngày càng nhiều. Nhưng dám tới gần Dịch Thủy Hàn, chỉ có một con. Làm hai chân lại không một tia thịt, toàn làm xương cốt lúc, Tiết Siêu chết rồi. Cũng không biết là mất máu quá nhiều mà chết, vẫn là tươi sống đau chết. Dịch Thủy Hàn không biết, cũng không muốn biết. Trời sắp tối rồi. Dịch Thủy Hàn ném đi dao róc xương, đứng dậy duỗi lưng một cái, tìm một viên vỡ vụn xương sọ người. Dịch Thủy Hàn liền lấy bên trong xương sọ nước mưa, rửa sạch đôi máu tươi trên tay. Chợt phun ra một thanh trong lồng ngực thi khí, cầm lấy ô giấy dầu. Mặt không biểu tình liếc qua, Dịch Thủy Hàn bung dù xuống núi. Tiết Siêu một nửa thi thể, nháy mắt bị quạ đen bao phủ. Đinh, chúc mừng ký chủ thế thiên hành đạo. Thế gian rốt cục thiếu một vị tội ác chồng chất chi đồ, thỉnh không ngừng cố gắng. Bảng hệ thống hiện lên tầm mắt. Điểm công đức, 59 Dịch Thủy Hàn không có ngại ít. Nếu như thế gian này coi là thật có thể thái bình, Dịch Thủy Hàn tình nguyện hệ thống chôn vùi thành tro. Dù cho khi đó chính mình sẽ hư thối thành xương cốt chết đi. Đi qua tiểu trấn bài phường lâu, Dịch Thủy Hàn khẽ nâng ô giấy dầu. Trong mưa gió, một vệt bóng đen bay nhanh, phóng qua Dịch Thủy Hàn về sau, ở không trung xoay quanh. Là bãi tha ma trong đám quạ đen, duy nhất một con dám tới gần Dịch Thủy Hàn. Vì sao theo ta? Dịch Thủy Hàn mày kiếm hơi nhíu. Chẳng lẽ muốn ăn ta? Túi đầu hít hà, Dịch Thủy Hàn bước tin, trên người mình không có thi vị. Có thể chính mình ngửi không đến, không có nghĩa là quạ đen cũng ngửi không đến. Dù sao loại này chim là chuyên ăn thi thể, nói xác thực, là chuyên ăn thịt thối. Dịch Thủy Hàn dò ra cánh tay. Cực khó nghe được âm thanh bên trong, quạ đen như mũi tên, nghiêng nghiêng bay tới. Đâm rách màn mưa, sau cùng vững vàng rơi vào Dịch Thủy Hàn trên cánh tay. Quạ đen nghiêng đầu đánh giá Dịch Thủy Hàn. Dịch Thủy Hàn cũng nghiêng đầu nhìn quạ đen. Đen nhánh lông chim, đen nhánh mắt chim. Đồng tử giống như ngọc trai đen. Có từng kia phổ thông phi cầm tuyệt khó sinh ra linh khí. Nhà vương sao? Ô nha chi vương, tên gọi tắt nha vương. Người là muốn ăn ta, vẫn là muốn cùng ta. Đáng tiếc, cái này nha vương tuy có linh khí, trung quy vẫn là phạm chim, không thể nào miệng nói tiếng người. Ta coi như ngươi muốn cùng ta. Nhìn chằm chằm đen thui quả đen một hồi lâu, Dịch Thủy Hàn nhẹ giọng nói, đã ngươi đen như vậy, về sau ta liền bảo ngươi tiểu bạch ta. Cánh tay dương lên, quả đen phi thiên, tại trên bầu trời đi theo Dịch Thủy Hàn. Khi trở lại duyệt lai khách sạn lúc, màn đêm đã bao phủ khắp nơi. Mưa còn tại dưới, đại sảnh không có thực khách. Tiểu nhị nằm sấp trên bàn nằm ngáy o o, trưởng quỹ đang tập trung tinh thần tính sổ sách, đem bản tính con phát đùng đùng không dứt vang. Trưởng quỹ, các ngươi từ khê trấn ai biết đánh nhau nhất? Trưởng quỹ vô ý thức trả lời, đương nhiên Bạch Càn, chẳng lẽ ta à? Dịch Thủy Hàn cảm thấy ngoài ý muốn, lại không phải hổ uy võ quán vị quán chủ kia Trương Dũng. U, đại hiệp, ngài trở về á? Trưởng quỹ ngẩng đầu nhìn là Dịch Thủy Hàn, vội vàng ân cần nói, đại hiệp, ngài có đói bụng không à? Ta vậy thì phân phó nhà bếp chuẩn bị cho ngươi đồ ăn. Mặt khác, đen màu sắc áo lụa ta đã để tiểu thất cho ngài mua xong, mua hai thân đâu, ngài đổi lấy xuyên. Còn có, trong nồi nước đã ấm, ngài nếu không trước ngâm cái tắm nước nóng. Dịch Thủy Hàn ghé mắt, trưởng quỹ, ta chỉ là kiếm khách, không phải hoàng thượng, không cho được ngươi vinh hoa phú quý. Trưởng quỹ cười ha hà nói, không có gì không có gì, đều là món tiền nhỏ. Dịch Thủy Hàn bị nước mưa cọ rửa một ngày, tắm trước, đổi thân quần áo. Đồ ăn thì không cần, một hồi ta đi Vương Ký tiệm đậu hũ ăn. Trưởng quỹ, đậu hũ tốt, đậu hũ vừa trắng vừa mềm, đại hiệp mệt mỏi một ngày, có thể được ăn nhiều mấy cái bát. Dịch Thủy Hàn cười cợt, vị này trưởng quỹ là người thông minh. Tắm rửa, đổi áo. Chờ Dịch Thủy Hàn xuống lầu đến đại sảnh, trưởng quỹ đã đóng cửa, đánh dương. Tiểu nhị, tiểu thất đâu? Dịch Thủy Hàn dò hỏi. Đi ngủ. Trưởng quỹ đứng tại một cái bàn bên cạnh, cười đáp lại nói. Dù cho Dịch Thủy Hàn nói không cần chuẩn bị đồ ăn, có thể trên bàn vẫn là bày đầy gà vịt thịt cá. Đại hiệp, thỉnh. Dịch Thủy Hàn sau khi ngồi xuống, trưởng quỹ cầm bầu rượu lên đổ tràn đầy một bát sứ trắng. Đại hiệp xem xét cũng là người hào sảng, chung rượu quá nương khí. Dịch Thủy Hàn bưng lên bát sứ trắng, cùng trưởng quỹ đối đầu sau. Hai người đều là uống một hơi cạn sạch. Trưởng quỹ nói với ta nói vị kia bạch càn. Dịch Thủy Hàn vẫn chưa mất hứng, cầm lấy đũa liền hướng trong miệng đưa đồ ăn. Trưởng quỹ đổ đầy say rượu, khẽ thở dài một cái, nói: "Thập lý bát hương, mọi người đều biết, từ khê trấn trời là hoàng trùng hoàng tâm gia. Hoàng gia lão gia từ lúc tuổi còn trẻ ra ngoài sung sáo, phát một phen phát tài. Vinh quy quê cũ về sau, cũng không biết từ chỗ nào làm ra số lớn phúc thọ cao, tại từ khê trấn, thập lý bát hương bên trong buôn bán. Ai, những năm này, phúc thọ cao có thể đem trong thôn đồng hương hại thảm. Bao nhiêu ông nông dân vì hút vào một ngụm, đập nồi bán sắt, bán nhi bán nữ. 3 năm trước đây, hoàng lão gia bệnh chết, thứ ba con hoàng trùng trước hết giết đại ca, lại giết nhị ca, thành công tự vị. Không chỉ có buôn bán phúc thọ cao, còn làm lên dương cao lợi. Trong thôn đồng hương, theo hoàng trùng chỗ nào mượn dương cao lợi, lại tại hoàng trùng chỗ ấy mua phúc thọ cao." Trưởng quỹ uống vào một ngụm trà thông cổ họng, tiếp tục nói: "Đến mức bạch càn, là hoàng trùng trọng kim phụng dưỡng tiếp thần võ đạo người hầu. Dịch Thủy Hàn, Trương Dũng đâu?" "Trưởng quỹ, phía trên có linh thạch huyện thái gia, quyết không cho phép bên trong phạm vi quản hạt, có người số lớn nuôi dưỡng võ đạo nên bước." "Dịch Thủy Hàn, minh bạch. Cho nên hoàng trùng thay xà đổi cột, mượn danh nghĩa võ quán danh nghĩa, tự mình nuôi dưỡng tay chân. Ý giải rất đơn giản. Có người số lớn nuôi dưỡng tay chân cho mình dùng, ở phía trên xem ra, cũng là hắc đạo, là cần lấy lôi đỉnh thủ cổ tay cấp tốc trấn sát khủng bố thế lực. Nếu như lắc mình biến hóa, chính mình trở thành lão bản, mở bảo an công ty, liền có thể hoàn mỹ mà nhẹ nhõm lấy xuống khủng bố thế lực nhãn hiệu. Như thế nói đến, hoàng trùng tức là từ khê chân trời. Bạch Càn là hoàng trùng số 1 côn đồ, Trương Dũng là số 2 côn đồ." Mắt thấy một bàn đồ ăn đã bị tiêu diệt không sai biệt lắm, Dịch Thủy Hàn tận uống bát rượu về sau, chậm rãi đứng dậy. "Trưởng quỹ, đại hiệp muốn đi Vương Ký tiệm đậu hũ." Dịch Thủy Hàn gật đầu. "Trưởng quỹ, cần cho ngài để cửa sao?" "Dịch Thủy Hàn, không cần." Trưởng quỹ mặt mũi tràn đầy nam nhân mới hiểu nụ cười thô bỉ. "Đại hiệp, ta là người từng trải, không chỉ có ta nam, nữ nhân cũng sẽ an vị mới biết vị. Càng mấy sinh qua hải tử, căn bản không quản ngươi có đồng ý hay không, vị an vị đi lên." "Khụ khụ, Vương Thúy Thúy chỗ ấy địa phương nhỏ, xuống hồ còn có hải tử, không thi triển được. Muốn không đại hiệp ngài đem mẹ con hai người nhận lấy. Ta chỗ này lão đại rồi." Dịch Thủy Hàn khỏe miệng hơi co, "Ngươi đều khoảng 40 tuổi đi. Ra mà không kính. Ta tối nay là muốn đi giết người." Chương 8, thuận tiện đêm mưa, từ khê trấn trên đường không gặp người tung. Tiến về Vương Ký tiệm đậu hũ, Dịch Thủy Hàn đột nhiên nhẹ giơ lên ô giấy dầu nhìn lại. Đã thấy tiểu trấn chấn đuôi cái hướng kia, có rực sáng quang trụ phóng lên tận trời. Đến gần chỗ cao nhất lúc, một tiếng ầm vang, nổ làm đầy trời tinh vũ. Rất nhanh, từng chùm quang trụ lên không, từng đóa pháo hoa nở rộ, màn đêm muôn hồng nghỉ đĩa, rực rỡ phi thường. Ước chừng thời gian đốt hết một nén hương sau, Dịch Thủy Hàn đi tới tiệm đậu hũ trước. Trong tiệm thắp sáng đèn dầu ánh sáng mờ nhạt mang, Vương Thúy Thúy chống đỡ quai hàm suy nghĩ bên vòng, Vương Tiểu Hổ thì say sưa ngon lành nhìn lấy tiểu nhân thư. Dịch Thủy Hàn khép lại ô giấy dầu, dẫm lên 3 tầng bậc thang tiến vào trong tiệm. "Lão bản nương, còn có đậu hũ sao?" Vương Thúy Thúy vô ý thức trả lời: "Có, hành thái thả hay là không thả?" Dịch Thủy Hàn: "Nhiều thả." "Đại hiệp." Vương Tiểu Hổ hưng phấn kêu một tiếng. Tiến về nhà bếp, Vương Thúy Thúy cũng đống nhiên quay người. Đăng hỏa lan san sử, nam tử trẻ tuổi khỏe miệng ngậm lấy vẻ mỉm cười. Vương Thúy Thúy mắt hạnh bên trong như có ánh sáng, ôn nhu nói: "Trở về." Dịch Thủy Hàn gật đầu. "Vương Thúy Thúy, trở về liền tốt." Cơ hồ theo bản năng, không bị khống chế, Dịch Thủy Hàn ánh mắt trước quét Vương Thúy Thúy sung mãn bệnh cao bộ ngực, chợt chính là da thịt trắng non khuôn mặt, sau cùng thưởng thức hiểu điệu huyền chuyển bóc người. Trong đầu hoàn toàn vô pháp lý giải, hiện lên siêu nhiều giường chiếu kiểu diễm hình ảnh. Hạ thân sự vật, vốn nên chết đi, là tử vật. Giờ phút này lại nhất trụ kinh thiên, giống như thế côn. Đây chính là tình dục cảm giác sao? Dịch Thủy Hàn còn là xem thường hệ thống. Cái này thật sự chính là, nhìn thấy nữ liền muốn phiên vân phúc vũ. Đưa mắt nhìn Vương Thúy Thúy tiến vào nhà bếp. Dịch Thủy Hàn vội vàng mở ra bảng hệ thống, đem tình dục cảm giác phía dưới thanh tiến độ đi phía trái về không. Chỉ là thuần túy muốn nhìn một chút, làm một cô thi thể chính mình, còn có hay không phiên vân phúc vũ năng lực. Đã có, mà lại xác định siêu uy mãnh. Dịch Thủy Hàn liền yên tâm. Thanh tiến độ về không trong nháy mắt, trong đầu nổi lên màu vàng phong bạo nháy mắt tan thành mây khói. Hạ thân sự vật cũng lập tức dịu xỉu mềm, túi xuống viên kia cao ngạo đầu. Hô nhẹ phun một ngụm thi khí, Dịch Thủy Hàn tâm thần khẽ nhúc nhích, mở ra thu thủy kim đồng, nhìn về phía cách đó không xa Vương Tiểu Hổ. Tiểu Nam Hải sớm liền để xuống tiểu nhân thư, hai viên dạng rỡ mắt đen, nháy cũng không nháy mắt, nhìn chằm chằm bị Dịch Thủy Hàn để ở trên bàn chuôi này thiết kiếm. Giờ phút này, tại Dịch Thủy Hàn trong mắt, Vương Tiểu Hổ đỉnh đầu, lại có cỗ hoàng kim cột khói xông lên trời không, chí thần chí thánh. Ban ngày lúc Dịch Thủy Hàn liền thấy được, chẳng qua là lúc đó cần phải xử lý họ Tiết, chưa kịp tỉ mỉ quan sát. Trong đầu đột nhiên vang lên hệ thống băng lánh máy móc tiếng. "Đinh, kiểm tra đo lường đến trí thuần trí thiện người, hệ thống đã vì Vương Tiểu Hổ chế tạo riêng hám sơn quyền phổ thỉnh ký chủ chú ý kiểm tra và nhận." Trong ngay mắt, một cỗ nồng đậm tâm tình vui sướng tràn ngập phế phủ. Đây mới là Dịch Thủy Hàn thật chính là muốn. Dịch Thủy Hàn có thể giết chết vị kia hoàng tam gia, giết chết vị kia Trương Dũng, xúc tận từ khê trấn cái này phương địa giới chỗ có vô pháp vô thiên người. Có thể, chính mình sẽ không một mực đợi ở chỗ này. Chính mình sau khi đi, cái này phương địa giới khẳng định còn sẽ xuất hiện vàng tứ gia, vàng ngũ gia, vàng lục gia, còn sẽ xuất hiện Vương Dũng, Lý Dũng, Triệu Dũng. Cứ việc Dịch Thủy Hàn không muốn thừa nhận, có thể người xấu là không giết xong. Dù cho vô địch, có thể chung quy lực lượng một người. Vậy phải làm thế nào? cũng rất đơn giản. Bồi dưỡng bản thân thứ hai, cái thứ ba chính mình, thứ tư thứ năm, vô số cái chính mình. Không có hệ thống, Dịch Thủy Hàn liền không cách nào nhận ra người trước mặt, đến tận cùng là trí thuần trí thiện, vẫn là mặt người giả thú. Mặc dù có một thân công pháp, cũng không dám tùy tiện truyền nhân. Coi là thật dạy dỗ một cái thị huyết thế hệ, thần công đại thành về sau, làm sang làm bậy, giết người như ngóe, Dịch Thủy Hàn lương tâm sẽ bất an. Hiện tại tốt, hệ thống không chỉ có giúp đỡ nhận ra thuần thiện người, còn lượng thân định chế công pháp. Quá tốt rồi. Dù cho chính mình đi, mảnh đất này, sinh sống con người ở chỗ này, còn có Nam Hải thủ hộ. Thích không? Dịch Thủy Hàn cầm lấy thiết kiếm. Vương Tiểu Hổ lập tức nhỏ gật đầu như gà mổ thóc. Qua đi thử một chút, đừng quẹt làm bị thương chính mình. Vương Tiểu Hổ lật phía dưới ghế, nện bước hai đầu tiểu chân ngắn, hứng thú bừng bừng chạy tới. Xem như chân bảo giống như rỗi ra một đôi tay nhỏ, theo Dịch Thủy Hàn trong tay, trịnh trọng tiếp nhận trôi này thường thường không có gì lạ thiết kiếm. Kiếm bắt tay trong nháy mắt. Dịch Thủy Hàn theo trong mắt Nam Hải, thấy được không có gì sánh kịp, khó có thể dùng ngôn ngữ hình dung ánh sáng. Cái kia ánh sáng, rất sáng rất sáng. Đêm đã khuya. Vương Thúy Thúy đem ngủ sau Vương Tiểu Hổ, ôm trở về hậu viện phòng xá. Tiểu Nam Hải ôm thật chặt thiết kiếm, khoe miệng chảy nước bọt, thỉnh thoảng phát ra một tiếng cười. Hơn phân nửa là trong mộng giang hồ hành hiệp trượng nghĩa. Dịch Thủy Hàn tay cầm chữ nhỏ, tại trên giấy rồng bay phượng múa, đem trong đầu hám sơn quyền phổ nội dung quan trọng, chiêu thức, hoặc viết hoặc họa. Kỳ thật có thể lựa chọn đem quyền phổ, lấy tin tức lưu phương thức, trực tiếp rót vào Vương Tiểu Hổ não hải. Có thể hài tử quá nhỏ, vừa mới đầy 7 tuổi, còn chưa phát dục hoàn toàn. Như cái này rộng lượng phức tạp tin tức rót vào, Dịch Thủy Hàn lo lắng sẽ đối với hài tử tạo thành thương tổn. Coi là thật làm hỏng đầu óc, thành bại não, vậy liền xong con bê. Dù sao thế gian này, hỏng quá nhiều người. Mà tới thuần trí thiện người, phượng mao lân giác. Cái gì gọi là trí thuần trí thiện? Dù cho trải qua phong sương mưa tuyết, gặp phải thế gian này tất cả bất công, hết thảy hắc ám, vẫn như cũ mang một viên xích thành chi tâm. Sẽ không bởi vì bất công, bởi vì hắc ám, mà tự cam trầm luân, trả thù xã hội. Sẽ không xảy ra ra dựa vào cái gì ta qua được như vậy khổ, mà bọn hắn qua được như vậy hạnh phúc các nghiệm, chợt dẫn theo một cây đao ra đường, gặp người liền chặt. Bất luận nam nhân nữ nhân, lão nhân hài tử, bất luận nhận biết hoặc không biết, căn cứ cùng một chỗ hạ địa ngục ngân lệ, trắng trợn giết chóc. Đại hiệp, ngài biết cái gì đâu? Tiệm đậu hủ đã đóng cửa, chỉ còn Vương Thúy Thúy cùng Dịch Thủy Hàn hai người. Tay nữ nhân khuỵu tay đến lấy mặt bàn, bàn tay chống đỡ nửa gương mặt, bảo trì có chút nghiêng đầu tư thế, nhìn chằm chằm tập trung tinh thần Dịch Thủy Hàn. Đừng gọi ta đại hiệp, ta họ Dịch, tên Thủy Hàn, chữ Tử Tân. Gọi ta Tử Tân liền tốt. Vương Thúy Thúy khẽ nói, Dịch Thủy Hàn tử. Tử Tân, ngươi có thích hay không uống rượu? Dịch Thủy Hàn, đương nhiên. Vương Thúy Thúy lập tức hưng phấn ôm đến một vò rượu, mang tới hai cái bát sứ trắng đổ đầy. Đến. Nam nhân cùng nữ nhân đối đầu sau đều là uống một hơi cạn sạch. Nửa canh giờ về sau, Vương Thúy Thúy gục xuống bàn, đã là bất tỉnh nhân sự. Tiểu Diễm bất át môi đỏ không ngừng lẩm bẩm, làm sao còn không say a? Làm nữ nhân, không, dù cho đặt ở trong nam nhân, Vương Thúy Thúy cũng nhiều vô cùng. Đáng tiếc gặp phải Dịch Thủy Hàn, một cỗ thi thể, làm sao lại say đây? Còn muốn đem ta qua chén, thừa cơ mạnh bạo ta. Trưởng Quý nói không sai, nữ nhân chủ động lên thật đáng sợ. Nam nữ thụ thụ bất thân, cho nên Dịch Thủy Hàn chỉ là đơn giản cho Vương Thúy Thúy choàng tiện quần áo, tiếp tục vùi đầu phòng theo quyền phổ. Không biết bao lâu trôi qua, ngọn đèn sớm đã dập tắt. Dịch Thủy Hàn để bút xuống, đứng dậy duỗi lưng một cái. Bên ngoài nước mưa ào ào, sắc trời đã sáng rõ. Đi tới hậu viện Vương Tiểu Hổ gian phòng, Dịch Thủy Hàn đem thật dậy một chồng quyền phổ giấu ở trên xà nhà, lập tức theo hải tử trong ngực lấy đi thiết kiếm. Phong vũ như hôm qua vẫn như cũ. Dịch Thủy Hàn một tay thiết kiếm, một tay cầm dù, hướng Hổ Uy Võ quán phương hướng đi đến. Hôm qua, Vương Thúy Thúy cáo chi, pháo hoa là hoàng phủ châm ngòi. Hôm nay là vị Tiêu Hoàng Tam gia sinh nhật. Sinh nhật ngày bị bản tội ác khắc tinh đánh chết ơi, phần lớn là một kiện chuyện tốt. Chương 9, chủ nhân thần nhạc 17 năm, 30 tháng 9. Từ Khê trấn, Hổ Uy Võ quán. Đông đông đông. Quán chủ, rời giường, hôm nay đến đi tham gia Tam gia sinh nhật yến. Trong phòng nhỏ, trên giường bài. Trương Dung từ từ mở mắt, đưa tay ba một tiếng, tại bên cạnh bạn gái tuyết trắng tiểu đồ trên, là gấn đỏ tươi dấu bàn tay. Ước chừng chừng 20 năm tuổi tiểu mỹ nữ tử, tại đang lúc nửa tỉnh nửa mê, xốp giòn rên rỉ một tiếng, đem khoác lên Trương Dũng trên người đuổi thon dài lấy đi. Rời giường, rửa mặt mặc quần áo hoàn tất, Trương Dũng kéo cửa phòng ra. Trong hành lang, nhị đệ tử Tề Minh Chính cung kính trở lấy. Vẫn là không có Tiết Siêu tin tức sao? Trương Dũng đi tới hành lang trước, rồi ra hai tay tiếp được trên mái hiên rơi xuống nước mưa, túi người ra sức uống hai hớp lớn sau lại đổ ra, liền coi như là thấu miệng. Tề Minh lắc đầu, người của chúng ta đã tìm khắp Từ Khê trấn, chưa phát hiện đại sư Minh tung tích. Hơn phân nửa lại là chạy Linh Thạch huyện đi dạo thanh lâu đi. Trương Dũng lạnh lùng mắng câu phế vật. Tề Minh, đúng rồi quán chủ, Tây Trang thôn Lý gia cái đứa bé kia đã bị ta điều giáo không sai biệt lắm, ngài có thể nghiệm thu thành quả. Làm xong không sai biệt lắm liền có thể khởi hành tiến về Tam gia phủ lên. Trương Dũng, Cửu Di Thái Nhu thủy dưỡng thế nào? Tề Minh, Bình Nhi nói lượng rất dồi dào, đầy đủ hai vị tiểu thiếu gia ăn. Trương Dũng, đi, phân phó Bình Nhi cho ta nặn một chén. Hồ Uy Võ quán, trong địa lao. Trong phòng giam có ba người. Một cái ước chừng 13-14 tuổi thiếu niên, trên thân nhiều chỗ roi thương tổn, vết máu từng đống. Tề Minh nắm trong tay lấy căn trải rộng gai ngược roi dài, tí tách nhỏ xuống lấy trong suốt nước mới. Trương Dũng ngồi tại trên ghế hoàng hoa lê, từ ngực, đem trong chén sền sệt mang theo màu vàng nhạt nhũ thủy tận uống, lẹ lưỡi liếm liếm sữa nước đọng. Trương Dũng nhìn về phía thiếu niên, sắc mặt lãnh đạm dò hỏi, ngươi đến võ quán mấy ngày? Thiếu niên giọng nói khàn giọng nói, 19 ngày. Trương Dũng, ai đưa ngươi đưa tới? Thiếu niên, cha ta. Bột một tiếng, roi dài như rắn, hung hăng quất vào trên mặt thiếu niên. Đôi má trong nháy mắt rách ra, máu me đồng địa. Thế Minh cải chính, nói qua cho ngươi bao nhiêu lần, ngươi không có cha. Cái kia nam nhân không là cha ngươi. Thiếu niên bởi vì kịch liệt đau nhức, cái trán toát ra tinh mịn mồ hôi, một lần nữa trả lời, là Lý Thịnh. Hắn bị rút phúc thọ cao, đem ta cùng hai cái muội muội bán cho hổ uy võ quán. Trương Dũng tiếp tục hỏi, ngươi cha tên gọi là gì? Thiếu niên, ta không có cha. Mẹ ngươi tên gọi là gì? Ta không có mẹ. Trương Dũng, ai là chủ nhân của ngươi? Thiếu niên, Tam gia. Quán chủ. Trương Dũng, ngươi là ai? Thiếu niên, ta là Tam gia cùng quán chủ, lớn nhất chó trung thành. Trương Dũng, quỳ xuống, dập đầu. Thiếu niên không chút do dự, lập tức hai đầu gối quỳ xuống đất, cái chán một chút lại một chút, đập ầm ầm trên mặt đất gạch trên. Trương Dũng vất tay ra hiệu, Tề Minh đi ra phòng giam, rất nhanh, xách tiến đến một con cái bô. Chật hẹp lại không thông gió trong phòng giam, rất nhanh tràn ngập mơ hồ mùi nước tiểu khai. Trương Dũng, đây là chủ nhân hôm qua bài xuất đến tinh hoa, uống từng ngụm lớn đi xuống. Thiếu niên rỗi ra run run rẩy rẩy bàn tay, hai tay mười ngón móng tay lại toàn bộ không cánh mà bay, bị màu đỏ thâm vết máu thay thế. Không có người biết trong địa lao 19 ngày thiếu niên là như thế nào vượt qua. Tiếp được cái bô, thiếu niên hít sâu một hơi, ngửa đầu liền rót. Tế Minh mặt mũi tràn đầy định nọt nụ cười, quan chủ, ta theo ngươi cam đoan qua, bất luận cứng hơn nữa xương cốt rơi xuống ta trên tay, bảo đảm điều giáo dễ bảo. Ta võ quán nhiều như thế con chó, chín thành đều là xuất từ tay ta. Trương Dũng, làm không tệ, một hồi theo ta cùng đi hoàng phủ. Tế Minh kích động nói, đa tạ quán chủ vung trồng. Rất nhanh, thiếu niên uống sạch cái bô bên trong vàng dịch. Không dám nhìn Trương Dũng, Tề Minh cũng không dám để xuống cái bô, chỉ có thể có chút túi đầu thấp xuống. Trương Dũng không nói một lời, chỉ là nhìn chằm chằm thiếu niên. Trong phòng giam, giống như chết tiến tĩnh. Tề Minh, ngươi vững tin con chó này coi là thật bị ma diệt phản cốt. Cái này, biết người biết mặt không biết lòng, Tề Minh há to miệng, lại cũng không dám vô độ ngược đảm bảo. Trương Dũng, Tề Minh, ngươi biết ngươi cùng Tiết Siêu khác biệt lớn nhất ở đâu sao? Tề Minh, đệ tử ngu dốt, thỉnh quan chủ chỉ rõ. Trương Dũng, vấn đề giống như trước. Tiết Siêu khẳng định sẽ lời thề son sắt. Nếu không phải tứ di thái cũng họ Tiết, mà lại còn là trưởng tỷ, ta sớm đem phế vật kia băm nuôi chó. Thế Minh, quan chủ trọng tình, đệ tử khâm phục. Trương Dũng, đi, đem người mang đến. Không bao lâu, ba người tiến vào phòng giam. Trừ Thế Minh, còn có một lớn một nhỏ hai nữ hải. Lớn cái kia, ước chừng 11-12 tuổi, nhỏ nhìn qua chỉ có 7-8 tuổi. Thấy rõ hai nữ hải trong ngáy mắt, ủy gối Trương Dũng trước người thiếu niên kia, lập tức đem đầu chôn thật sâu xuống dưới. Đại Minh, ca ca. Hai nữ hải nhẹ giọng kêu gọi thiếu niên. Trở ngại Trương Dũng, Thế Minh không dám tới gần thiếu niên. Trương Dũng ngẩng đầu lên. Thiếu niên khó khăn ngẩng đầu, tràn đầy vết máu khuôn mặt trên, khuất đục nước mắt quần quần xuống. Trương Dũng, chứng minh cho ta nhìn, ngươi không tại là người, mà chính là một đầu phụ phục tại ta dưới chân, trung thành nhất nghe lời nhất chó. Rút đi ngươi nhị muội quần áo, ngay trước ngươi tam muội trước mặt, đối nàng. Ngươi không là tiểu hải tử, ngươi biết ta có ý tứ gì? Thiếu niên buông lỏng bàn tay, chậm rãi nắm thành quả đấm. Bị cái kìm sinh sinh rút đi móng tay về sau, kết thật dày vết máu đầu ngón tay, bởi vì đọc lại mà chảy ra máu tươi. Kéo kẹt cắn răng răng thanh âm, rõ ràng có thể nghe. Ai Trương Dũng khẽ thở dài một cái. Một gốc luyện võ hạt giống tốt ta, cứ như vậy lãng phí. Trương Dũng đứng dậy, bắt đầu giải đai lưng. Hai tử, đã ngươi không chịu, vậy bản quán chủ liền không khách khí. Chỉ hy vọng ngươi có thể nhớ kỹ, ngươi trước khi chết chỗ đã thấy hình ảnh, là ta đem ngươi hai cái ấu muội áp tại dưới thân trà đạp. Đừng nghe tin cái gì thiện hữu thiện báo, ác hữu ác báo. Bản quán chủ vô pháp vô thiên đã bao nhiêu năm, thương thiên nếu thật có mắt, vì sao? Đương nhiên. Một tiếng ầm vang tiếng vang, tựa như cả phiến thiên địa đều đang run rẩy. Đỉnh đầu rơi xuống mảng lớn cho bụi. Thế Minh kinh hãi nói, phát sinh cái gì rồi? Trương Dung nhíu mày, lại có người phá quán. Trong mưa gió, bên đường có cái bán khoai nướng quán nhỏ vị. Chủ quán là vị túi lưng, tóc hoa dâm lão ông. Làm đem cái cuối cùng khoai lang bỏ vào trong lò, lão ông ngẩng đầu, liền nhìn đến một tấm tuyết một dạng trắng tuổi trẻ gương mặt. Một đôi tròng mắt như lá liêu giống như hẹp dài. Trắng bệnh màu cho tàn đồng tử, kinh hãi lão ông một cái giật mình. Người trẻ tuổi u, đi đường không có thanh âm sao? Dọa lão già đáng chết. Dịch Thủy Hàn, lão bá, khoai nướng làm sao bán? Lão ông bà văn tiền một cái. Dịch Thủy Hàn, trước tiên có thể nếm thử sao? Lão ông, ngươi cái này chú mèo ham ăn, coi chừng nóng. Ăn nóng miệng khoai nướng, Dịch Thủy Hàn ánh mắt nhìn về phía ngoài trăm thước hổ uy võ quán. Nhà cao cửa rộng đại viện, khí phái phi phàm. Dịch Thủy Hàn rất xoắn xuýt, rốt cuộc muốn dùng loại thủ đoạn nào, đưa cái này Trương Dũng lên Tây Thiên. Lột ra, mang ra xương. Vẫn là thiên đao bạc quả. Trong mưa gió, bay tới từng kia từng sợi mùi thối. Dịch Thủy Hàn dò hỏi, lão bá, cái gì tán phát mùi thối? Lão ông, hổ uy võ quán nào phân? Dịch Thủy Hàn ánh mắt không khỏi có chút sáng lên. Lá về dễ, thi nhập thổ, từ xưa truyền thừa. Không ai nguyện ý sau khi chết phơi thây hoang dã. Quyết định, liền đem cái này cho Dũng, vinh thế trấn áp ao phân. Ăn hết khoai lang, Dịch Thủy Hàn đem tay vươn vào ống tay áo. Ao ào ào âm thanh bên trong, để xuống mười mấy hạt bạc vụn, đều là sở thi từ Tiết Siêu bốn người kia. Lão ông kinh ngạc, thiếu niên lang, ngươi cái này. Dịch Thủy Hàn cười cợt, lão bá, trời lạnh, sớm đi về nhà. Nói xong, bung rủ đi vào phòng ngủ. Thần thông thu thủy kim đồng, ý cười biến mất dần. Sắc ý dần dần dày. Chương 10, quét ngang hổ uy võ quán đại viện. 6-70 cái ước chừng 10 đến 15, 16 tuổi thiếu niên, chính tại trong mưa gió luyện quyền. Một vị chừng 20 năm tuổi thanh niên, ngồi tại dưới mái hiên trên ghế hoàng mục, một bên thưởng thức trà nóng, một bên cao giọng khiển trách, cổ ngữ có nói, hạ luyện tam phụ, đông luyện tam cửu. Đừng tưởng rằng gió thổi trời mưa, liền có thể tránh ở trong chăn làm xuân thu đại ngộ. Các ngươi cần nhớ kỹ, là tam gia cùng quán chủ cho các ngươi áo xuyên, cho các ngươi đồ ăn, cho các ngươi phòng ở. Mặc dù nói không có tiền tháng, nhưng chuyện cũ kể thật tốt, tiền tài không trọng yếu là bình đại. Không có tam gia cùng quán chủ, các ngươi đời này đều chạy không thoát trong đất kiếm ăn tiền mệnh. Các ngươi đều là luyện võ hạt giống tốt, các ngươi còn rất trẻ, muốn nhiều chịu khổ. Còn có, phải học được cảm ơn, không có tam gia cùng quán chủ, liền các ngươi cái kia phân một dạng gia đình, liền nàng dâu đều không cưới nổi. Mặt khác, các ngươi cũng đừng trách ta ngày mưa gió đem bọn ngươi theo ổ chăn bên trong kéo ra. Ta là muốn tốt cho các ngươi, gọi các ngươi luyện nhiều công, là bởi vì coi trọng các ngươi. Sau cùng, đi khác, ta chính là cái rắm. Tam gia cùng quán chủ mới là chủ nhân của các ngươi. Thanh niên tiếng nói vừa ra trong ngáy mắt, một tiếng ầm vang, thiên băng địa liệt. Hồ Uy Võ quán hai phiến đóng chặt sơn hồng mạ vàng cửa lớn, trực tiếp bạo làm đầy trời mảnh gỗ vụn. Màn mưa bên trong, một vật từ võ quán bên ngoài phóng lên tận trời, chợt lại nặng nề nện xuống trong đại viện. Lấy áo gai các thiếu niên tứ tán né ra. Phanh một tiếng, nước động đầy ra. Tảng đá xanh vẽ mở giống mạng nhện vết nứt. Trương Dung Tam đệ tử Kiều Lâm đống nhiên đứng dậy, rơi xuống đất vật nặng là tấm biển. Phía trên điêu khắc Hồ Uy Võ quán bốn chữ lớn. Giờ phút này đã là tứ phân ngũ liệt. Tiếng bước chân tại võ quán bên ngoài vang lên. Tại mấy chục ánh mắt nhìn soi mói, một bộ cao lớn bóng đen, chống đỡ màu trắng ô giấy dầu đi đến. Dù xôi theo khẽ nâng, lộ ra một tấm tuyết trắng khuôn mặt. Nơi này ai biết đánh nhau nhất? Tiểu Lâm hầu kết núp đích, nuốt vào từng ngụm nước. Nặng như vậy cửa lớn, bị hoanh vỡ thành mảnh. Nặng như vậy tấm biển, nhẹ nhõm lên trời rơi xuống đất. Tiểu Lâm không phải người ngu, tự nhiên nhìn ra được, lần này phá quán người, xa không phải trước đó những cái tia tôm tép nhại nhép có thể so đo. Có lòng hảo nôn giao lưu một phen, có thể sụp đổ cửa lớn, tứ phân ngũ liệt tấm biển, chứng minh người tới là ôm lấy đã phân cao thấp, cũng quyết sinh tử quyết ý, nếu không sẽ như thế lóa lổ đánh Hồ Uy Võ quán mặt. Hảo luôn là không có cách nào cửa ra, vang động như thế lớn, quán chủ cũng không phải kẻ điếc, khẳng định nghe thấy được. Tại quán chủ trước khi đến, ta chỉ cần ổn định cục diện là đủ. Nghĩ đến đây, Tiểu Lâm từng ngón tay hướng một vị ước chừng 15-16 tuổi thiếu niên. Quách Hưng, giết hắn. Khiến Dịch Thủy Hàn cảm thấy kinh ngạc chính là, cái kia gọi là Quách Hưng thiếu niên, lại thật uy quyền hướng mình mà tới. Quyền ý nghiêm nghị, quyền phong thổi ra từ trời rơi xuống mưa. Thiếu niên này, chỉ ít đánh 3-4 năm quyền. Trong mắt một mảnh hờ hững băng lãnh. Tô giấy dầu giống như một đóa to lớn hoa lê, lâng lâng rơi xuống đất. Dịch Thủy Hàn đưa tay phải ra, bụp một tiếng vang lên. Thon dài bàn tay, nhẹ nhõm bao trùm thiếu niên vung tới năm đấm. Nhấc chân một chân. Oeng. Đầy viện thiếu niên, bao quát Kiều Lâm, chỉ cảm thấy hoa mắt. Thiếu niên gầy gò thân hình, dường như ra khỏi nòng đạn pháo lướt qua Kiều Lâm bên cạnh, một tiếng ầm vang, nện vào đại sảnh. Kiều Lâm quay đầu nhìn thoáng qua. Thiếu niên đã chết, bị một chân tươi sống đạp chết, nằm trên mặt đất giống một khối thịt não. Bình một tiếng, Dịch Thủy Hàn buông tay, thiếu niên bị kéo đứt toàn bộ cánh tay phải, nện xuống tảng đá xanh trên. Thu thủy kim đồng đảo qua toàn trường. 60-70 người, chỉ có dưới mái hiên người thanh niên kia, đỉnh đầu nhảy lên màu xanh lam của khói. Cột khói bên trong, có hoặc nam hoặc nữ chín cái khuôn mặt, phát ra kêu thê lương thảm thiết tiếng. Đến mức lấy áo gai các thiếu niên, đỉnh đầu đều là màu trắng của khói, cho thấy chưa bao giờ, hoặc là còn chưa giết qua người lương thiện vô tội. Dịch Thủy Hàn nhìn về phía dưới mái hiên thanh niên, quan chủ các ngươi Trương Dũng đâu? Tiểu Lâm, không thể trả lời. Dịch Thủy Hàn đảo qua các thiếu niên cái kia từng trương non nớt khuôn mặt. Già cha 10 cái mấy, muốn rời khỏi, mau chóng. Lựa chọn lưu lại, trong nội đường thi thể, tức là hạ tràng. 10, 9, 8, 7, 3, 2, 1. Không có người nào rời đi. 6-70 ánh mắt, lạnh lùng nhìn chằm chằm Dịch Thủy Hàn, dường như một đám lũ sói con. Đây là bị hạ dược, vẫn là bị tẩy não rồi. Dịch Thủy Hàn nghĩ mãi mà không rõ, cũng lười suy nghĩ tiếp. Đã không muốn rời đi, vậy liền giết sạch. Tiểu Lâm, mẹ một đám rất rời, còn đứng ngay đó làm gì, cầm vũ khí, cho ta ẩu chết tên vương bắt đàn này. Các thiếu niên hành động cấp tốc. Từ giá binh khí trên gỡ xuống cương đao. 60-70 người, đem Dịch Thủy Hàn bao bọc vây quanh. Mưa rơi tại 6-70 trôi sáng như tuyết trên cương đao, nở rộ từng đóa bóng ánh sáng long lanh hoa. Không có 3-2 trang một cái mấy, cũng không có kinh thiên động địa giống tiếng giết. Liên ở dây tiếp theo, Dịch Thủy Hàn xuất thủ. Cong, thiết kiếm ra khỏi vỏ tiếng còn tại bên hai. Cái kia tế bạc kiếm nhận đã chém thẳng mà đến. Máu tươi bắn tung tóe ở giữa, một thiếu niên tại chỗ bay tứ tung mà ra. Trước ngực nghiêng nghiêng kiếm thương, cơ hồ muốn đem thiếu niên chặt làm hai đoạn. Giết, máu kích phát ra tối nguyên thủy thu tính, lệ khí. Tiếng la giết kinh thiên động địa. Trong một chớp mắt, mười mấy trôi cương đao phủ đầu bổ tới. Dịch Thủy Hàn hoành tạo thiên quân, đinh đinh đang đang âm thanh bên trong, dao gậy bay loạn. Cái này mẹ hắn còn là người sao? Dưới mái hiên Kiều Lâm, kinh chạy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Trơ mắt nhìn lấy trong đám người nam tử áo đen, như sát thần giống như cướp đoạt cái mạng. Hắn trong tay rõ ràng chỉ là một thanh bình thường nhất thiết kiếm, nhưng mỗi một lần vung dậy, đều có thể chém đứt vô số thân cương đao. Nhẹ nhàng thoải mái giống như là tại cỏ. Từng trôi cương đao vỡ vụn, siêu siêu âm thanh bên trong, toái nhận phá không mà đi. Vô số cỗ thi thể nằm xuống, nước độc đang từ từ trở nên đỏ như máu. Chân cụt tay đứt, còn tại bốc hơi nóng ruột. Trong khoảng thời gian ngắn, võ quán đại viện lại giống như lò sát sinh. Thỏa thích giết chóc bên trong Dịch Thủy Hàn không có chú ý tới. Một vị tay cầm khai sơn đao trung niên nam tử, chính bước nhanh đi hướng đám người hỗn loạn. Đao, tại trong vỏ phát ra có chút óng nóng tiếng. Nam tử ánh mắt, nhiếp nhân tâm phách. Đen nhánh trong mắt như nước, gắt gao nhìn chằm chằm Dịch Thủy Hàn cái cổ. Đồng nhiên ở giữa, náo hải xẹt qua một đạo thiểm điện. Chi giác, cũng có thể được xưng là trực giác, tại thời khắc này phát huy ra tác dụng. Trong thoáng chốc, Dịch Thủy Hàn giống như là thấy được đầu của mình, trên không trung xẹt qua một đầu ưu mỹ đường vòng cung, chợt lăn xuống. Cắt đứt xuống đầu người, là một đạo không có gì sánh kịp khủng bố đao quang. Đao quang kia tản ra thấu xương rét lạnh sắc ý, nhanh đến mức khó mà tin nổi. Trong điện quang hòa thạch, Dịch Thủy Hàn đột nhiên nghiêng người đồng thời, nửa người trên về sau có chút hướng lên. Khai sơn đao đung tùm mũi đao, hiểm lại càng hiểm lau mặt gò má đảo qua. Mũi chân nhẹ nhàng điểm một cái, thân hình như lá, kéo dài khoảng cách. Dịch Thủy Hàn giơ bàn tay lên, đầu ngón tay xẹt qua trên gương mặt tinh tế vết thương, không có máu chảy ra. Dù sao Dịch Thủy Hàn chỉ là một cỗ thi thể. Các thiếu niên tự giác lui ra. Tiểu Lâm Hưng phân nói, quan chủ, ngươi có thể tính tới. Dịch Thủy Hàn nhìn về phía trung niên nam tử, Trương Dũng. Trương Dũng, là ta. Nhìn chăm chăm Dịch Thủy Hàn cái kia trương hoàn toàn xa lạ mặt, nhìn lại nuột ngang lộn xộn chết một viện thi thể. Trương Dũng cưỡng chế lửa giận trong lòng, ta cùng các hạ vốn không quen biết, coi như phá quán, cũng không cần giết ta nhiều đệ tử như vậy à? Dịch Thủy Hàn, bọn hắn tự tìm đường chết. Trương Dũng, ngươi đến cùng là ai? Ta cùng ngươi có gì cửu oán? Dịch Thủy Hàn, ngươi có thể gọi ta tội ác khắc tinh. Ha ha, ha ha ha. Trương Dũng đầu tiên là cười nhẹ, lập tức cất tiếng cười to. Một đoạn thời khắc, tiếng cười im bặt mà dừng. Cổ tay rung lên, chấn vỡ thân đao nước mưa. Trương Dũng, phong phê đao pháp, xin chỉ giáo. Chương 11, kiếm khí giải sắc trời ảm đạm. Trong suốt nước mưa, tí tách rơi vào tảng đá xanh trên, đem máu tươi đập ra đầy đất gợn sóng. Còn sống tầm 10 vị thiếu niên, dưới mái hiên Tiểu Lâm, ánh mắt của những người này, toàn bộ tập trung hướng đầy đại viện trong đống xác chết sừng sững hai người. Một vị hổ uy võ quán quán chủ Trương Dũng, thành danh gần 20 năm, một tay phong phê đao pháp, không biết chặt xuống bao nhiêu mưu toàn phá quán người đầu. Một vị lai lịch bí ẩn thanh niên, một người một kiếm, chém dưa thái rau giống như gần tới 50 mấy ngao luyện thật lâu cầm đao thiếu niên, mang đến địa ngục. Phong vũ như thế chi hàn, có thể Tiểu Lâm cái trán lại phủ đầy tinh mịn mồ hôi. Thiết kiếm thanh niên mang cho Tiểu Lâm cảm giác áp bách, ngạt thở cảm giác trước đó chưa từng có. Nhiều năm như vậy, nhiều như vậy phá quán người, chói một khối cũng không ngăn nổi thiết kiếm thanh niên. Tiểu Lâm mí mắt đống nhiên nhảy một cái. Giữa sân, Trương Dũng dẫn đầu độc thủ. Hơn 1m9 khôi ngô thân thể, phát ra ngập trời sắc khí, dường như một tòa núi cao hướng phía trước áp đi. Trương Dũng bước chân chậm chạp, nặng nề khai sơn đao mũi lao, đi vào tích máu, tại tảng đá xanh trên vạch ra chói tai tiếng vang. Trong khi bước chân vượt qua một cỗ thi thể, vô thanh vô tức, khai sơn đao lưới đao đem cỗ kia thiếu niên thi thể chặn ngang chặt đứt, không có mảy may cách trở, nhẹ nhõm giống như là cắt qua một khối đậu hũ non. Đến mức Dịch Thủy Hàn, thiết kiếm vào vỏ, tay trái nắm lấy vỏ kiếm, phải tay nắm lấy chuôi kiếm, bảo trì bất cứ lúc nào ra khỏi vỏ tư thế. Hắn cao lớn thân hình có chút nghiêng người, tuyết trắng khuôn mặt cũng có chút khuynh hướng ở bên, hẹp dài đôi mắt khép kín, tựa như một tôn trầm mặc tượng đá, tùy ý gió táp mưa xa. Chợt có cuồng phong nổi lên, đầy đất thi thể tích máu ầm vang nổ tung, tảng đá xanh vỡ toang trong nháy mắt, Trương Dũng giống như một vòng đại nhật hành không, ở cao mà đánh. Rõ ràng dùng đao, có thể trôi này khai sơn đao lại như kiếm giống như, nghiêng nghiêng đâm về Dịch Thủy Hàn mặt. Sáng như tuyết thân đao như một dải ngân hà, rực rỡ tới cực điểm. Không ai có thể ngăn trở một đao kia. Ở trên cao nhìn xuống Trương Dũng, nếp miệng lên một vệt người thắng lợi vui vẻ đường cong. Chợt, liền bị kiếm quang bao phủ. Không ai có thể hình dung cái kia là như thế nào tiếng kiếm reo. Tiểu Lâm cảm giác đến phá lệ dễ nghe êm tai. Cái gì thanh lâu hoa khôi kéo dài 3 ngày tuyệt thế giọng hát, cái gì gột rửa tâm linh cầm sắt cùng reo vang, cái gì thể sắt tinh thần khoan khoái thanh tuyển chạy vang, đều không kịp kiếm minh một phần bạn. Đó là độc thuộc về kim loại đồ sắt thanh âm, lôi đình và quân. Tiếng kiếm reo vang vọng ngay mắt, nương theo lấy như sóng to gió lớn kiếm quang. Không ai có thể hình dung kiếm quang huy hoàng. Đầy viện tích máu làm quần quần thủy triều, trung điệp đụng vào tường cao trên mặt tường, giống như sóng lớn vô bờ, cuốn lên ngàn chồng chất máu. Hồ uy vo quán cửa chính trên, tầng tầng kín kẽ gõ cùng một chỗ ngói xanh, giờ phút này dường như bị bong ra từng mảng huyết đục, bị cái kia khủng bố kiếm khí lôi theo lấy, xuyên mây xé trời mà đi. Đinh đao gãy mất, nửa đoạn trước lưỡi đao rơi vào tảng đá xanh trên, phát ra giòn vang. Trương Dung nắm còn thừa một nửa đoạn đao, thần sắc ngốc trệ, nhìn qua trời u ám bầu trời. Mấy giây thời gian sau, nước mưa đùng đùng không dứt một lần nữa nện xuống. Trương Dung thu tầm mắt lại, nhìn về phía ngoài hai trượng thanh niên. Thông qua màn mưa, chỉ cảm thấy cặp kia sáng chói kim đồng, giống như hai thanh thiên đao giống như, đâm thật sâu vào thần hồn của mình. Ánh mắt kia băng lạnh như là vào đông ngày rét, dưới mái hiên băng lăng. Trương Dũng nghe thấy thanh niên nói như vậy, phong phê đao pháp, rối tinh rối mù. Trương Dũng cười cợt, muốn đi sau cùng gặp một lần chính mình người thân, có thể hai chân lại dị thường nặng nề cùng chết lặng. Há to miệng, nghĩ lớn tiếng hô hoán gào thét, nhường người thân đảm bệnh. Có thể từ miệng bên trong đi ra, lại là đại của máu. Có thể rõ ràng cảm nhận được, tràn đầy sinh mệnh khí tức, chính đang nhanh chóng tiêu tán. Ta thật không cam lòng. Phần eo trở lên thân thể, chậm rãi trượt xuống. Bay một tiếng, Trương Dũng bộ mặt hướng xuống, nửa người trên đập đầm ầm rơi. Vẫn như cũ đứng đấy nửa người dưới, phần eo vị trí cực bằng phẳng vết cắt, có thể thấy được đẫm máu ruột. Máu nhuộm đỏ hết thảy. Đáng tiếc, bản ý là muốn đưa ngươi trấn phong ảo phần. Thiết kiếm bao vỏ, Dịch Thủy Hàn tầm mắt buông xuống, mặt không biểu tình nhìn lấy Trương Dũng một phân thành hai thi thể. Cách đó không xa tường cao dưới, mười mấy vị thiếu niên một người trong đó, dãy rủa lấy đứng lên, hướng ngoài viện chạy tới. Phản ứng dây chuyền, còn thừa tất cả thiếu niên cũng bắt đầu dùng cả tay chân. Đã chậm Dịch Thủy Hàn đem ánh mắt tìm đến phía dưới chân một thanh cương đao. Chân trái mũi chân nhẹ nhàng đá một cái. Thép đao phi xuất đi trong nháy mắt, phịch một tiếng bạo giữ lời mười mảnh tóe nhận. Xiêu xiêu âm thanh bên trong, xuyên thủng mười mấy vị thiếu niên phía sau lưng, mang theo từng đóa diễm lệ dị thường huyết hoa. Mắt thấy sau cùng các thiếu niên ngã xuống, Dịch Thủy Hàn đột nhiên quay đầu. Thông hướng hậu viện cổng vòng chỗ, một cái toàn thân vết roi thiếu niên, nắm hai cái tiểu nữ hải, ngơ ngơ ngẩn ngẩn nhìn lấy đầy viện tàn phá thi thể. Thiếu niên gầy gò thân thể khi nhìn đến Trương Dũng hai đoạn thi thể nháy mắt, đột nhiên run lên. Lập tức ném hai cái tiểu nữ hải, phóng tới Trương Dũng thi thể trên đường, nhặt lên một thanh cương đao. Dịch Thủy Hàn lặng lặng nhìn lấy không nói một lời thiếu niên, thua tay cương đao, từng đao đem Trương Dũng đầu chặt tứ phân ngũ liệt. Cũng không biết trải qua bao lâu, thằng đến đem Trương Dũng thi thể chặt thành hai sạp thịt nát, thở hồng hộc thiếu niên mới ném cương đao. Thiếu niên nhìn về phía Dịch Thủy Hàn, "Thế Minh, người này nhị đệ tử." Phân tâm thời khắc, bị ta cắn đứt tiết hầu. Dịch Thủy Hàn khẽ bước cằm. Thiếu niên một lần nữa dắt hai cái muội muội tay, sải bước đi ra hổ y võ quán. Nhìn ra được, thiếu niên này bị dạy vò đến rất thảm. Nhưng Dịch Thủy Hàn cũng không lo lắng thiếu niên lại biến thành người xấu, bởi vì hắn có hai cái rất đáng yêu muội muội, mà lại cũng rất thông minh. Theo nó căng phồng lồng ngực liền có thể nhìn ra được, bên trong chất đầy có giá trị không nhỏ đồ trang sức. Tiên viện thảm liệt lúc đang chém giết, thiếu niên này vẹn vẹn dựa vào bản thân, liền giết chết Trương Dũng cái kia nhị đệ tử. Còn có thể thừa dịp ngắn như thế thời gian, trắng trợn vơ vét tiền tài. Dạng này người, để chỗ nào cũng sẽ không chết đói. Dịch Thủy Hàn quay người, hướng về dưới mái hiên Kiều Lâm đi đến. "Chạy a, chạy mau." Trong đầu có cái thanh âm, tê tâm liệt phế gầm thét, nhường Kiều Lâm đảm mệnh. Có thể rung động hai đùi giống như cổ thụ che trời giống như tại chỗ mọc rễ. Dịch Thủy Hàn đi tới Kiều Lâm trước mặt, chậm rãi duỗi ra hai tay. Làm thon dài bàn tay ôm lấy đầu trong ngáy mắt, Kiều Lâm đông nhiên một cái giật mình. Bàn tay của hắn, so lấm đông băng còn lạnh. Dịch Thủy Hàn, buông lỏng, hít sâu, run rẩy rất bình thường. Bàn tay dần dần phát lực, hai cái ngón tay cái chậm rãi lâm vào Kiều Lâm ánh mắt. A! Tiếng kêu thảm thiết vang tận mây xanh, đâm vào màn mưa chỗ sâu. Đầu tiên là bị đọc lại đến nổ tung con mắt, trong hốc mắt chảy xuống đặc dính đỏ thấm máu. Lập tức kèn kẹt âm thanh bên trong, Kiều Lâm cả viên đầu lâu, tóe mở từng cái tinh mịn vết rạn. Cho đến bành một tiếng, máu tươi lẫn vào góc, phun tung tóe đầy đất. Vung hai tay ra, tùy ý thi thể mới ngã xuống đất. Dịch Thủy Hàn quay người, tiếp được theo trên mái hiên rơi xuống nước mưa, tẩy đi trên mặt vết máu. Đi qua cổng vòm, đi tới hổ uy võ quán hậu viện. Dịch Thủy Hàn đẩy mở một gian lại cửa một gian phòng. Đẩy đến thứ 9 ở giữa lúc, trong phòng nhỏ trên giường bài, ngồi lấy cái nơm nớp lo sợ tuổi trẻ thiếu phụ, trong ngực ôm lấy hai cái hải nhi. Đại đại hiệp, tha thiếp. Thiếp thân cùng hai cái hải nhi một mạng. Thiếu phụ răng run lẩy bẩy, bởi vì hoảng sợ mà lệ rơi đầy mặt. Dịch Thủy Hàn khe khẽ lắc đầu. Người ăn sơn hào hải vị, xuyên tơ lụa, mang đồ trang sức. Những tiền bạc này, tất cả đều là Trương Dũng đối dân chúng bóc lột đến tận xương tủy cướp đoạt mà đến. Làm ngươi yên tâm thoải mái, tiêu lấy nhiễm người vô tội máu tươi tiền bạc lúc, liền nên nghĩ đến hôm nay. Thưởng thụ lúc thể xác tinh thần vui vẻ, gặp báo ứng lúc, lại thút tít cầu xin tha thứ. Thế gian này không có đạo lý như vậy, chí ít ta chỗ này không có. Dịch Thủy Hàn phải tay nắm chặt chuôi kiếm. Ta sẽ cho các ngươi một thông khoái, tính toán là tự thần thương hại. Ước chừng thời gian đốt hết một nén hương về sau, Dịch Thủy Hàn đi ra hổ uy võ quán cửa lớn, tiểu trấn cái đuôi cái kia phương địa giới. Trong tiếng ầm ầm, có ba ngày diễm hỏa, ẩn ẩn có thể nghe thấy khua chiêng gõ trống tiếng. Dịch Thủy Hàn cứ như vậy đội mưa, bước chân hướng hoàng phủ mà đi. Nó đi qua địa phương, diễm lệ đỏ tươi dần dần cùng nước động hòa làm một thể, giống tuyệt mỹ men màu. Chương 12, tam nhạc nếu là có người hỏi, đại ly vương triều hoàng đế kêu cái gì, từ khê trấn địa giới trăm người đến có 99 cái đáp không được. Nếu là có người hỏi, từ khê trấn ông trời kêu cái gì, ba tuổi chí nhi cũng có thể thốt ra, là hoàng trùng hoàng tâm gia. Ba năm trước đây, hoàng gia lão gia tử bệnh chết, dưới gối ba nhi tử vì như vậy đại gia nghiệp, cái lộn không nghỉ. Hoàng gia trưởng tử cùng nhị tử tuyệt sẽ không nghĩ tới, cùng cha cùng mẹ tam đệ sẽ như vậy ngoan độc. Vẹn vẹn trong vòng một đêm, trưởng tử, nhị tử liền mang hai người thê tử nhị nữ, người hầu tỷ nữ, bị hoàng trùng giết sạch sành sanh. Cái kia đêm, hoàng phủ máu chảy thành sông. Thí huynh, giết ẩu, giết chất, hoàng trùng một sát thành danh, hiển hách hung danh truyền khắp lượt thập lý bát hương, có thể dừng tiểu nhi khắp đêm. Tay trái buôn bán phúc thọ cao, tay phải kinh doanh dương cao lợi. Đi qua ngắn ngủi 3 năm, hoàng trùng tích lũy tiền tài, so hoàng gia lão gia tử nửa đời người còn nhiều. Nếu như có người mua không nổi phúc thọ cao, còn không lên dương cao lợi, liền có thể đem nhi nữ giá thấp thế chấp. Căn cốt tốt, giao cho hổ uy võ quán điều giáo, huấn luyện thành trung thành tuyệt đối chó. Không có luyện võ thiên phú, buôn bán đến nơi khác. Đây là Nam Hải. Đến mức nữ hải, tư sắc tốt nhất, biến thành hoàng trùng đồ chơi, chơi chán mang đến thanh lâu. Tư sắc hơi kém một số, thì tiện nghi Trương Dũng. Không có chút nào tư sắc, liền thanh lâu đều ghét bỏ không cần, chỉ có thể đưa đến giá ký quán. Thanh lâu cùng giá ký quán cũng không đồng dạng. Thanh lâu nữ tử, dù cho không có chim non thân, một ngày tiếp khách cao nữa là cũng liền ba lượng người. Mà lại phần lớn là con em quyền quý, phong lưu phóng khoáng, ít có dạng không đứng đắn. Quét sạch chú ý giá ký quán, cơ hồ không có ngoại lệ, tất cả đều là xã hội hạ tầng giai cấp. Lôi thôi lết hết, nếp nhác dơ bẩn, một thân mùi mồ hôi bẩn mùi chân hôi. Thậm chí còn có đã có tuổi lão đầu tử. Một ngày tiếp khách mấy chục hơn trăm người, đối bất kỳ cô gái nào mà nói, đều là ác mộng. Không ra 3 năm, tuyệt đối một thân bệnh, tuổi còn trẻ liền hương tiêu ngọc vẫn, hồn về địa phủ. Thân nhạc 17 năm, 30 tháng 9, là Hoàng Trùng Hoàng Tam gia sinh nhật ngày. Một ngày này, thua chiêng gõ trống tiếng theo sáng sớm bắt đầu, một mực tiếp tục đến giữa trưa chưa từng ngừng. Thê phong mưa lạnh bên trong, dù cho thân ở Từ Khê trấn bên ngoài, cũng có thể ngửi được pháo hoa pháo mừng mùi thuốc súng. Hoàng phủ, to lớn trống nước vải dầu lúc trước viện một mực kéo dài đến hậu viện, che khuất trời. Hai viện, bao quát phòng, đều là bày đầy bàn vuông. Khách mời nhiều lắm, đến có 200-300 người, đều là Từ Khê trấn địa giới bên trong hương thân địa chủ. Những thứ này nhiều người là ăn mặc áo lụa, kém nhất cũng là thượng hạng áo vải. Từng cái dung mạo tú lệ thị nữ, vâng hay tới lùi xuyên thẳng qua. Hoàn tù ti âm thanh, tiếng cao đàm phát luận, bên tai không dứt. Hoàng phủ hậu viện có đài cao. Trên đài thân hình hiểu điệu hoa đán, ăn mặc sắc thái tiên diễm hy phục, mở ra tiếng nói. Cái kia chính là Hoàng Tam gia sao? Có khách mời ngẩng đầu nhìn từ xa. Cách vũ đài gần nhất vị trí, bàn vuông chỉ có hai người. Một người ngồi đấy, một người đứng đấy. Ngồi đấy người kia, 27-28 tuổi tác, lấy cẩm ý hoa thường, tuấn mỹ dị thường. Đôi mắt dài nhỏ, bờ môi rất mỏng. Đám chìm kịch nói bên trong, bàng nhược vô bận. Đứng đấy người kia, cũng là vị thanh niên, lấy áo trắng, tướng mạo thường thường không có gì lạ. Ngồi đấy vị kia chính là Tam gia. Đứng đấy vị kia thì là Tam gia thiếp thân võ đạo người hầu, tựa như là gọi bạch cản. Làn gió thơm đập vào mặt. Một tên tỷ nữ bưng khay đi tới bàn vuông bên cạnh, bắt đầu vì chư vị khách mời cấp cho cái mua đũa. Cái này đũa, sao như thế tuyết trắng? Chẳng lẽ Dương Chi Ngọc làm? Có người cầm lấy trước mặt ôn nhuận như ngọc thon dài mảnh đũa, kinh thán liên tục. Không phải vậy. Có người trả lời, cái này đũa là lấy 13-14 tuổi dậy thì thiếu nữ xương bắp chân, xương cánh tay, xương sườn, chăm chú nghiền mà thành. Nghe nói thượng tầng giai cấp những quyền quý kia đều dùng dạng này đũa ăn uống. Dùng phát ra thiếu nữ xương mùi hương đũa gấp thức ăn, dù cho rau dại cũng có thể khiến miệng lưỡi nước miếng. Thật hay giả? Lừa ngươi làm gì? Một hồi thử xem chẳng phải sẽ biết. Hôm nay là Tam gia sinh nhật yến, người ta mới có khó như vậy đến phúc duyên, thật tốt hưởng thụ a. Đáng tiếc, cái môi chỉ là phổ thông sứ muỗng. Nghe quản gia nói, Tam gia dùng bát đũa cái môi, còn có chung rượu, đều là thiếu nữ xương chất liệu. Thiếu nữ xương tính là gì? Huynh đài có thể từng nghe qua mỹ nhân sách. Bàn bên có người phát biểu. Còn xin chỉ giáo. Đồng dạng tuổi dậy thì thiếu nữ, thợ rèn sẽ dùng chuyên môn lột da đao, lột bỏ hai bên đôi má ra mặt, cả mặt phía sau lưng chi ra, hai cái bắp đuổi chi ra. Dựa vào bí kỹ, sau 7 ngày, thì lột xuống ra, phóng ánh sáng long lanh, mỏng như cánh ve. Đến lúc đó nạp dây thành sách, thả trong thư phòng, mỹ nhân ra mùi thơm khắp nơi, người chi, có an thần dưỡng tâm công hiệu. Nghe được ta lòng ngưỡng ấy, thật nghĩ làm đến một bản. Trăm vị thiếu nữ mới có thể thành sách hơi mỏng một quyển, giá trị liên thành, là biện kinh cái kia nhóm hoàng thân quốc thích chuyên trúc, người nhà, chớ nói lời này, tiếp sau đều khó có khả năng. Chẳng lẽ Tam gia? Không sai, Tam gia liền có mỹ nhân sách, mà lại là hai bản. Xem ra không thể đại thủ đại cướp, đến bắt đầu tích lũy tiền. Huynh đài, ta đối mỹ nhân sách rất là yêu thích, mua thành sách là không mua nổi, trên tay ngươi nhưng có thiếu nữ giao dịch chi con đường. Mời theo ta phòng nhỏ tư mật tự chi. Ước chừng thời gian đốt hết một nén hương sau. Nhắm mắt nghe kịch hoàng trùng từ từ mở mắt. Giọng nói lãnh đạm nói, Trương Dũng còn chưa tới sao? Bên cạnh Bạch Càn trả lời, có lẽ là tối hôm qua uống quá nhiều rượu, còn ngủ đây. Hoàng trùng, Trương Dũng hào sảng, mà ngươi tính lạnh. Không có hắn đóng tràng, bàn này tiệc rượu đã định trước nhạt nhẽo vô vị. Bạch Càn, nếu không ta đi võ quán đi một chuyến. Hoàng trùng, thôi, tùy ý tìm mấy người a. Đừng để khách mời gặp một mình ta một bàn, cảm thấy hoàng phủ ngưỡng cửa cao, cách người ngàn dặm. Bạch Càn, được. Nghĩ định bợ hoàng trùng quá nhiều người. Rất nhanh, mấy vị hương thân địa chủ liền tiến lên mời rượu, thư tình giả ý một phen về sau, riêng phần mình ngồi xuống. Hoàng trùng, Bạch Càn, phân phó, có thể lên món ăn nóng. Rất nhanh, số lớn tỷ nữ bưng khay tiến vào hậu viện. Trong đó xinh đẹp nhất tên kia tỷ nữ, trời sinh mỹ nhãn, chậm rãi đi tới chủ bên cạnh bàn, đang muốn đem trong mâm kho tay gấu đặt ở trên bàn bắt tiên. Bên người, một vị sắc mặt đỏ bừng, đầy miệng mùi rượu địa chủ, rõ ràng là uống nhiều quá, lại đưa tay xông tỷ nữ cái mông hung hăng vỗ một cái. A, tỷ nữ kinh hô một tiếng, trong tay khay ầm một tiếng đập tại trên bàn bắt tiên. Mấy giọt nóng hổi dầu nước ở tại hoàng trùng cầm ý trên mặt. Trong nháy mắt, to như vậy hậu viện hoàn toàn tĩnh mịch, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Vô số ánh mắt đồng loạt nhìn về phía chủ bàn. Tỷ nữ cuốn quýt hai đầu gối quỳ xuống đất, trắng muốt cái chán không ngừng nện ở tảng đá xanh trên. Chủ nhân, Nguyệt Nhi không? Không phải cố ý, xin tha. Tha thứ Nguyệt Nhi. Đến mức vị địa chủ kia, vẫn là sắc mị mị nhìn chằm chằm tỷ nữ run rẩy bộ ngực. Hoàng trùng trong tay hào rút ra khiết khăn tay trắng, chậm rãi lau khuôn mặt. Nhìn cũng không nhìn tỷ nữ liếc một chút, mặt không chút thay đổi nói, băm nuôi chó. Hai cái đều kéo ra ngoài. Vị địa chủ kia, trong nháy mắt tỉnh rượu. Còn không đợi quỳ xuống cầu xin tha thứ, trực tiếp bị hai tên hộ vệ nắm lấy cánh tay mang đi. Cả người lưa thưa mềm như bùn nhão, đúng quần vị trí, phút chốc ướt một mảng lớn. Nhìn lấy cũng bị hộ vệ mang đi, nước mắt như mưa tỷ nữ, không ít người trong bóng tối khẽ thở dài một cái. Như thế mỹ nhân, phung phí của trời. Nhỏ khúc nhạc dạo ngắn sau đó, tiệc rượu tiếp tục. Làm hoàng phủ bên trong bầu không khí đạt tới cao chiều nhất lúc. Bên ngoài phủ phố dài một đầu. Màn mưa bên trong, một đạo thon dài thân ảnh, theo mơ hồ đến rõ ràng. Chương 13, huyết hồng hoàng phủ bên ngoài là một đầu rất dài thành thạch đường. Nước mưa đem tảng đá xanh cọ rửa cực kỳ sạch sẽ, gần như có thể chiếu ra bóng người. Hai bên đường phố đậu đầy lập tức xe, đều là tới tham gia hoàng trùng sinh nhật tiến hương thân đám địa chủ. Từng vị mã phu, đều là đầu đội mũ rộng đành, người khoác áo tơi. Nhàn rỗi nhàm chán, ngươi một lời ta một câu. Cũng không biết các lão già ở bên trong ăn đều là thứ gì, không khỏi cũng quá thơm đi. Có người giỡn cổ lên, xông cách nhau một bức tường hoàng phủ bên trong nhún nhún cái mũi. Gà vị thịt cá không ra gì, năm ngoái hôm nay, nhà ta chủ tử liền chịu được mời tham gia qua tam gia 27 tuổi sinh nhật yến. Nghe chủ tử nói, có tay gấu, có khỉ, miễu lạc đà thịt, tinh môi các loại, nói như vậy, bất luận cái gì một món ăn, đều bù đắp được chúng ta 20-30 năm đó kiếm lời tiền bạc. Có người hiếu kỳ nói, tinh môi là cái gì? Cái gọi là tinh môi, cũng không phải là tinh tinh bờ môi, mà chính là con mai bộ mặt mềm nhất cái kia một khối nhỏ thịt. Giết một đầu con mai, liền vì lấy bộ mặt cái kia một chút xíu thịt. Hôm nay chỉ ít 7-4-50 bàn đi, chẳng phải là đến giết 4-50 đầu con mai. Đừng có dùng ngươi cái kia còn không có hạnh nhân lớn đầu óc, nghi vấn tam gia hảo khí. Nói đúng, chúng ta loại này người, cùng tam gia là người của hai thế giới. Nói đến, chúng ta là vinh hạnh, tối thiểu còn có thể nghe nghe vị, trong thôn những cái kia tiện dân, cuối cùng cả đời, ngay cả đứng tại tam gia phủ để bên ngoài tư cách đều không có. Ha ha. Một đám mã phu cất tiếng cười to. Đồng nhiên, đắc ý tiếng cười dần dần hành quân lặng lẽ. Một đám mã phu gào gào ghé mắt, nhìn về phía vị kia tay cầm thiết kiếm thanh niên mặc áo đen. Không có người biết thanh niên là khi nào đi vào đầu này nối thẳng hoàng phủ đường dài thanh thạch. Hắn không có bung rủ, tùy ý nước mưa xối rơi. Bước tiến của hắn rất nhanh, cùng từng vị mã phu gặp thoáng qua. Nghe không được mảy may tiếng bước chân, giống như một tôn lũ linh. Mã phu bọn họ sững sờ nhìn lấy thẳng hướng hoàng gia phủ đệ mà đi thanh niên. Hoàng phủ bên ngoài, hai tòa sư tử đá bên cạnh, đứng vững vàng hai tên tay cầm cương đao hộ vệ. Hai người cũng nhìn thấy thiết kiếm thanh niên. Người nào? Nhưng có thiết mời. Một gã hộ vệ cao giọng dò hỏi, thần sắc ở giữa tràn ngập vẻ cảnh giác. Thanh niên dường như một chiếc theo gió vượt sóng, vượt mọi chông gai chiến thuyền, mục tiêu của hắn quá minh xác. Dù cho cách lấy rất xa, hai tên hộ vệ cũng có thể sâu sắc cảm nhận được loại kia đập vào mặt mãnh liệt uy áp. Tuyệt không phải đường xa mà đến khách mời. Đứng lại. Hộ vệ quát lạnh một tiếng, không có chút nào uy hiếp hiệu quả. Ta để ngươi đứng lại. Hai tên hộ vệ tràn đầy vết chai tay, cầm thật chặt cương đao chôi đao. Làm càn, dám can đảm mạnh mẽ xông tới bảng. Tại một đám mã phu bọn họ trong ánh mắt, thanh niên mặc áo đen nâng lên cầm kiếm cánh tay trái. Thon dài bàn tay phải nắm chặt chôi kiếm trong ngáy mắt. Cánh tay trái đột nhiên chớp bung. Vù một tiếng, vỏ kiếm như cung cứng bắn đi ra tiễn, tốc độ nhanh đến mức khó mà tin nổi. Mã phu bọn họ chỉ cảm thấy hoa mắt. Đầu tiên nghe thấy là tảng đá vỡ toang thanh âm. Chợt nhìn đến tiên diễm máu tươi bắn tại tảng đá xanh trên. Ngay sau đó, sông thanh niên đi nhanh mà đi hai tên hộ vệ, dường như bị không hiểu lực lượng va chạm. Tráng kiện thân thể về sau trùng điệp ngã xuống. Sau cùng, là cái kia thanh thật sâu đi vào sư tử đá vỏ kiếm. Mã phu bọn họ ngốc ngốc nhìn lấy người thanh niên kia, vượt qua hai tên hộ vệ thi thể, nhìn cũng không nhìn liếc một chút. Thanh niên đưa tay trái ra, đi vào sư tử đá vỏ kiếm, đột nhiên rung động kịch liệt. Lập tức bèo một tiếng, bay vào thanh niên trong lòng bàn tay. Cho đến thanh niên đạp lên bậc thang, cao lớn thân ảnh biến mất tại mở rộng đỏ thắm cổng lớn về sau, mã phu bọn họ vẫn chưa lấy lại tinh thần. Hán giết. Giết tam gia người. Trời sập. Tiến vào hoàng phủ tiền biện dịch Thủy Hàn, lấy lập lòe kim đồng nhìn khắp bốn phía. Đập vào mắt đến có 20 cái bàn bắt tiền. Tất cả đều là thân mang áo lụa hương thân địa chủ. Hoàn tù tì âm thanh, tiếng khen, tiếng cao đàm phát luận, bầu không khí rất nhiệt liệt, càng ồn ào. Cơ hồ đỉnh đầu của mỗi người đều nhảy lên một đạo thanh sắc của khói, có cạn có sâu. Đây là xài lang thị kiến sao? Hương thân đám địa chủ uống tận hứng, không ai chú ý tới đứng tại phía ngoài đoàn người dịch Thủy Hàn. Bất quá canh giữ ở hai bên hoàng phủ bọn hộ vệ lại thấy được. Có hộ vệ nhấc chân liền muốn hướng về dịch Thủy Hàn đi đến, có hộ vệ có chút nhíu mày, càng nhiều hộ vệ thì là đưa tay đặt ở treo bên hông cương đào trên chuôi đao. Dịch Thủy Hàn đột nhiên cất bước, đi tới gần nhất một cái bàn bắt tiên bên cạnh, đứng tại một vị thai to mặt lớn địa chủ sau lưng. Mấy tên đi tới nửa đường hộ vệ, cảm thấy Dịch Thủy Hàn có thể là khách mời, cùng cái kia mập mạp nhận biết, liền dừng bước. Đột nhiên xuất hiện người xa lạ, khiến ngồi tại mập mạp hai bên mấy tên hương thân hoặc quay đầu, hoặc ngẩng đầu nhìn lại. Mập mạp tham ăn, một tia gấp thức ăn, vẫn chưa chú ý tới ngồi cùng bàn mấy người kỳ quái cử động. Không đợi ai mở miệng hỏi thăm, Dịch Thủy Hàn đưa tay chính là một kiếm. Thiết kiếm từ mập mạp vai phải chặt xuống, từ sườn trái chỗ bổ ra. Thậm chí ngay cả một tiếng không kịp hét lên một tiếng. Mập mạp to lớn đầu to cùng nửa bên bả vai trái bành một tiếng, nện ở trên bàn. A! Hoảng sợ tiếng thét chói tai đâm thẳng nhập màn mưa, vang vọng chân trời. Tiền viện cơ hồ tất cả mọi người, hoặc ngẩng đầu hoặc quay người nhìn lại. Đã thấy một vị thanh niên mặc áo đen, mặt không biểu tình vung vậy thiết kiếm. Một bàn tám người, ngắn ngủi mấy giây liền bị tươi sống chém chết. Thi thể đều bị chặt thành hai đoạn. Giống như đây không phải là người, mà chính là từng khối đầu hũ non. A a a! Ngắn ngủi tĩnh mịch về sau, tiếng thét chói tai liên tiếp. Đám người trong nháy mắt rối loạn, tứ tán điên trốn. Mười mấy tên hộ vệ đen nghịt phóng tới dịch Thủy Hàn. Đây là một trận nhẹ nhàng thoải mái đồ sát. Cương đao toái nhận mang theo siêu siêu tiếng lung tung kích sạn, bàn vung ngã ngửa trên mặt đất, chân cụt tay đứt bay múa đầy trời. Thường biên đầu người lăn xuống, từng đạo cột máu phun ra. Giết người rồi. Hoàng phủ hậu viện cũng là loạn thành một bầy. Thương thân đám địa chủ điên cuồng chen chúc lấy, xô đẩy, phóng tới cửa sau. Nhiều người hơn thì là hoảng sợ đến trực tiếp leo tường mà ra. Chỉ có nhìn quen sóng gió hoàng trùng hoàng tam gia, như cũng nhìn lấy trên đài cao các con hát sớm đã loạn trận cướp diễn dịch. Tam gia muốn hay không xuất phủ tránh tránh. Đồng dạng chấn định Bạch Càn nói khẽ. Hoàng Trung, hai quân kịch chiến say sưa lúc, làm thống soái, sao có thể lâm trận bỏ chạy? Bạch Càn, Trương Dũng, khả năng đã chết. Hoàng Trùng, ta sẽ nhớ đến tất cả vì ta mà chết người. Rất nhanh, thương thân đám địa chủ chạy trốn sạch sẽ. To như vậy hậu viện, chỉ còn Hoàng Trùng cùng Bạch Càn, còn có hy vọng trên đài gánh hát. Hoàng phủ tất cả hộ vệ, toàn bộ đi hướng phía trước viện. Tiếng la giết kinh thiên động địa. A a a a kịch nói, do ngay từ đầu đi âm, dần dần biến đến đứt quãng, cho đến hoàn toàn biến mất. Hoàng Trùng mặt không biểu tình nhìn chằm chằm trên đài nơm nớp lo sợ gánh hát, không có chút nào nghề nghiệp tố dưỡng. Tiếp tục hát xong cái này khúc, kịch nói tiếng một lần nữa vang lên. Hoàng Trùng cầm bước lên chu rượu, ngửa đầu đem lạnh lạnh rượu uống một hơi cạn sạch. Trở thành hoàng phủ chủ nhân 3 năm này, ta đã từng mấy lần hiểm tử hoàn sinh. Yên tâm đi Bạch Càn, Diêm Vương gia tạm thời còn lấy không được mạng của ta. Chương 14, thịnh yến thi thể trải đầy viện, mùi máu tươi ngút trời. Một vị ăn mặc hoa lệ nữ tử, là một vị nào đó địa chủ tiểu thiếp, giờ phút này sủi lơ trên mặt đất, một tấm đáng yêu khuôn mặt nước mắt như mưa. Đào hoa mắt bên trong ngoại trừ bóng ánh nước mắt, còn có cái kia đặc dính đến gần như chạy ra tới hoảng sợ. Cái kia áo đen bị máu người thấm ướt, thẩm thấu thanh niên đang dùng tiết kiếm từng cái bổ đao. Hán tuyết trắng khuôn mặt trẻ tuổi, rơi xuống nước lốm đốm lấm tấm yêu diễm đỏ thẫm. Phản phất trong tuyết nở rộ hoa mai, tràn ngập một loại kinh tâm động phách mỹ. Cái kia đầu mái tóc đen dày bị máu ướt nhẹp, lọn tóc đều tại nhỏ xuống lấy vết trâu. Làm thanh niên mặc áo đen đi tới trước người, ở trên cao nhìn xuống dùng cặp kia đáng sợ kim đồng nhìn xuống. Địa chủ tiểu thiếp răng ngà run lẩy bẩy, cầu. Cầu đại đại hiệp tha ta tính. Cánh mạng. Thiếp thân nhà. Trong nhà còn có ba tuổi. Thiết kiếm mảnh bạc kiếm thân chậm rãi đâm vào nữ tử trong miệng, cho đến mũi kiếm từ sau đầu đâm ra. Khục khục. Nữ tử rốt cuộc không nói ra dù là một chữ tới. Tiếng ho khan dữ dội bên trong, trong miệng tuôn ra bọt máu. Dịch Thủy Hàn mặt không biểu tình rút ra thiết kiếm, đi hướng co đầu rút cổ chen trúc tại góc tường đám người. 20 cái dung mạo tú lệ hoàng phủ tỷ nữ, như hoàng sợ gà con giống như, cái kia điên cuồng dùng sức bộ dáng, giống như là hận không thể chen vào trong vách tường đi. Phương thân địa chủ trên người chúng đều mang theo tiền bạc. Cứ việc đi lấy a. Ra chỗ này, thật tốt còn sống. Tiếng bước chân dần dần đi xa. Tỷ nữ bọn họ liên tiếp ngẩng đầu lên, ngốc ngốc nhìn qua cái kia đạo đi xa bóng lưng. Đi qua cổng vòm, Dịch Thủy Hàn đi tới hoàng phủ hậu viện. Tầm 10 cái bàn bắt tiên như lật, đĩa bắt đúa nát đầy đất. Trên đài cao, khí tử còn tại diễn dịch, chỉ là kịch nói đã chạy giọng điệu. Dịch Thủy Hàn không có đi nhìn Hoàng Trùng, sáng chói kim đồng hờ hững nhìn chằm chằm nó bên cạnh nam tử áo trắng. Tiến lên 10 mấy bước, cuối cùng, cùng nam tử áo trắng ở giữa, cách nhau 2 trượng khoảng cách. Dịch Thủy Hàn, Bạch Càn. Nam tử áo trắng, là ta. Ngươi, đến tột cùng là ai? Hoàng phủ cùng ngươi có gì cử án? Dịch Thủy Hàn, những cái kia chết thảm bình dân bách tính, cùng ngươi hoàng phủ, lại có gì cử án? Bạch Càn khẽ cười cười, thế đạo này, lại còn có người thế thiên hành đạo, ha ha. Trương Dung cũng đã chết ta. Dịch Thủy Hàn, vừa đi không bao lâu, dù cho ngươi không dùng sức, cũng có thể nhẹ nhõm đuổi kịp. Bạch Càn, một vấn đề cuối cùng. Ngươi có thể được cái gì? Dịch Thủy Hàn, tuổi thơ lúc, trên đường về nhà, ta từng tay cầm mảnh gậy gỗ, tưởng tượng cái kia chính là một thanh kiếm, một thanh thuộc về ta kiếm. Mỗi một lần vung đẩy, ta đều có thể chém đứt, nói xác thực, là đánh gãy một mảng lớn cỏ. Ta không chiếm được bất cứ thứ gì. Ta chỉ biết là, nếu như tuổi thơ lúc ta, có thể nhìn thấy bây giờ ta, hắn sẽ thật cao hứng. Bạch Càn, minh bạch. Tiếng nói vừa ra trong ngáy mắt, Bạch Càn tay áo vung lên. Một thanh lá liêu giống như dài nhỏ phi đao, hướng về Dịch Thủy Hàn phóng tới. Không để người ra đầu tê dại tiếng xe gió, hết thảy đều là vô thanh vô tức. Bất quá tốc độ, lại nhanh đến mức khó mà tin nổi, như kinh mang xế điện. Phi đao trôi đao có cái nho nhỏ vòng tròn, vòng trên buộc lên tỉ mỉ hướng biến. Dây đuôi cột một viên to bằng nắm đấm trẻ con chạm giống cầu, liền đang phi đao cách Dịch Thủy Hàn vị trí trái tim bất quá 3 tấc lúc, chạm giống ngân cầu ầm vang nổ tung, đại cổ màu vàng bụi mù tứ tán tràn ngập ra, dường như báo cắt giống như che đậy hết thảy. Bạch Càn tay háo lại vung, một đạo dài nhỏ hình ảnh nhanh chóng đi vào bụi mù, lại là một đầu xích xà, xích luyện xà, rắn bên trong độc vương, thấy máu hẳn phải chết, nước mưa rơi vào vài trống nước trên, đùng đùng không dứt vang. Hoàng Trung phối hợp rót đầy một chén rượu, thon dài ngón tay cầm bốc lên chung rượu, nhàn nhạt do hỏi, đã chết rồi sao? Bạch Càn đang muốn mở miệng, cái kia tràn ngập hơn phân nửa tòa hậu viện trong bụi mù, đột nhiên vang lên một đạo băng lãnh giọng nói, không có. Âm một tiếng, sứ trắng trung rượu rơi xuống đất, ngã nát bấy. Bạch Càn hai viên đen nhánh trong mắt đống nhiên co vào, thần sắc ở giữa nhẹ nhõm lạnh nhạt phút chốc liền biến mất vô ảnh vô tung. Lại nói trong bụi mù, Dịch Thủy Hàn tay áo vung lên, gió lớn thổi hào hào, cuốn đi khói bảng. Không thể nào, không thể nào, làm sao có thể? Tại sao lại dạng này? Bạch Càn giữ tợn lấy khuôn mặt, gắt gao nhìn chằm chằm Dịch Thủy Hàn. Phi đao lưỡi đao, hoàn toàn đi vào Dịch Thủy Hàn ngực. Mà xích luyện xà cũng quấn quanh Dịch Thủy Hàn bàn tay, tỉ mỉ răng nanh, đâm thật sâu vào trưởng lưng huyết đủ. Vì cái gì? Bạch Càn giống như điên cuồng, phi đao đã đâm vào trái tim, ngươi vì sao không chết? Hút vào nhiều như vậy thập hương nhuyễn kinh tán, ngươi vì sao không ngã? Xích luyện xà độc dịch xâm thể, ngươi vì sao bình yên vô sự? Vì cái gì? Dịch Thủy Hàn mặt không chút thay đổi nói, rất đơn giản. Bởi vì ta là một cỗ thi thể. Bạch Càn biểu lộ lập tức sững sờ. Vù một tiếng, kiếm khí bổ ra vại trong nước. Hối bầu trời tối hiện hiện. Dịch Thủy Hàn cánh tay giương lên, xích luyện xà bị đưa lên không trung, một vệt bóng đen tại trong mưa gió lướt qua, ngập đi độc xà. Thiết kiếm vào vỏ, Dịch Thủy Hàn buông ra bàn tay, vỏ kiếm nửa đoạn trước thẳng tắp đâm vào tảng đá xanh. Dịch Thủy Hàn rút ra phi đao ném đi, cất bước hướng về Bạch Càn đi đến. Làm hai người đối mặt mặt, Dịch Thủy Hàn duỗi ra hai tay, tay trái vòng lấy Bạch Càn cổ, tay phải năm ngón tay đặt song song như đao, chậm rãi đâm vào Bạch Càn ngực. Tử thân hàng lâm, Bạch Càn đã không phản kháng cũng không trốn chạy, chỉ là bộ mặt bởi vì kịch liệt đau nhức có chút run rẩy, còn tại hỏi thăm gần trong gang tấc Dịch Thủy Hàn, ngươi quả nhiên là một cỗ thi thể, không có gạt ta. Bàn tay đi vào ngực, tuôn trào ra máu, nhuộm đỏ mảng lớn áo trắng. Dịch Thủy Hàn, không có. Tay nắm giữ trái tim, hung hăng kéo một cái, nóng hồi máu, phun ra Dịch Thủy Hàn một thân. Lặng lặng nhìn lấy Bạch Càn thi thể ngã xuống. Dịch Thủy Hàn đem ánh mắt tìm đến phía trong lòng bàn tay còn đang nhảy nhót trái tim. Không thú vị năm ngón tay dần dần phát lực, đem tâm bẩn bóp thành bùn máu. Đầy người mặt mũi tràn đầy, đến mức tóc đều bị huyết tẩy Dịch Thủy Hàn, đi tới ngồi nghiêm chỉnh Hoàng Trùng trước mặt. Đưa lưng về phía Hoàng Trùng, Dịch Thủy Hàn nhìn lấy trên đài cao gánh hát. Thật khó nghe. Giang ca. Gánh hát tầm 10 người lập tức lộn nhào, tan tác như chim ong. Dịch Thủy Hàn quay người, trực diện từ khe chân trời. Hoàng Trùng rất bình tĩnh, tầm mắt buông xuống, nói khẽ, thả tính mạng của ta, vàng tỏi nén bạc, mỹ ngọc châu báu, ta chi vinh hoa phú quý, tất cả đều là. Bụp một tiếng giòn vang. Dịch Thủy Hàn trở tay một bàn tay, trực tiếp đem Hoàng Trùng từ trên ghế quất bay. Từ khe chân trời, bay ra ngoài đến mấy mét xa. Người còn giữa không trung, một ngụm máu đã là lẫn vào mấy quả đứt gây răng phun tới. Dịch Thủy Hàn đưa tay, mười mấy căn tuyết trắng xương đũa từ mặt đất chậm rãi hiện lên, nhẹ nhàng tung bay đến trong lòng bàn tay. Đứng lên, đứng ở dưới tường. Nửa bên gò má máu me đầm địa Hoàng Trùng, dãy rủa lấy bò người lên, ngoan ngoãn nghe lời, đi tới tường bên dưới. Dịch Thủy Hàn, dán tường, đem hai tay hai chân đều mở ra. Đợi Hoàng Trùng hiện lên hình chữ đại. Dịch Thủy Hàn cổ tay rung lên. Siêu siêu âm thanh bên trong, bốn cái xương đũa bắn nhanh ra như điện. Phân biệt đi vào Hoàng Trùng hai tay, còn có hai cái chân nhỏ. Hoàng Trùng gắt gao cắn hàm răng, không để cho mình kêu lên thảm thiết. Siêu 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 một cái tiếp lấy một cái xương đũa, theo Dịch Thủy Hàn tay bên trong bay ra. Đem Hoàng Trùng một mực đinh ở trên vách tường. Không hổ từ khê chân trời, sửng sốt không rên một tiếng. Dịch Thủy Hàn không khỏi nhíu mày. Thật đúng là khối xương cứng. Chương 15, biến mất bọn hắn băng lánh nước mưa từ trời rơi xuống. Hoàng phủ hậu viện. Dịch Thủy Hàn dựa vào thành ghế, đem hai chân khoác lên trên bàn bắt tiên, hẹp dài đôi mắt khép hở, tùy ý nước mưa xối. Mưa, rửa tóc đen, cũng rửa quần áo. Dưới mặt đế, máu tan trong nước, ào 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 di chuyển. Cách đó không xa, bị mười mấy cây ốm dài xương đũa đinh tại trên vách tường Hoàng Trùng, túi đầu thấp xuống, toàn thân ướt đẫm, giống như một con sói bái chó. Một đoạn thời khắc, Dịch Thủy Hàn đột nhiên mở to mắt. Tiểu Bạch, an hắn. Rất nhanh, không trung vang lên một cái to câm mà bén nhọn quả tiếng. Mười vài giây sau, đã thấy từng đạo bóng đen xuyên thấu màn mưa, nghiêng nghiêng bay tới. Trong khoảng thời gian ngắn, hàng trăm hàng ngàn con quạ đen rơi vào hoàng phủ hậu viện. Tiểu Bạch làm nha vương, tự nhiên là cái thứ nhất hưởng dụng mỹ thực. Sắc bén mỏ chim, tại Hoàng Trùng hoảng sợ trong ánh mắt, hung hăng một mổ. A! Tiêu thảm thiết như tan nát cõi lòng bên trong, Hoàng Trùng mắt trái trâu trực tiếp bị Tiểu Bạch từ trong hốc mắt mổ ra. Đợi Tiểu Bạch bay đi, vô số quạ đen phút chốc liền đem Hoàng Trùng bao phủ. Cơ hồ thoáng qua ở giữa, cái kia Trương Tuấn Mỹ khuôn mặt liền bị mổ máu thịt bé bét. Thư Dịch Thủy Hàn trong cổ phát ra một tiếng khinh thường hừ lạnh. Tâm thần khẽ động, bảng hệ thống lập tức hiện lên trước mắt. Điểm công đức 99, ba còn kém 0.7. Điểm công đức chỉ có tích lũy đầy 100 mới có thể sử dụng. Dịch Thủy Hàn trong đầu đột nhiên sinh ra nghi hoặc. Vì sao ta lần đầu tiên xuyên việt linh giới, chọn vẹn thời gian 19 năm, hệ thống cũng không thể mở ra? Đại Ly Vương Triều, chưa từng nghe nói qua, mà lại giới này cơ hồ không cảm giác được linh khí tồn tại, cực lớn xác suất là cổ sử bên trong chỗ ghi lại nhân giới. Hệ thống không có ở linh giới mở ra, lại tại nhân giới thức tỉnh. Dịch Thủy Hàn ánh mắt híp lại, chẳng lẽ nói, thần thông thu thủy kim đồng giao phó cho ta vô địch bờ UFF, chỉ có thể ở nhân giới có hiệu lực. Hơn phân nửa như thế, linh giới, ta là nhất định muốn trở về. Vô địch bờ UFF nhìn tới vẫn là không đáng tin cậy, ta cần mau chóng tu luyện ra thuộc về ta lực lượng của mình. Trước theo chữa trị đứt đoạn kỳ kinh bát mạch bắt đầu. Làm Dịch Thủy Hàn từ trong trầm tư lấy lại tinh thần, Hoàng Trùng đã chết. Bầy quạ đen sớm bay vút lên trời, đinh ở trên vách tường, chỉ còn một kiện rách dưới cầm ý đi, bọc lấy một cỗ trắng nếu không xương người. Dịch Thủy Hàn đứng dậy, đi tới một gian xương phòng trước cửa, nhẹ nhàng đẩy ra. Không ai. Căn thứ hai, cũng không ai. Căn thứ ba, đập vào mi mắt, là rực rỡ muôn màu thư họa cổ vật, bất luận một cái nào thả ở bên ngoài, không nói đáng giá ngàn vàng, chí ít cũng có bạch kim. Dịch Thủy Hàn đối với mấy cái này vật ngoài thân không hứng thú, trực tiếp đi tới trước bàn sách, cầm lấy một cái kim ti nam một chế cái tẩu. Càng là thưởng thức, Dịch Thủy Hàn càng là tâm hỉ, đáng tiếc cái tẩu đấu bắt bên trong, có chưa rút hết cháy đen thuốc lá, rõ ràng thường xuyên bị Hoàng Trùng sử dụng. Dịch Thủy Hàn cũng không muốn cùng Từ Khê chấn trời hôn môi, gián tiếp tính cũng không được. Kéo ra ngăn kéo, chọn vẹn 7 cái ống điếu, tất cả đều là kim ti nam mục, còn có một túi lớn vừa nghe cũng là đỉnh phong hàng thuốc lá. Dịch Thủy Hàn nhanh chóng cầm lấy mới tinh cái tẩu, đem thuốc lá nhét vào. Một trận lục tung, tìm được cây châm lửa, thổi đốt sau điểm. Mạnh liệt hút mạnh trên một miệng lớn, toàn bộ qua phổi. Trong lỗ mũi lập tức phun ra hai cái cột khói. Dịch Thủy Hàn cảm giác mình sống lại. Đem 7 cái ống điếu cùng một túi lớn thuốc lá toàn bộ đóng gói, Dịch Thủy Hàn đang chuẩn bị rời đi, ánh mắt đột nhiên bị trên mặt bàn một bản sách mỏng hấp dẫn. Sách trên một nhóm dựng thẳng chữ lớn, Dịch Thủy Hàn thì thào đọc lên, nhân khẩu giao dịch tưởng ký. Mở ra tờ thứ nhất, rõ ràng là cả trang tên người. Lục Hương Lê, nữ, 7 tuổi, Song Thủy thôn nhân sĩ, bán được 50 lượng bạc. Triệu Diệt Tiêu, nam, 9 tuổi, Tây Trang thôn nhân sĩ, bán được 70 lượng bạc. Hàn Tiểu Diễn, nam, 5 tuổi, Hàn Trang thôn nhân sĩ, bán được 110 lượng bạc. Lít nha lít nhít mấy chục trang, làm cho Dịch Thủy Hàn ánh mắt như nước âm trầm. Đáng chết hoàng trùng, đây là đem từ Khê trấn địa giới bên trong, thế hệ này hài tử, cho hết bán xong. Cũng không biết bán đi đâu nhi thất sách, sớm biết như thế, liền không nên quá sớm giết chết hoàng trùng. Hiện tại tốt, hoàng phủ trên giới cơ hồ bị giết tuyệt, đi chỗ nào tìm biết nội tình người. Đem danh sách nhét vào áo, Dịch Thủy Hàn đi ra thư phòng, tiếp tục từng gian đợi cửa. Làm đẩy ra thứ 9 gian xương phòng cửa, lần này, Dịch Thủy Hàn vẫn chưa quay người rời đi. Ta nhìn thấy ngươi, Lan ra đến. Trong phòng nhỏ, hoàn toàn tĩnh mịch, cũng không có người theo cái nào đó xó xỉnh chui ra, cũng không có âm thanh đáp lại Dịch Thủy Hàn. Nằm sấp ở gầm giường, đi tiểu một đũng quần, ngươi hẳn là phát hỏa. Đừng ép ta đi vào tìm ngươi. Ngắn ngủi trầm mặc về sau, nương theo một trận tiếng xào xạc âm thanh, một tên bộ vệ, thân mang màu vàng sáng áo lụa mập mạp, khó khăn theo gầm giường bỏ ra ngoài. Vị mép giường đứng người lên, hai đùi rung động, cao giơ hai tay, đại hiệp tha mạng. Dịch Thủy Hàn hai tay vây quanh, dựa vào khung cửa, dò hỏi, ngươi là cái gì cái thôn hương thân địa chủ? Bóng loáng mặt hồng mập mạp, đem to lớn đầu to lay động tựa như trống lúc lắc, đại hiệp, ta là hoàng phủ quản gia, hồ bạn. Hoàng trung tặc tử tàng bảo khố chìa khóa ngay tại trên người của ta. Đại hiệp ngài tha ta một mạng, ta cho ngươi phía trước dẫn đường. Dịch Thủy Hàn, ta đối tài bảo không hứng thú. Ngược lại thật sự là có một việc, nếu như câu trả lời của ngươi có thể làm ta hài lòng, ta sẽ thả ngươi rời đi. Mập mạp thần sắc đại hỉ, lập tức mặt mũi tràn đầy định nọt nụ cười nói, đại hiệp xin hỏi, nhỏ tuyệt đối biết gì nói đấy. Dịch Thủy Hàn, nhân khẩu giao dịch tường ký ngươi hẳn phải biết ta đang nói cái gì a. Mập mạp dứt khoát lưu loát nói, đám con trai bị hoàng trùng cái kia tặc tử bán đến Sùng Dương huyện, các cô gái thì là Thái Bình huyện. Sùng Dương huyện tiếp giáp Linh Thạch huyện, Thái Bình huyện thì xa, bất quá đều thuộc về Tử Kinh phủ địa giới. Sùng Dương huyện, Thái Bình huyện, Dịch Thủy Hàn mục tiêu tiếp theo có. Còn có một vấn đề. Dịch Thủy Hàn, hoàng trùng có hay không chăn ngựa? Hoàng phủ trùng ngựa. Quản gia Hồ Vạn Hưng phấn giới thiệu nói, đại hiệp, không phải nhỏ theo ngươi thổi, đại tướng nơi biên cương trùng ngựa, đoán chừng cũng không sánh được tâm gia. Hoàng trùng tặc tử. Chỗ này tổng cộng 17 con ngựa, tất cả đều là thuần huyết đại huyền mã, bởi vì chạy gấp lúc, mồ hôi như dòng máu, lại tên hán huyết bả mã. Những thứ này danh mã, cơ hồ là hoàng trùng tặc tử hơn phân nửa tài sản. Dịch Thủy Hàn liếc mắt liền thấy một tất toàn thân tuyết trắng như ngọc ngựa. Con ngựa kia có thể có danh tự. Hồ Vạn Sông Dịch Thủy Hàn dựng thẳng lên một cái ngón giữa, đại hiệp hảo nhãn lực, cái này tất mẫu mã, là ngựa bên trong chi vương, tính tình dữ dằn. Cái khác 16 con ngựa, cao nữa là cũng liền ngày đi 800 dặm, mà cái này thất dạ chiếu ngọc sư tử, ngày đi nhẹ nhõm có thể đạt tới ngàn dặm. Dịch Thủy Hàn, dạ chiếu ngọc sư tử. Hoàng trùng vẫn rất sẽ lấy tên. Đi tới bạch mã bên cạnh, Dịch Thủy Hàn trực tiếp trở mình lên ngựa. Hồ Vạn cuống quýt nhắc nhở, đại hiệp cẩn thận, hoàng trùng tặc tử dùng thời gian 2 năm, đều không có thể thuần phục con ngựa này, coi chừng bị lật tung. Quả nhiên, tiếng ngựa hí bên trong, mẫu mã một đôi móng trước nhảy lên thật cao, điên cuồng trà đạp chạm đất mặt. Dịch Thủy Hàn tay trái nắm chặt lấy dây cương, cầm kiếm tay phải thật cao vung lên, hướng về phía mặt ngựa hung hăng co lại. Một tiếng gào thét, mẫu mã cấp tốc tỉnh táo. Ta không phải hoàng trùng, đối ngươi xuất sinh này không có nhiều như vậy kiên nhẫn. Hoặc là bị ta cưới, hoặc là nhập ta bụng. Mẫu mã dường như nghe hiểu, mặc dù phẫn nộ phun hơi thở, cũng không dám có động tác nữa. Rìm lại dây cương, mẫu mã nghe lời quay người, hai chân kẹp lấy, liền ngoan ngoãn hướng chuồng ngựa đi ra ngoài. Đi ngang qua mặt mũi tràn đầy vẻ ngạc nhiên Hồ Vạn bên cạnh lúc, Dịch Thủy Hàn lấy thiết kiếm làm roi ngựa, tại mông ngựa trên hung hăng co lại. Mẫu mã tâm hữu linh tê giống như, hung hăng một cái sau nhấc chân. Tiếng xương vỡ vụn bên trong, Hồ Vạn cồng kềnh thân thể bay thẳng ra ngoài đến mấy mét xa. Quay đầu nhìn lại, hoàng phủ quản gia Hồ Vạn, miệng mũi chảy máu, đã là hít vào nhiều thở ra ít. Ta làm ngươi. Ngao. Tay bung ra, chân đạp một cái, Hồ Vạn như vậy quý thiên. Dịch Thủy Hàn, thật xin lỗi, ta không có lòng dương chi hảo. Cho dù có, ta cũng muốn làm một. Trong đầu vang lên hệ thống nhắc nhở tiếng. Đinh, chúc mừng ký chủ, lần đầu đem điểm công đức tích lũy đến 100. Hiện đã mở ra thi thể tiến hóa cột. Chương 16, bất diệt tiên thi trong mưa gió, phi nhanh dạ chiếu ngọc sư tử giống như một đạo kinh hồng. Từ hoàng phủ đến duyệt lai khách sạn, nhanh đến phảng phất hô hấp ở giữa. Đại hiệp, ngươi từ chỗ nào trộm được cái này con ngựa trắng? Ngồi xổm ở ngưỡng cửa trên tiểu nhị đuổi đội vàng đứng dậy tiến lên. Dịch Thủy Hàn tung người xuống ngựa, đem dây cương giao cho tiểu nhị, cái gì gọi là trộm, ta là nhặt được. Đi vào khách sạn, Dịch Thủy Hàn theo trong tay áo lấy ra một thanh xanh chìa khóa đồng, ném cho sau quầy trưởng quỹ. Hoàng Trùng, Bạch Càn, Chư Dũng đều đã bị ta mang đến âm tào địa phủ, đây là hoàng phủ tàng bảo khố chìa khóa. Têu lên máy tính, đi lấy về thuộc tại đồ đạc của các ngươi. Không tiếp tục để ý mặt mũi tràn đầy vẻ kinh ngạc trưởng quỹ, Dịch Thủy Hàn nhanh chóng lên lầu trở về phòng. Còn không đợi cái mông ngồi trên ghế, bên ngoài đã vang lên trưởng quỹ có chút điên tiếng cười to. Ha ha ha, chết. Hoàng Trung chết rồi, Trương Dung cũng đã chết, đều đã chết. Điên tiếng cười điên cuồng theo từ Khê trấn đường phố chính như gió đi xa. Dịch Thủy Hàn tập trung ý chí, mở ra bảng hệ thống. Hệ thống, Thế Thiên Hành Đạo ký chủ, Dịch Thủy Hàn thần thông, Thu Thủy Kim Đồng trạng thái, một cố khỏe mạnh thi thể tu vi, phế nhân, kỳ kinh bắt mạch đứt đoạn, điểm công đức, 100 thi thể khống chế cột thị giác, mở ra, có thể đóng lại. Tình dục cảm giác, đóng lại, có thể mở ra, thi thể tiến hóa của thủy, phàm thủy, có thể tiến hóa, gân, phàm gân, có thể tiến hóa, máu, phàm huyết, có thể tiến hóa, nhục, phàm nhục, có thể tiến hóa, da, phàm da, có thể tiến hóa, xương, phàm cốt, có thể tiến hóa, thân thể có 6 đại bộ phận, phân biệt là thủy, gân, máu, nhục, da, xương, tủy sinh gan, gan sinh gân, gân sinh tâm, lòng sinh máu, máu sinh tỳ, tỳ sinh nhục, nhục sinh phổi, phổi sinh thận, thận sinh xương, cốt sinh tủy. Cái này là nhân thể lục bộ cùng ngũ tạng tương sinh quan hệ. Dịch Thủy Hàn ngón trỏ đi phía trái nhẹ nhàng gạch một cái. Hệ thống màn hình lập tức là giấy. Đập vào mi mắt là rực rỡ muôn màu sáng chói hoa sắc. Đây là thiên kim. Dịch Thủy Hàn hô hấp không khỏi cứng lại. Theo cổ sử ghi chép, vũ trụ chi hình là cấp tốc bành trướng hình bầu dục. Cái này hình bầu dục đại khái có thể chia làm ba đại khu vực. Trung tâm nhất khu vực thứ nhất là tiên giới, tục truyền sinh hoạt phần thiên trừ hải liệt tiên. Ra bên ngoài khu vực thứ hai là linh giới. Dịch Thủy Hàn lần thứ nhất chính là xuyên qua linh giới. Đến mức phía ngoài cùng cũng là lớn nhất hoang vu khu vực thứ ba là nhân giới. Cũng chính là Dịch Thủy Hàn giờ này khắc này dưới chân trên phiến đại lục này. Thông tục dễ hiểu mà nói, tiên giới, linh giới, nhân giới cũng là quốc tế hóa đại đô thị, phồn hoa huyền thành, cặn cỗi thôn trang. Đến mức như thế nào tiên kim? Đơn giản tới nói, tiên kim là một loại đoạt tiên địa tạo hóa mà tự nhiên sinh thành kim loại, là liệt tiên chuyên môn dùng để rèn đúc tiên khí. Nếu như đem tiên khí so sánh dồn dập sở phẹn tuẩn, như vậy linh giới tu sĩ chỗ rèn đúc linh khí thì làm 3-4 vạn khối tiền gỗ lỉnh mộ tọt xe tải, mà nhân giới võ phu chỗ rèn đúc đao thương kiếm kích đẳng binh khí nhiều nhất bất quá tiệm đồ chơi bên trong 20-30 đồng tiền xe nhựa bốn bánh. Tiên khí một kích toàn lực phía dưới, uy lực giống như đạn hạt nhân. Linh khí thì làm xe tăng đạn tháo, nhân giới binh khí thì làm súng đồ chơi bắn ra nhựa viên đạn. Dịch Thủy Hàn coi là hệ thống cái gọi là thi thể tiến hóa, là đem chính mình phản thi tiến hóa đến linh khí trình độ như vậy, đặt ở nhân giới có thể xưng vô địch. Khắp thiên hạ binh khí hết thể hướng trên thân bắt chuyện, Dịch Thủy Hàn cũng không mang theo một chút sợ hãi. Đặt ở linh giới, Dịch Thủy Hàn như cũ dám đi ngang. Phải biết, chỉ cần là tu sĩ, dù là loại kia chuyên môn ngao luyện đục thân thể tu, thân thể vĩnh viễn là tránh không khỏi nhược điểm. Liệt tiên tiên kim rèn tiên khí, mà ta tiên kim rèn thi. Một khi tiên kim chi thi tiến hóa hoàn thành, dù cho cái này phương vũ trụ sụp đổ, xâm la vạn tượng chôn bụi thành bụi, ta cũng vạn cổ không hỏng bất diệt. Đè xuống trong lòng cuồn cuộn sục sôi cảm xúc, Dịch Thủy Hàn đưa ánh mắt về phía tiên kim đổi lấy cột. Tổng cộng 7 loại tiên kim, phân biệt là đạo kiếp hoàng kim, long văn hắc kim, vũ hóa thanh kim, thần ngân tử kim, vĩnh hằng lam kim, tiên lệ lục kim, hoàng huyết xích kim. Mỗi một loại tiên kim đều có nó độc nhất vô nhị thuộc tính. Tỷ như long văn hắc kim, trời sinh khắc họa đại đạo đạo văn, nhất là kiên cố không thể phá bỡ. Mà hoàng huyết xích kim nắm giữ tái sinh thuộc tính, dù cho vỡ vụn thành bụi cũng có thể tự chủ chữa trị, được vinh dự không thể phá hủy tiên kim. Là trước chữa trị kỳ kinh bát mạch, tăng cao tu vi. Vẫn là trước đổi lấy tiên kim, tiến hóa thi thể. Thu thủy kim đồng có thể tại nhân giới, giao phó ta vô địch MUFF, không người là ta địch. Dịch Thủy Hàn quyết định trước tiến hóa thi thể. Long văn hắc kim kiên cố không thể phá vỡ, khẳng định phải dùng đến tiến hóa xương. Đạo kiếp hoàng kim dẻo dai thứ nhất, trời sinh liền thành một khối, nghe nói tiên khí đều chém không đứt, tiến hóa gần không có gì thích hợp bằng. Hoàng huyết xích kim sinh sôi không ngừng, có thể tái sinh chữa trị, tiến hóa máu không có chạy. 7 loại tiên kim, Dịch Thủy Hàn khẳng định đều muốn. Bất quá thủy, gân, xương, da, máu, nhục, hẳn là trước tiến hóa cái nào? Hơi suy nghĩ, Dịch Thủy Hàn quyết định. Hệ thống, đem điểm công đức toàn bộ đổi lấy hoàng huyết xích kim, tiến hóa máu. Tiến hóa quá trình là cực kỳ thống khổ. Dịch Thủy Hàn mắt tối sầm lại, kém chút không có ngã xuống cái ghế. Thi thể bên trong máu dường như đang thiêu đốt hừng hực, thậm chí có thể ngửi được mùi thịt. Trên dưới hai hàng răng gắt gao cắn cùng một chỗ, Dịch Thủy Hàn khó khăn vận chuyển tâm thần, mở ra bảng hệ thống, lần nữa xác định chính mình đem thi thể khống chế cột cảm giác đau dưới thanh tiến độ thuộc về không. Cảm giác đau mẹ hắn rõ ràng đã về không, vì sao còn như thế tra tấn người? Nếu như chưa về không, Dịch Thủy Hàn cảm giác mình sẽ bị tươi sống đau chết. Tiết hầu chỗ sâu truyền ra tiếng rên rỉ. Dịch Thủy Hàn ngũ quan dần dần giữ tợn và mèo, răng đem bờ môi cắn nát, một giọt rực rỡ máu từ khóe miệng rơi xuống. Giữa không trung ầm vang một tiếng nổ tung. Thật đẹp, dường như một mảnh đỏ tươi mỹ lệ tinh hải. Mắt tối sầm lại, bay một tiếng, Dịch Thủy Hàn nghiêng đầu té ngã đầy đất. Thi thể bên trong thỉnh thoảng vang lên một ngạt tiếng ầm ầm. Đó là giọt giọt máu tại liên tiếp không ngừng nổ tung hủy diệt, chợt lại như phượng hoàng niết bàn giống như trọng sinh. Ô, đại hiệp, ngài bị chết thật thế thảm. Mơ mơ màng màng ở giữa, Dịch Thủy Hàn giống như nghe được tiểu nhị thanh âm, không xem qua da nặng tựa và cân, căn bản không mở ra được. Có kẹt phòng cửa bị đẩy ra thanh âm, chợt là nhanh nhanh rõ ràng tiếng bước chân. Tránh ra, để cho ta nhìn xem. Đây là trưởng quỹ thanh âm. Dịch Thủy Hàn cảm giác được cổ tay của mình bị bắt lại, đây là tại bắt mạch sao? Sau đó cảm giác ở ngực bị trưởng quỹ đầu ngăn chặn, giống như còn có khí. Nhanh, tiểu thất, nhanh hô hấp nhân tạo. Trưởng quỹ, ngươi sao có thể dạng này? Ngươi biết rõ ta là chim non. Trưởng quỹ, chim non cái rắm, nhìn ngươi cái kia áp chế dạng. Đại hiệp tuấn mỹ như thế dung nhan, trong thanh lâu hoa khôi gặp đều chảy nước miếng, nói rõ tiện nghi tiểu tử ngươi. Nhanh cho ta miệng. Cảm giác không thích hợp, Dịch Thủy Hàn tại trong lòng hét lớn một tiếng tặc tử sao dám phá hỏng ta trong sạch thân, chợt bỗng nhiên mở hai mắt ra, vụt một tiếng, thẳng tắp ngồi dậy. Trưởng quỹ đại hỉ, đại hiệp, ngươi sống. Dịch Thủy Hàn lại không sống liền bị hủ chết. Chương 17, Kim Phong Tống Sảng Thần Nhạc 17 năm, mùng 1 tháng 10. Dịch Thủy Hàn đẩy ra cửa sổ. Cuối thu khí sảng, trời bình thản. Lại chết ngất suốt cả đêm. Dựa mặt một phen, đổi bộ quần áo, Dịch Thủy Hàn lấy ra thiết kiếm. Long cong trường kiếm ra khỏi vỏ, trái tay nắm chặt hơi mỏng lưỡi kiếm. Đột nhiên phát lực ở giữa, lướt qua toàn bộ thân kiếm. Mở ra bàn tay, vết thương sâu đủ thấy xương. Màu đỏ thắm rực rỡ thần hoa đột nhiên nở rộ ra. vết thương lại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tại chữa trị, thậm chí chảy ra máu đều tại thần kỳ chảy trở về. Ngắn ngủi mười mấy giây, nhìn thấy mà giật mình vết thương hoàn toàn lành, Dịch Thủy Hàn nhếch miệng lên một vẻ vui vẻ được cong. Tâm thần khẽ nhúc nhích, bảng hệ thống hiện lên tầm mắt. Thi thể tiến hóa của máu, tiên huyết, tiến hóa độ hoàn thành 10, tủy, phàm thủy gân, phàm gân thịt, phàm lục da, phàm da xương, phàm cốt độ hoàn thành mới 10 đã khủng bố như thế. Coi là thật 100 khó có thể tưởng tượng. Một ống con điểm công đức, gia tăng 10 độ hoàn thành. Tủy, gân, xương, da, máu, thịt, toàn bộ hoàn mỹ tiến hóa, cần 60 ống dẫn. Còn thật không ít. Là thời điểm lên đường. Dịch Thủy Hàn nhìn khắp bốn phía, thuộc về hắn, chỉ có tam thân quần áo cùng một thanh thiết kiếm. Quần áo vẫn là trưởng quỹ cùng tiểu nhị cho mua, thiết kiếm là cô thi thể này nguyên chủ nhân. Đại hiệp, đồ ăn tốt, đi xuống ăn cơm đi. Dưới lầu đại sảnh truyền đến tiểu nhị tiếng gọi ầm ĩ tới, duyệt lai khách sạn, cửa sổ đóng chặt. Dịch Thủy Hàn cùng trưởng quỹ mặt đối mặt ngồi xuống. Ban công trên, gà vị thịt cá có đủ tất cả. Dịch Thủy Hàn, tiểu thất đâu? Trưởng quỹ nghiêng về một phía rượu, một bên trả lời, hôm nay đem thả một ngày nghỉ, không muốn bán. 30 năm nữ nhi hồng, trấn điếm chi bảo, đại hiệp, thỉnh tận uống chén này. Dịch Thủy Hàn bưng lên bát sứ trắng, cùng trưởng quỹ đối đầu về sau, ngửa đầu đem lạnh lạnh rượu toàn bộ đưa vào bên trong miệng. Ngoài khách sạn, ẩn ẩn bay tới đùng đùng không dứt tiếng pháo nổ. Dịch Thủy Hàn, nhà ai người chết? Trưởng quỹ, không phải tăng sự, là vui sự tình. Đại hiệp không phải đem hoàng trùng, Trương Dũng giết đi nha, thiên đại hỷ sự, chúng dân trong trấn tự nhiên muốn chúc mừng. Ngài thế nhưng là vì từ khê trấn địa giới dân chúng, trừ hai đầu đại hại a. Nói xong, trưởng quỹ sẽ khoan hồng trong tay áo mò ra một cái căng phồng túi tiền. Đại hiệp, đây là ngươi cái kia một phần, bên trong tất cả đều là vàng lá. Dịch Thủy Hàn cũng không có khách khí, cầm qua túi tiền liền muốn mở ra chói buộc dây đỏ. Trưởng quỹ vội vàng mở miệng nói, đừng, đại hiệp, bất quá một gian thượng phòng, mấy ngày ba bữa cơm, không có nhiều tiền. Huống hồ hôm qua ta là cái thứ nhất tiến vào hoàng trùng tàng bảo khố, chỗ cầm tay vật, chớ nói lời này, tiếp sau cũng xài không hết. Chỉ câu đại hiệp có thể giúp ta một việc. Bình một tiếng, trưởng quỹ vọt thẳng Dịch Thủy Hàn hai đầu gối quỳ xuống đất. Đừng như vậy. Dịch Thủy Hàn đem trưởng quỹ đỡ dậy. Vừa tới từ khê trấn lúc ta, đừng đề cập nhiều nghèo túng. Trưởng quỹ chính là người thông minh, từ vừa mới bắt đầu liền biết trên người của ta không có tiền, nhưng vẫn là nguyện ý vì ta cung cấp phòng trên, một ngày ba bữa. Ta cũng không phải là vong ân phụ nghĩa tiểu nhân. Trưởng quỹ cứ nói đừng ngại, chỉ cần ta có thể làm được. Trưởng quỹ ôm lấy vò rượu, ngực uống ngực mấy ngụm lớn, hốc mắt dần dần ửng hồng. Đại hiệp, ta đang chết, ta thật đáng chết ta. Ba năm trước đây, bởi vì kinh doanh không tốt, khách sạn đứng trước đóng cửa. Trùng hợp khi đó hoàng trùng thượng vị, làm hoàng phủ chủ nhân, tại từ khê trấn địa giới bên trong làm ra dương cao lợi. Cùng đường mặt lộ ta, liền đi hoàng phủ mượn một bút. Chắc hẳn đại hiệp đã đoán được. Không sai, ước định trả khoản này, ta không thể gom góp cái kia 50 lượng. Là Trương Dũng tự mình gặp ta. Nói hổ uy vo quán thiếu một cái làm việc lặt vặt, để ta nhi tử đi qua. Làm thù lao, thư thả ta nửa năm, mà lại sẽ không lại muốn lợi tức. Ta nghe xong, cảm thấy có thể thực hiện, dù sao không phải bán nhi bán nữ, ta lại không cùng Trương Dũng ký con ta khế ước bản thân. Ai trưởng quỹ thở dài một hơi, cười khổ nói, ta liền không nên cả tin Trương Dũng tên vương bắt đạp kia. Một ngày nào đó, Trương Dũng đại đệ tử, liền gái kia gọi Tiết Siêu khách tới sạn tìm ta. Nói ta nhi thừa dịp cảnh ban đêm chạy, muốn ta giao người. Dịch Thủy Hàn, con trai của ngươi không có chạy, là bị hoàng trùng làm ra xúc bán đi. Trưởng quỹ giơ cánh tay lên, dùng ống tay áo lau đi liền muốn tuôn ra hốc mắt nước mắt. Ta không chỉ một lần đi qua hổ uy võ quán muốn người, còn có hoàng phủ, mỗi lần đều bị những người kia đánh mặt mũi bầm dập. Ta đã từng báo qua quan phủ, thậm chí cho bọn bộ khoái lấp rất nhiều bạc. Có thể những cái kia sâu mọt ánh sáng lấy tiền không làm việc. Đại hiệp, ta vợ chết sớm, ta liền cái này một đứa con trai. Nhà có lão mẫu, nhi tử cùng mẹ lưỡng nan toàn. Ta kế hoạch là đem lão mẫu phụng dưỡng ly thế về sau, liền bán đi khách sạn, rời đi từ khê trấn đi tìm con ta. Đại hiệp ngài vào nam ra bắc, ta chỉ cầu ngài mỗi đi ngang qua một thôn, một trấn, một huyện, một thành lúc, có thể dừng lại thêm một hồi. Con ta gọi Trương Hướng Dương, mắt trái trời sinh trùng đồng, rất dễ nhận. Dịch Thủy Hàn, những ngày này đa tạ trưởng quỹ trông nom, chuyện này, ta giúp. Trưởng quỹ gọi Trương Thuần. Hắn so Dịch Thủy Hàn sớm hơn rời đi từ khê trấn. Ngay tại 30 tháng 9 ngày ấy, theo hoàng trùng tàng bảo khố đi ra về sau, trưởng quỹ trong đêm mướn hai tên nha hoàn chiếu cố lão mẫu, cùng đem khách sạn giao cho tiểu thất. Mùng 1 tháng 10, cùng Dịch Thủy Hàn ăn hết bữa cơm kia về sau, trưởng quỹ liền lẻ loi một mình lên đường. Từ đó, Dịch Thủy Hàn lại cũng chưa từng thấy qua hắn. Mặt trời chiều ngã về tây, Dịch Thủy Hàn nắm bạch mã đi tới Vương Ký tiệm đậu hũ. Đúng lúc gặp giờ cơm, trong tiệm thực khách rất nhiều, Vương Thúy Thúy bận tối mày tối mặt. Dịch Thủy Hàn không có quấy rầy, cao lớn bóng đen như ưu linh xuyên thẳng qua đại sảnh, tiến vào hậu viện. Có kẹt nhẹ nhàng đẩy ra Vương Tiểu Hổ cửa phòng. Tiểu Nam Hải chính nằm lì ở trên giường say sưa ngon lành nhìn lấy tiểu nhân thư. Tiểu Hổ. Dịch Thủy Hàn kêu một tiếng. Thúc thúc. Vương Tiểu Hổ đổi vội vàng đứng dậy xuống giường, đem bàn buông dưới cái ghế lôi ra, dùng ống tay áo xoa xoa, thúc thúc mời ngồi. Dịch Thủy Hàn, xin gọi ta ca ca. Hai chân bỗng nhiên phát lực, nhảy lên xà nhà, gỡ xuống thật dày một chồng hám sơn quyền phổ. Hoa. Thật lợi hại. Vương Tiểu Hổ há to mồm. Sau khi hạ xuống, Dịch Thủy Hàn đem hám sơn quyền phổ đưa cho Nam Hải. Đưa cho ngươi. Vương Tiểu Hổ hai tay tiếp được, hiếu kỳ dò hỏi, đây là cái gì a đại ca ca? Dịch Thủy Hàn, quyền phổ. Ngươi biết bao nhiêu chữ rồi? Vương Tiểu Hổ, đến có hơn mấy chục cái a. Mẹ ta kể sang năm đầu xuân, muốn đưa ta đi học thủ. Dịch Thủy Hàn, Tiểu Hổ, sau đó lời nói của ta, ngươi phải nhớ kỹ. Thứ nhất, nhất định phải giữ gìn kỹ, giấu kỹ quyền phổ, đừng để trừ mẹ ngươi bên ngoài bất luận kẻ nào biết. Thứ hai, mau chóng biết chữ, càng nhiều càng tốt, làm tương lai một ngày nào đó, đối quyền phổ tất cả nội dung nhớ kỹ trong lòng về sau, hết thảy đốt thành tro bụi. Thứ ba, bảo vệ cẩn thận mẹ ngươi, bảo vệ cẩn thận mảnh này sinh ngươi nuôi ngươi thổ địa. Thứ tư, Dịch Thủy Hàn duỗi ra cầm kiếm tay trái, chôi kiếm này là của ngươi. Vương Tiểu Hổ để xuống quyền phổ, lần nữa duỗi ra hai cái tay nhỏ, gần như run run rẩy rẩy tiếp nhận thiết kiếm. Bình thường nhất kiếm, lại đạt được Nam Hải phát ra từ nội tâm thích nhất, coi trọng nhất. Hắn nhẹ nhàng ôm lấy thiết kiếm, cúi đầu dùng cặp kia đen trắng rõ ràng mắt to nhìn lấy. Ánh mắt bên trong bao hàm rất nhiều cảm xúc. Đại ca ca, chôi kiếm này kêu cái gì? Nam Hải ngẩng đầu. Trước người đã mất Dịch Thủy Hàn, đi ra tiệm đậu hũ. Dịch Thủy Hàn trở mình lên ngựa, sau cùng nhìn thoáng qua trong tiệm bận rộn nữ nhân. Vương Thúy Thúy giống như lòng có cảm giác giống như, nhẹ giơ lên vuốt tay nhìn lại. Ngoài tiệm đường đi dốc tuyết, chỉ có gió thu thổi nhăn đầm nước, tạo nên từng vòng gợn sóng. Giá, Dạ Chiếu Ngọc Sư Tử giống như bạch hồng tật cách từ khê trấn. Mặt trời đỏ rơi xuống đất, lá khô đầy trời. Một người một ngựa theo gió đi xa. Chương 18, nên phúc thôn tâm như hoa mục, hướng dương mà sinh. Đây là tên của ta tồn tại, bởi vì ta mẹ rất ưa thích câu nói này. Phục Linh 17 năm, mùng 5 tháng 10. Xuống Dương huyện phía dưới quản lý nên phúc thôn. Sáng sớm, mặt đất rơi đầy sương. Mười mấy cái đại hán, đuổi dê giống như nắm lấy 40-50 cái nam hải nữ hải ra thôn. Bọn đại hán đều là người bình thường, các hải tử lại không bình thường. Một cái 12-13 tuổi nam hải tử, bên trái tay háo trống rỗng, trên khuôn mặt cái mũi không cánh mà bay, tay phải nắm một cái ước chừng 7-8 tuổi tiểu nữ hải. Nữ hải ngược lại là tay chân đầy đủ, đáng tiếc hai mắt mù, hai viên ánh mắt bị hai cái viên thịt thay thế, rõ ràng là bị người sống đào đi con mắt. Có nam hải không có hai cái đùi, ngồi tại nhỏ trên xe đợi tay, hai cái phủ đầy nước da thô ráp nhỏ tay đè chặt mặt đất, hung hăng một ra sức. Dưới bản xa bốn cái bánh xe gỗ liền chở nam hải hướng phía trước trượt một đoạn ngắn khoảng cách. Có nữ hải sôi nổi chạy ở phía trước nhất đuổi theo chim sẻ, thua tay hai cánh tay trên, nhưng không thấy hai cái tay nhỏ, nhìn vết thương, rõ ràng là bị người dùng đao kiếm loại hình lợi khí sinh sinh chặt đi xuống. Trong đám hải tử cái đầu cao nhất, hai đầu tay háo dấu tuyết, chính là Trương Hướng Dương. Đi nhanh điểm, ngày hôm nay có chợ lớn, nhiều người. Quy củ cũ, đi phiên chợ mỗi người muốn tới tiền, nhất định phải so bình thường thêm ra chí ít lượng đến gấp ba. Kết thúc không thành nhiệm vụ, ngày hôm nay không cho phép ăn cơm chiều. Phó thôn trưởng Lý Vân nghiêm nghị thúc giục nói: "Hướng Dương ca, một cái ước chừng 11-12 tuổi, xanh sao vàng gọn, bị quét đi mắt trái, chém đứt cánh tay trái Nam Hải đi tới Trương Hướng Dương bên cạnh. Thế nào tiểu diễn?" Trương Hướng Dương so Hàn tiểu diễn cũng không khá hơn chút nào, đồng dạng xanh sao vàng gọn. Cả người giống như một cái cây trúc, hoàn toàn một tấm nhiều nếp nhăn gầy ra bọc lấy hài cốt. "Hàn tiểu diễn, Hướng Dương ca, ngươi nói có đúng hay không kỳ quái, mỗi ngày bánh cao lương nước sôi nấu cải trắng, hàng đêm đói khó chịu. Sao đến còn có thể dài cái đầu?" "Hướng Dương ca, cả tòa thôn trang, 53 cái tiểu đồng bọn, liền hai người chúng ta, hai năm này cái đầu bất chợt tới bay bỗng nhiên mà tăng mạnh rồi, nhìn lấy giống đại nhân, có thể muốn tới tiền đồng càng ngày càng ít." Hàn tiểu diễn hạ giọng: "Hai ngày trước đi tiểu đêm, ta vụng trộm nghe được thôn trưởng cùng phó thôn trưởng thương lượng, nói là muốn đem hai người chúng ta bán đến Phúc Lộc về đi." "Trương Hướng Dương, ai đầu người bị cửa kẹp, sẽ mua lượng người tàn phế." "Hàn tiểu diễn, phó thôn trưởng nói Phúc Lộc huyện huyện thái gia nhi tử năm nay bắt đầu mê luyện cái gì mỹ nhân sách, chính ngại lượng mua sắm nam hải tử luyện tập bác bị thuật." "Hướng Dương ca, đúng lúc hôm nay chợ lớn, trên đường nhiều người, hai người chúng ta trốn đi." Trương Hướng Dương lắc đầu: "Phó thôn trưởng mỗi ngày nhìn lấy chúng ta, cái kia ánh mắt hận không thể sinh trưởng ở chúng ta trong thịt. Huống hồ thôn trưởng cùng phó thôn trưởng đều biết võ công, trong thôn còn có ngựa, chạy không thoát tiểu diễn, ngươi cũng biết chạy trốn hạ chẳng là cái gì. Nửa năm trước, nhị cầu tử chỉ là tại huyện nha bộ khoái đi ngang qua lúc, không có dựa theo thôn trưởng nói quy củ trốn đi, liền bị quét rơi hai mắt, cắt đi đầu lưỡi, rú thẳng một đêm, ngươi sống đau chết tại trên giường." "Hàn tiểu diễn, Hướng Dương ca, ngươi nói những thứ này ta đều biết, có thể ta vẫn là quyết định chạy trốn. Ta tình nguyện trốn vào rừng sâu núi thẳm, bị hổ ăn, cũng không muốn không hề làm gì." "Hướng Dương ca, đừng chờ, cha ta mẹ ta, ngươi cha mẹ ngươi, sẽ không tới tìm chúng ta." "Hướng Dương ca, hết hy vọng đi, không ai sẽ tới cứu chúng ta. Chúng ta có thể dựa vào, chỉ có chính mình." Sùng Dương huyện rất rất lớn, so trong trí nhớ Tử Khê trấn lớn hơn. Trương Hướng Dương một thân một mình đi tới thuộc về riêng mình hắn đường đi. Chợt ngồi xuống, nhìn lấy lui tới người đi đường, các vị thúc thúc bá bá, thầm thầm tỉ tỉ, xin thương xót đi, cho lượng cái đồng tiền mua bánh bao ăn. Đến mức phó thôn trưởng Lý Vân cùng hắn tủ hạ bọn đại hán thì là theo thường lệ leo lên ở vào ngã tư đường chỗ tiểu lâu. Địa bên trên một bàn lớn gà vịt thịt cá, thoải mái uống rượu đồng thời, ánh mắt dõi sát mỗi con đường trên tiểu thôn dân. Mỗi qua nửa canh giờ, làm các tiểu thôn dân trước mặt trong chén bể có tầm 10 viên tiền đồng, phó thôn trưởng Lý Vân liền sẽ phái ra một người thu lấy. Bất chi bất giác, mặt trời chiều ngã về tây, trên đường người lưu lượng giảm mạnh, nên phúc thôn các tiểu thôn dân bắt đầu liên liên tiếp tiếp tập hợp tại một chỗ. Trước kiểm kê đầu người mấy, lại từ phó thôn trưởng Lý Vân dẫn theo rời đi Sùng Dương huyện. Trương Hướng Dương không nhìn thấy Hàn tiểu diễn, mà phó thôn trưởng Lý Vân biết rõ thiếu một cái tiểu thôn dân, lại biểu hiện không nóng không nội. Làm toàn thể thôn dân nhờ ánh trăng trở lại nên phúc thôn lúc, đầu thôn cây kia trăm năm lão liều dưới, thôn trưởng Huyền Sâm đã làm xong cơm tối. "Ha ha, ta tiểu xúc sinh bọn họ trở về." Thôn trưởng Huyền Sâm thân hình thấp bé lại gầy gò, gò má trái có đạo mặt thẹo, rõ ràng khâu lại kỹ thuật không vượt qua kiểm tra, từ xa nhìn lại, giống như là trên mặt bỏ một đầu dữ tợn con rết. Nhếch miệng cười một tiếng, lộ ra miệng đầy ngã trái ngã phải chẳng liêu răng. Lão Lý, hôm nay lợi tức thế nào? Lý Vân cầm trong tay chịu nặng túi giơ lên, cười nói, coi như không tệ. Rất tốt. Huyền Sâm dùng cái môi đánh lấy nồi sắt lớn, ta tiểu xúc sinh bọn họ, nhanh đi cầm chén đua ăn cơm. 53. Không, là 52 cái tiểu hải tử, lập tức như một đoàn chú dê nhỏ giống như, chen chúc lấy phóng tới trong thôn lớn nhất tòa kia nhà. Ngọc Diệp Đường, là thôn trưởng Huyền Sâm vì căn phòng lớn lấy tên. Trong đại viện, các hải tử ngồi hàng hàng, trong tay là bánh cao lương, trong bát là nước sôi nấu cải trắng, có một chút tóp mỡ con. Mỗi đứa bé đều là ăn như hổ đói, dù sao đói bụng cả ngày. Chỉ cho phép muốn tiền đồng, không cho phép muốn ăn. Coi như người đi đường mạnh mẽ đem màn thầu bánh bao, coi như đói bụng đến sắp ngất, cũng tuyệt không cho ăn được dù là một thanh. Đây là nên phúc thôn quy củ, các tiểu thôn dân nhất định phải tuân thủ một cách nghiêm chỉnh. Trương Hướng Dương ở bên trong mấy cái tiểu thôn dân cũng không động đũa, bởi vì mấy người kia đều là không có hai tay. Chờ hai tay đầy đủ hết đám tiểu đồng bạn ăn no rồi, lúc này mới có thể đến phiên Trương Hướng Dương mấy người. Một mực cho Trương Hướng Dương cho ăn cơm, đều là Hàn Tiểu Diễn, có thể tối nay hắn không tại. Một cái bị cắt mất cái mũi, trên khuôn mặt nhỏ nhắn phủ đầy lít nha lít nhít hơn 10 đầu vết sẹo tiểu nữ hài, chủ động tới đến Trương Hướng Dương bên người, cho hắn gắp thức ăn. Trương Hướng Dương, cảm ơn ngươi, tiểu đậu nha. Tiểu nữ hài không có trả lời, chỉ là ngon ngọt cười. Nguyệt Hàn sao thưa? Các tiểu thôn dân một cái không rơi, ăn hết tất cả cơm tối, có thể thôn trưởng Huyền Sâm vẫn chưa hạ lệnh giải tán. Tại nên phúc thôn, mệnh lệnh của thôn trưởng tức là trời, không ai dám ngỗ nghịch. Phó thôn trưởng Lý Vân bọn người, tại trong phòng kiểm kê hôm nay lợi tức. Thôn trưởng Huyền Sâm thì ngồi xổm ở dưới mái hiên trên bậc thang, cục cục rút lấy thuốc lá sợi. Không có qua bao lâu thời gian, Ngọc Diệp Đường bên ngoài vang lên một trận từ xa đến gần tiếng vó ngựa. Rất nhanh, mặt mày xám xịt Hàn Tiểu Diễn bị một gã đại hán nắm lấy sau cái cổ xách vào trong viện. Liền nên đem tên nhóc khốn nạn này hai cái đuổi toàn chặt, thật mẹ hắn có thể chạy. Đại hán bung lên cánh tay, trực tiếp đem Hàn Tiểu Diễn đập ầm ầm tại thôn trưởng Huyền Sâm trước mặt. Huyền Sâm, được rồi, đến mai thả ngươi một ngày nghỉ, hỏi lão Lý muốn chút bạc, đi trong huyện giã ký quán tiết tiết hỏa. Đại hán, thôn trưởng đại khí. Huyền Sâm đứng dậy, ngồi xổm Hàn Tiểu Diễn trước người. Do hỏi, tiểu xuất sinh, nói, là ai dạy toa người chạy trốn? Nói ra, thôn trưởng liền tha cho ngươi một mạng. Hàn Tiểu Diễn lập tức bỏ người lên, thật sao thôn trưởng? Hai trong đám Trương Hướng Dương đột nhiên một cái giật mình. Huyền Sâm, ta là thôn trưởng, ta lừa gạt ai cũng sẽ không gạt ta tiểu xuất sinh bọn họ. Hàn Tiểu Diễn quay người, dùng còn sót lại mắt phải, liếc nhìn hắn 52 cái tiểu đồng bọn. Ánh mắt của hắn chỉ là nhàn nhạt lướt qua Trương Hướng Dương, vẫn chưa dừng lại lâu. Trương Hướng Dương treo lấy một trái tim, thình thịch rơi xuống đất. Hàn Tiểu Diễn, đám tiểu đồng bạn, các ngươi vẫn chưa rõ sao? Cha mẹ của chúng ta là sẽ không tới tìm chúng ta, không có người sẽ cứu chúng ta. Hôm nay ta rất vui vẻ, bởi vì ta rốt cục chạy ra nơi này, dù là chỉ là nhất thời. Ta bay qua mấy ngọn núi, ta thật thật vui vẻ, bởi vì chỉ ít nằm ở trên đỉnh núi, lặng lặng nhìn lấy ngôi sao mặt trăng một khắc này, ta là tự do, ta là thư giãn thích ý. Nói xong, tại tất cả các tiểu thôn dân nhìn soi mói, Hàn Tiểu Diễn xoay người, hoàn toàn không sợ Huyền Sâm âm trầm như nước mặt. Ta, Hàn Tiểu Diễn, ít 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 mẹ ngươi. Một thanh trộn lẫn lấy huyết thủy nước bọn, bị Hàn Tiểu Diễn trùng điệp nôn tại Huyền Sâm trên mặt. Chương 19, oanh oanh phục linh 17 năm, mùng 5 tháng 10. Trương Hướng Dương lại một lần đã mất đi một cái tiểu đồng bọn. Thôn trưởng Huyền Sâm mang trên mặt hòa ái cười, tay trái của hắn nắm lấy Hàn Tiểu Diễn một bên bả vai, tay phải như trăng tròn giống như loan đao, một chút xíu đi vào Hàn Tiểu Diễn bụng. Xoẹt xẹt một tiếng, máu tươi giống như hồ thủy điện xả lũ, trong nháy mắt dâng trào đầy đất. Vang một tiếng vang trầm, Hàn Tiểu Diễn thi thể ngã quỵ tại đất. Không thiếu tiểu đồng bọn hút vào nồng đậm mùi máu tanh, ngồi chồm hổm trên mặt đất kịch liệt nôn mửa lấy. Thôn trưởng Huyền Sâm đem lồng bên trong chó thả ra. Dám can đảm kẻ chạy trốn, đây chính là hạ trạng. Mùng 6 tháng 10, nên phúc thôn cửa thôn cây kia lão liêu thụ trên, dài ra một người. Nói xác thực, là một cỗ trắng nếu không xương người. Trong gió rét đung đưa, đó là Hàn Tiểu Diễn. Phục linh 17 năm, mùng 9 tháng 10. Trương Hướng Dương vĩnh viễn cũng sẽ không quên một ngày này. Đó là hắn lần thứ nhất nhìn thấy Oanh Oanh. Oanh Oanh 6 tuổi, ăn mặc một thân đỏ thâm áo, mang theo một con mũ đầu hổ. Khuôn mặt nhỏ tròn vo, mắt to giống bảo thạch một dạng, đen trắng rõ ràng đến có thể chiếu ra bóng người. Phấn điêu ngọc trác, rất là đáng yêu. Nàng rất hoạt bát, đuổi theo trên trời chim sẻ, một hồi chạy tới, một hồi lại chạy tới. Cơm tối lúc, Oanh Oanh gặp mấy cái không có hai tay tiểu đồng bọn, chính trông mong chờ lấy người bên cạnh ăn hết. Sau đó liền gánh làm cho ăn cơm tay. Nàng sẽ đem bánh cao lương tách ra thành khối nhỏ, kẹp lên đồ ăn lúc, cũng sẽ nhẹ nhàng thổi lạnh. Đến phiên Trương Hướng Dương lúc, Oanh Oanh mặt mũi tràn đầy hiếu kỳ dò hỏi, đại ca ca, bọn hắn đều không có tay nhỏ, ngươi thế nào liền cánh tay đều không có nhà? Bọn chúng đi đâu? Trương Hướng Dương nói đùa, bọn chúng rời nhà đi ra ngoài. Oanh Oanh, vậy chúng nó lúc nào trở về nhà? Ta nghĩ khiến chỗ này ca ca tỷ tỷ bọn họ đều cùng Oanh Oanh một dạng. Ánh mắt a, cái mũi a, tay nhỏ a, cánh tay a, chân a, cái gì cũng có. Trương Hướng Dương, bọn chúng sẽ trở lại, chắc chắn sẽ có một ngày như vậy. Oanh Oanh, tới. Thôn trưởng Huyền Sâm đem Oanh Oanh gọi tới. Hắn dường như lão phụ thân giống như, đem Oanh Oanh ôm vào trong ngực, chậm rãi kéo xuống gà quay đút cho Oanh Oanh. Một đêm kia, Oanh Oanh vẫn chưa ngủ ở đại thông phô trên. Nàng bị thôn trưởng Huyền Sâm cho ôm đi. Mùng 10 tháng 10, 11, 12, cho đến 14 tháng 10 ngày ấy, Trương Hướng Dương mới lại một lần nhìn đến Oanh Oanh. Oanh Oanh trong túi quần tràn đầy kẹo, nàng cho mỗi cái tiểu đồng bọn đều phát một viên. Đêm đó, Oanh Oanh ngủ ở đại thông phô trên. Trương Hướng Dương thở một hơi dài nhẹ nhõm. 15 tháng 10, Oanh Oanh bị thôn trưởng Huyền Sâm ôm đi. 16 tháng 10, Ngọc Diệp Đường đám tiểu đồng bạn lại một lần ăn vào kẹo. Rất ngọt, ngọt đến trong tâm khảm. 19 tháng 10, treo trăng đầu ngọn liễu. Nên phúc thôn, Ngọc Diệp Đường. Trong đại viện, cắm đầy bó đuốc. 52 cái tiểu đồng bọn đều tại. Oanh Oanh nằm tại trên bàn gỗ, bốn tên đại hán phân biệt ngăn chặn hai tay của nàng hai chân. Thúc thúc, các ngươi đè ép Oanh Oanh làm gì a? Bốn tên đại hán một mặt vẻ lạnh lùng, vẫn chưa đáp lại. Nhàn rỗi nhàm chán, Oanh Oanh liền bắt đầu đếm sao. Một viên, hai viên, ba, bốn viên. Có kẻ tâm thanh bên trong, thôn trưởng Huyền Sâm đẩy cửa đi ra, cầm trong tay một thanh cái cưa. Do hỏi, chỉ huyết đan cho ăn sao? Một gã đại hán trả lời, cho ăn hai viên. Oanh Oanh, thôn trưởng bà bá, loại kia ngọt ngào tròn trịa kẹo, có thể cho Oanh Oanh 52 viên sao? Ca ca tỷ tỷ bọn họ còn không có nếm qua đây. Thôn trưởng Huyền Sâm mặt mày hiền lành nói, bọn hắn đều đã ăn rồi. Oanh Oanh ngoan, chớ lộn xộn. Bá bá cho ngươi biến cái ảo thuật. Một gã đại hán rút đi Oanh Oanh quần. 28 tháng 10, Trương Hướng Dương cuối cùng nhìn thấy Oanh Oanh. Phó thôn trưởng Lý Vân, Hướng Dương, từ hôm nay lên, Oanh Oanh phân phối cho ngươi. Đây chính là kiện lợi khí, ai gặp không rơi lệ, ngươi mang theo nàng thật tốt muốn. Không có hai chân Oanh Oanh ngồi tại ván gỗ xe trên, bị bao vải lấy vết thương, có thể thấy được rõ ràng rớm máu. Sắc mặt của nàng cực kỳ trắng xám, đến mức bờ môi đều không có một tia huyết sắc. Trương Hướng Dương ngồi xổm người xuống, muốn sờ sờ tiểu nữ hài đầu, nhưng hắn không có hai tay. Không bị khống chế, trong hốc mắt tuôn ra nước mắt. Oanh Oanh cười rũa ra tay nhỏ, quét đi Trương Hướng Dương trên mặt nước mắt, "Đừng khóc, đại ca ca." Oanh Oanh chân, chỉ là rời nhà đi ra ngoài, bọn chúng sẽ còn trở lại. Hiện tại nha, Oanh Oanh biến đến cùng ca ca tỷ tỷ bọn họ một dạng á, đến tận đây, Trương Hướng Dương cùng Oanh Oanh trở thành hợp tác. Ban ngày, Trương Hướng Dương có Oanh Oanh tiến về Sùng Dương huyện. Hắn là chân của nàng. Buổi tối, Oanh Oanh cho Trương Hướng Dương cho ăn cơm. Nàng là tay của hắn. Đêm khuya, hai người chăm chú sát bên ngủ ở đại thông phố trên. Nghe Oanh Oanh nhẹ nhàng tiếng hít thở, Trương Hướng Dương trở thành nên phúc thôn thôn dân 3 năm lâu, lần thứ nhất cảm thấy không hiểu an lòng. Phục Linh 17 năm, mùng 7 tháng 11, Sùng Dương huyện tuyết rơi. Ngày này, thôn trưởng Huyền Sâm dựa theo quy củ, cho Ngọc Diệp Đường đám tiểu đồng bạn thả một ngày nghỉ. Bởi vì hôm nay, thôn trưởng Huyền Sâm cùng phó thôn trưởng Lý Vân những thứ này người muốn chia tiền. Đám tiểu đồng bạn ngại lạnh, chỉ có Trương Hướng Dương cùng Oanh Oanh chạy ra. Hai người tới trong thôn một chỗ dốc cao. Trương Hướng Dương có Oanh Oanh, ngồi đấy ván gỗ xe, mượn rơi đầy đất tuyết, theo dốc cao trượt xuống. Dương ca ca, chơi thật vui rồi. Đầy thôn đều là Oanh Oanh như chuông bạc tiếng cười vui. Buổi chiều lúc, Oanh Oanh bắt đầu quả cầu tuyết, chuẩn bị đắp người tuyết. Ba cái tuyết cầu, lớn là nửa người dưới, hơi nhỏ một chút chính là nửa người trên, nhỏ nhất thì là đầu. Trương Hướng Dương có chân lại không tay, không có cách nào đem tuyết cầu ôm lấy. Oanh Oanh có tay lại không chân, độ cao không đủ. Trương Hướng Dương nghĩ quăng lên Oanh Oanh. Làm sao Oanh Oanh hai đầu so cây trúc còn mảnh cánh tay, thật là mất hứng, nâng không nổi tuyết cầu. Oanh Oanh cho nhỏ nhất tuyết cầu bộ mặt, khảm ba cục đá, làm ánh mắt cùng miệng. Cũng lấy xuống chính mình mũ đầu hổ, cho người tuyết đeo lên. Chật, vạch lên ván gỗ xe, đem mặt khác hai cái đại tuyết cầu cùng người tuyết đầu đẩy đến cùng một chỗ. Hình thành một cái ngã xuống đất nhìn trời người tuyết. Dương ca ca, Oanh Oanh thông minh đi. Trương Hướng Dương gật đầu cười. Mùng 8 tháng 11, Oanh Oanh bị bệnh. Bệnh rất nghiêm trọng, sốt cao đến ngất. Buổi tối theo Sùng Dương huyện sau khi trở về, Trương Hướng Dương tìm tới thôn trưởng Huyền Sâm. Thôn trưởng, van cầu ngài, mau cứu Oanh Oanh. Trương Hướng Dương quỳ gối Huyền Sâm trước mặt, không ngừng dập đầu. Cái chán da thịt rất nhanh xé rách, máu tươi chảy ròng. Huyền Sâm, ta bằng tại sao phải cứu một cô đã không có mảy may giá trị có thể nói thi thể đâu. Trương Hướng Dương, thôn trưởng, Oanh Oanh còn chưa có chết, nàng còn có thể cứu. Van xin ngài, chỉ cần ngài đáp ứng cho Oanh Oanh thỉnh đại phu, để cho ta làm cái gì đều có thể. Huyền Sâm ánh mắt híp lại, cái gì đều có thể. Đây chính là ngươi nói. Chương 20, chim trong lồng ta tại một quyển tiểu thuyết thoại bản bên trong, thấy qua như thế một cái tình tiết. Cái kia nhân vật gọi Võ Thánh Vân Trường, cùng địch quân lúc tác chiến, bị tên lạc bắn trúng bả vai. Mũi tên ngâm độc, độc tính rất mạnh, rất nhanh vết thương liền hư thối chảy mủ, đến mức xương cốt đều biến sắc. Vì mạng sống, Võ Thánh Vân Trường tìm tới đương đại danh y y. Khoét đi thì não, cạo xương cử độc. Không chú gây mê đồng thời, còn cùng người đánh cờ. Thôn trưởng ta đây, cảm thấy cái kia tác phẩm nổi tiếng người tương đương vô nghĩa. Đây chính là tại thanh tỉnh trạng thái dưới cạo xương, là sẽ bị tươi sống đau chết. Thế gian này sao lại có Võ Thánh Vân Trường như vậy đại nghị lực người? Toàn bộ hành trình không nói lăn lộn đầy đất, thậm chí liền kêu đau một tiếng cũng không phát ra. Ta vẫn muốn tìm người đi thử một chút. Liền ngươi đi. Thôn trưởng Huyền Sâm mỉm cười nói, bất luận ngươi chết hoặc là bất tử, ta đều sẽ phái người đưa nha đầu kia hướng trên huyện y quán đi một lần. Trương Hướng Dương không chút do dự, thôn trưởng, ngươi muốn nói lời giữ lời. Huyền Sâm, đó là tự nhiên. Trong phòng nhỏ, nhồi vào ngọn đèn ánh sáng mở nhạt sáng. Thôn trưởng Huyền Sâm chuẩn bị ba món đồ. Một cái bình thường trong lúc rảnh rỗi, lên núi săn bắn sử dụng tiễn. Một cây dao găm, một thanh cạo xương tiểu đao. Bởi vì Trương Hướng Dương không có hai cánh tay, cho nên thôn trưởng Huyền Sâm lựa chọn chân trái xương bánh trẻ. Đem mũi tên ngâm độc hoàn tất sau, thôn trưởng Huyền Sâm một tay đè chặt Trương Hướng Dương trái đùi, tay kia nhắm chuẩn, hung hăng đem mũi tên đưa vào xương bắp chân cùng xương đùi dính liền chỗ. Vẹn vẹn lần này, Trương Hướng Dương trong khoảnh khắc liền đầu đầy mồ hôi. Đợi ước chừng thời gian một nén nhang, xác định độc tính xâm xương, thôn trưởng Huyền Sâm rút tiễn đổi dao găm. Sáng như tuyết dao găm lưỡi, mở ra bao lấy đầu gối ra. Hiện lên màu xanh đen xương bánh trẻ đập vào mi mắt. Để xuống dao găm, cầm lấy quát cốt đao, thôn trưởng Huyền Sâm ngẩng đầu nhìn về phía Trương Hướng Dương. "Bé ngoan, cần cắn thứ gì sao?" Cạo xương toàn bộ hành trình, ngươi như ngất đi, đừng trách thôn trưởng ta nói không giữ lời. Ta sẽ đưa ngươi cùng nha đầu kia hầm thành một nồi. Trương Hướng Dương sắc mặt trắng bệnh như tờ giấy, khó khăn lắc đầu. "Huyền Sâm, vậy ta bắt đầu." Làm mỏng như cánh ve lưới đao thổi qua xương cốt, Trương Hướng Dương cả người như bị sét đánh, cả phó thân thể tại trên ghế kịch liệt có rút run rẩy. Vì hoanh hoanh, Trương Hướng Dương răng đem bờ môi cắn nát, giáng chống đỡ lấy không để cho mình mất đi. Phục Linh 17 năm, 13 tháng 11. Trương Hướng Dương có hoanh hoanh, khập khiễng hướng Sùng Dương huyện đi đến. Tuyết lông lông bay lả tả, rơi thiên địa một mảnh trong sạch. Hoanh hoanh không ngừng xông hai cái tay nhỏ hà hơi, sau đó che Trương Hướng Dương bị đông cứng đến đỏ bừng lỗ tai. Sùng Dương huyện chuyên thuộc về hai người trên đường. Trời tuyết lớn không có gì người đi đường. Trương Hướng Dương cùng Oanh Oanh chăm chú kể cùng một chỗ sưởi ấm. Oanh Oanh tuy nói hạ sốt, có thể bệnh nặng mới khỏi, thể cốt còn rất yếu ớt. Cái đầu nhỏ dựa vào Trương Hướng Dương, buồn ngủ. Trong cái miệng nhỏ nhắn nói mê lấy, gà quay, vị quay, ngốc quay, thơm quá nhà. Túi đầu nhìn lấy Oanh Oanh sắc mặt tái nhợt, Trương Hướng Dương đột nhiên nghĩ đến Hàn Tiểu Diễn. Oanh Oanh, Tiểu Diễn nói đúng. Cha mẹ của chúng ta sẽ không tới tiếp chúng ta về nhà. Không ai sẽ tới cứu chúng ta. Chúng ta có thể dựa vào, chỉ có chính chúng ta. Ta có thể làm cả đời ăn mày, nhưng Oanh Oanh ngươi không được. Trương Hướng Dương quyết định. Giống nhau mùng 5 tháng 10 ngày đó Hàn Tiểu Diễn. 15 tháng 11 ngày này là Sùng Dương huyện chợ lớn ngày. Tuyết lớn rốt cuộc ngừng, mặt trời mọc. Dù chưa tiến vào tháng chạp, có thể các nơi quầy hàng lên sớm có người mang lên câu đối xuân môn thần. Rất nhiều bách tính sợ tháng chạp về sau, Tết xuân sử dụng hỷ khánh đồ vật tăng giá, sau đó sớm mua sắm. Mỗi con phố ngược lên người đều rất nhiều, dùng Trương Mê thành âm để hình dung, nhất là thỏa đáng. Chuyên trúc Trương Hướng Dương cùng mình trên đường. Cách lấy 100m khoảng cách, Trương Hướng Dương ánh mắt thỉnh thoảng tìm đến phía nơi xa tiểu lâu 2 tầng. Vị trí cạnh cửa sổ lộ ra phó thôn trưởng Lý Vân nửa người trên. Ước chừng thời gian một nén nhang về sau, ngay tại Lý Vân cùng hắn một tên thủ hạ đại hán thay ca trong mấy mắt. "Oanh oanh, nhanh, lên ta lưng." Oanh oanh sớm đã chuẩn bị tốt, bò lên trên Trương Hướng Dương phía sau lưng, hai cánh tay chăm chú vòng lấy cái cổ. Trương Hướng Dương đứng dậy, nhanh chóng ẩn không đoàn người. Ngắn ngủi tầm 10 giây sau, nên phúc thôn một đám đại hán bọn ra từ lâu. Trương Hướng Dương không có lựa chọn ra huyện thành. Liền nam bắc hai con đường, hắn một cái người thọn, còn mang theo Oanh oanh, mục tiêu quá rõ ràng, căn bản trốn không thoát. Cũng không định xin giúp đỡ ai. Thôn trưởng Huyền Sâm là cái vô pháp vô thiên sát nhân của ma, Trương Hướng Dương không nghĩ liên lụy vô tội. Chạy a chạy, thẳng chạy mồ hôi đầm địa, thở hổn hển. Vốn là chưa tốt lưu loát chân trái đầu gối, đau giống như là đang bị cái cưa cơ xương. Rốt cục nhìn đến một màn kia màu xanh lam, Trương Hướng Dương chạy mau mấy bước, ngăn lại một vị eo đeo cương đao bộ khoái. Đại nhân, mau cứu, cứu lấy chúng ta, có người, bọn buôn người. Trương Hướng Dương kinh hoàng quay đầu. 40-50 mét bên ngoài, trong đám người phó thôn trưởng mấy người nhìn thấy bộ khoái về sau, lập tức quay đầu đi xa. Được cứu. Trương Hướng Dương mắt tối sầm lại, trực tiếp ngã mặt tại bộ khoái trong ngực. Dương ca ca thanh âm quen thuộc quanh quẩn bên tai, Trương Hướng Dương từ từ mở mắt. Đập vào mi mắt là Oanh Oanh mừng rỡ khuôn mặt nhỏ nhắn. "Oanh Oanh, dìu ta lên." Sau khi đứng dậy, Trương Hướng Dương nhìn khắp bốn phía. Rất ấm áp nhà, bày biện mặc dù đơn giản, lại rất sạch sẽ. Màn cửa bị xốc lên, một vị tuổi lục tuần lão nãi nãi bưng hai cái bát trắng đi đến. "Hai tử, ngươi đã tỉnh, mau tới ăn cơm chiều." Lão nãi nãi sau lưng là vị kia xem ra rất trẻ trung bộ khoái, trong tay bưng hai bát nóng hổi cháo gạo. "Tiểu huynh đệ, đừng sợ, ngươi cùng ngươi muội muội đã an toàn. Ngươi sự tỉnh, ta đã báo cáo huyện thái gia." Lấy Huyền Sâm cầm đầu bọn buôn người đội đã bị nhốt vào đại lao. Trương Hướng Dương hốc mắt không khỏi đỏ bừng, khó khăn xuống giường, xông bộ khoái cùng lão nãi nãi bang bang dập đầu. "Tiểu huynh đệ, nam nhi dưới đầu gối là vàng, chỉ quy thiên địa quân thân sư, ta cùng lão mẫu có thể nhận không nổi, mau mau xin đứng lên." Bộ khoái vội vàng đem Trương Hướng Dương đỡ dậy, vị ngồi đến trên ghế. Lão nãi nãi theo đỏ cả với mắt, thô ráp bàn tay khẽ vuốt Trương Hướng Dương khuôn mặt. "Hai tử đáng thương, cái kia nhóm người đáng chết con buôn, thật ứng thiên đạo bạc quả. Đến, Oanh Oanh, ngồi ca ca ngươi bên cạnh, mau ăn cơm, ăn non nê." Trương Hướng Dương cùng Oanh Oanh thật ăn thật nhiều rất nhiều. Cái kia lão đại bánh bao chay, ánh sáng Oanh Oanh một người liền ăn ba cái. Ba năm, Trương Hướng Dương lần thứ nhất ăn vào no. Đêm khuya, lão nãi nãi đem hai huynh muội an bài tại tây sương phòng, đồng thời cố ý sinh một chậu than lửa. Ngoài cửa sổ gió bắc gào thét, trong phòng lại rất ấm áp. Hai huynh muội che kín mới tinh chăn bông con, đều nóng toát mồ hôi. "Oanh Oanh, Dương ca ca, chúng ta rốt cuộc không cần về nên phúc thôn. Ngươi chuẩn bị đi chỗ nào? Có thể một mực mang theo Oanh Oanh sao?" "Trương Hướng Dương, ta muốn về nhà, về từ Khê trấn." "Oanh Oanh, nói cho ngươi, cha ta là mở khách sạn, chủ nghệ rất tốt. Ta nhường phụ thân cho hai ta làm một bàn lớn ăn ngon. Gà vịt cá thịt bao no." "Oanh Oanh, Dương ca ca, ngươi nói ta đều chảy nước miếng á." Một đêm này, hai huynh muội hưng phấn một đêm không ngủ, nói thoải mái, quy hoạch lấy tương lai. Cho đến bên ngoài sắc trời dần sáng, thực sự buồn ngủ đến không được, hai huynh muội mới chợp mắt. Mơ mơ màng màng ở giữa, Trương Hướng Dương nghe được lão nãi nãi cùng nói nhi tử tại cùng người nào tranh luận, giống như là tại có kẻ mà cả. Khó khăn mở to mắt, Trương Hướng Dương mắt trái trùng đồng cùng mắt phải, tổng cộng 3 viên đồng tử, đột nhiên co vào đến to bằng mũi kim. Thôn trưởng Huyền Sâm cái kia Trương cười nhẹ nhàng mặt theo khuôn mặt, cơ hồ muốn dán tại Trương Hướng Dương trên mặt. "Ta hai cái tiểu xúc sinh lưu." Chương 21, theo không vắng chỗ, nhưng sẽ đến chế phục linh 17 năm, 16 tháng 11. Nên phúc thôn, Ngọc Diệp đường. Hai tấm bàn dài, Một tấm nằm tay chân bị dây thừng trói chặt Trương Hướng Dương, một cái khác Trương thì bày đầy lợi khí. Có cái cưa, sắc bén răng cưa hiện lên màu đỏ thẫm, bởi vì thường xuyên nhiễm máu người. Có phủ, có lột da đao, có dao róc xương, còn có mang gai ngược cây roi, lấp lóe hàn mang thiết tiêm. Thôn trưởng Huyền Sâm ngay tại bái Tam Thanh thần tượng, tư thái rất thành kính. Mẹ ta sinh ta lúc khó sinh, đại xuất huyết, chết rồi. Từ khi ra đời bắt đầu, cha ta liền đối với ta ôm lấy thật sâu ác ý. Hắn cảm thấy là ta hại chết mẹ ta. Hướng Dương, ngươi biết không, hai tuổi trước kia, ta từng đói bụng đến ăn chính mình bài tiết vật. Thôn trưởng Huyền Sâm nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu. Một lúc lâu sau, mới mở mắt tiếp tục giảng thuật. Mẹ ta sau khi chết, cha ta liền thành một cỗ cái xác không hồn. Hắn thích nhất làm hai chuyện, thứ nhất là uống rượu, thứ hai là sau khi say rượu cha tấn ta. Hắn chưa bao giờ động thủ đánh qua ta. Hắn sẽ mua rất nhiều kẹo, kẹo hồ lô, đường nhân, sau đó đem trong thôn tất cả tiểu hài tử toàn gọi trong nhà của ta. Lập tức ở ngay trước mặt ta, đem kẹo phân cho những hài tử kia. Hướng Dương, ngươi biết, kẹo đối với tiểu hài tử đến tột cùng lớn bao nhiêu sức hấp dẫn. Cha ta cùng những hài tử kia nói, chỉ cần không theo ta chơi, mỗi khi gặp mùng tháng một năm, đều có được ăn. Cha ta sẽ còn thừa dịp thôn dân ra đồng không ở nhà lúc, vụ trộm tiến vào nhân gia trong phòng, đánh cắp đáng tiền đồ vật. Quá nhiều lần, các thôn dân theo ta trong đệm tràn, tìm tới mất đi tài vật. Mỗi khi những thôn dân kia dùng tay chỉ mặt của ta, đầy miệng phun nước bọt, đối với ta chửi ầm lên lúc, cha ta không chỉ có sẽ không ngăn cản, sẽ còn đứng ở một bên cười trộm. Cha ta còn thừa dịp cảnh ban đêm, khiêng xẻng, đào những cái kia mắng ta, các thôn dân tổ phần. Đem những thôn dân kia, an nghỉ các vị tổ tiên hải cốt ném tới cửa thôn, bị trong thôn chó tranh đoạt. Các thôn dân sẽ không cảm thấy những cái kia táng tận lương tâm sự tình, lại là cha ta làm. Bọn hắn chỉ sẽ cho rằng, là ta đang trả thù bọn hắn. Các thôn dân là đại nhân, mà ta chỉ là trẻ con, đại nhân là sẽ không đối tiểu hải tử tay máy tay chân. Nhưng bọn hắn lại có thể xúi dục con của mình. Thôn trưởng Huyền Sâm nhen nhóm thuốc lá sợi, cục cục hút. Quyền cước tăng theo cấp số cộng, chỉ là những hài tử kia đối với ta lớn nhất không có ý nghĩa thương tổn. Bọn hắn sẽ trộm tới sống chuột, các loại sống côn trùng, cưỡng ép nhét vào trong miệng của ta. Bọn hắn sẽ bức ta quỳ xuống, bức ta hé miệng, sau đó hướng ta trong miệng đi tiểu. Bọn hắn sẽ còn bức ta ăn sạch sẽ bọn hắn bài tiết vật. Mỗi khi ta bị khi phụ lúc, cha ta liền sẽ đứng xa xa chỗ, sống chết mặc bầy. Trên mặt của hắn sẽ lộ ra loại kia đại thủ đến báo khoái cảm. Tại ta 12 tuổi năm đó, một vị hành tẩu giang hồ lão đạo sĩ gặp ta căn cốt bất phàm, liền đem ta mang rời khỏi thôn trang, lên Huyền Thành Quan. Nói đến chỗ này, thôn trưởng Huyền Sâm xuất phát từ nội tâm cười cợt. Ta sư phụ đạo hào Huyền Thanh Tử, hắn đối với ta rất tốt, không chỉ có chiếu cố ta ăn ở, còn đem suốt đời sở học dốc túi dạy dỗ. Một đêm kia, ta cùng sư phụ tâm sự, ta đem ta tất cả gặp bi thảm tao ngộ toàn bộ nói cho ta sư phụ nghe. Ta gỡ ra huyết đục của ta, đem ta viên kia vết thương chồng chất thủng trăm ngàn lỗ tâm, không giữ lại chút nào biểu hiện ra tại sư phụ trước mắt. Ta cùng sư phụ nói, đợi ta tập được một thân cao siêu võ nghệ, chắc chắn về thôn đem những cái kia tên còn tiếp còn có cha ta toàn giết chết, dùng lớn nhất cực kỳ tàn ác, cực kỳ bi thảm phương thức đem bọn hắn tươi sống tra tấn mà chết. Ta lấy sư phụ sẽ đối với ta tận tình khuyên bảo, hướng dẫn từng bước khuyên ta để xuống cửu hận. Không có. Sư phụ đêm đó giận tím mặt, nói ta trời sinh phôi cốt, muốn phế ta một thân võ công, đem ta đuổi ra khỏi sân môn. Theo một khắc kia trở đi, ta liền biết, không ai nguyện ý cứu ta, không ai nguyện ý gây được bản thân một thân bùn, đem ta lôi ra vực sâu. Đêm đó, ta quỳ ở trước mặt sư phụ, khóc ròng ròng, nói ta nguyện ý cải tà quy chính. Hôm sau, ta tại trong chu nước hạ độc. 17 tuổi năm đó, ta trở lại trong thôn, đem toàn thôn trên dưới, người già trẻ em, thậm chí heo dê trâu, mã cẩu gà gia súc, đem tất cả vật sống, toàn bộ giết chết, một cái cũng không để lại. Tiếc nối là, cha ta không có thể chờ đợi đến ta trở về, liền say rượu rơi sông chìm vong. Hướng Dương, ngươi biết ta vì sao chán ghét như vậy tiểu hài từ sao? Trương Hướng Dương ba viên đen nhánh trong mắt, lặng lặng nhìn qua xà nhà, không có trả lời. Thôn trưởng Huyền Sâm, lại hỏng đại nhân, cũng sẽ bị đạo đức quân sao trói buộc. Có thể tiểu hài tử không có. Lại hỏng đại nhân, cũng có nó lo lắng chỗ, lo lắng chi vật. Có thể tiểu hài tử không có. Tiểu hài tử đánh người, trong đầu là không có nặng nhẹ cái này khái niệm. 10 tuổi tiểu hài tử đâm đi ra dao găm, có lẽ so 30 tuổi nam tử đâm ra, càng chí mạng. Ta liền thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ. Thôn trưởng Huyền Sâm để xuống đồng thau cán thuốc lá, cầm lấy một con trang chừng 30 chi que gỗ ống thẻ. Ta không bái Tam Thanh đã rất nhiều năm. Ta mặc dù giết nhiều người như vậy, có thể cho tới bây giờ vẫn như cũ sống được thật tốt. Thiện ác cuối cùng cũng có báo. Ha ha, chỉ là sâu kiến cầu bất đắc công đạo về sau, đáng thương tự mình thôi miên, tự mình an ủi thôi. Mười mấy năm qua đều là ngủ một giấc đến mặt trời lên cao, thế mà những ngày gần đây, mà ngay cả ngày làm ác mộng. Vì thế, ta mới một lần nữa túi chào Tam Thanh tổ sư. Hướng Dương, đừng nói thôn trưởng không cho người cơ hội. Ta đã sớm nói bất kỳ người nào đều nghiêm cấm khiêu chiến xúc phạm ta nên phúc thôn quy củ, mà lại nhiều lần nhắc nhở, đoán chừng các ngươi những thứ này tiểu xúc sinh bọn họ, nghe lô thai đều lên vết chai. Tam Thanh một người 12 thăm. Cái này ống thẻ bên trong, tổng cộng 36 chi thăm. 18 chi hạ thăm, 18 chi trước đó thăm. Đông đưa đến hạ thăm, thôn trưởng sẽ đem ngươi giải phẫu. Đông đưa đến trước đó thăm, chúc mừng, ngươi có thể sống sót. Thôn trưởng Huyền Sâm bắt đầu đại lực lay động ống thẻ. Rất nhanh, bột một tiếng giòn vang, một chi que gỗ bị rung đi ra, rơi trên mặt đất. Huyền Sâm nhặt lên mông mắt nhìn một cái, là trước đó thăm. Ba văn chế. Tiếp tục lắc lắc. Rất nhanh, thứ hai thăm đi ra. Vẫn là trước đó thăm. Năm cục chế. thứ ba thăm, như cũ trước đó thăm. Thôn trưởng Huyền Sâm, bảy cục chế. Làm liên tục lắc ra khỏi 13 chi trước đó thăm lúc, thôn trưởng Huyền Sâm sắc mặt biến đến âm trầm như nước. Đi ngươi mụ thiện ác cuối cùng cũng có báo. Đi ngươi mụ ngẩng đầu ba thước có thần minh. Một tay lấy lắc ra khỏi tới 13 chi trước đó thăm đập xuống đất. Thôn trưởng Huyền Sâm đưa tay từ ống thẻ bên trong cầm ra đến một chi thăm. Nhìn lấy hạ hạ thăm ba chữ, Huyền Sâm cười đến rất vui vẻ. Hướng Dương a, đừng oán niệm thôn trưởng, đây đều là mệnh. Trương Hướng Dương, thôn trưởng, oanh oanh đâu? Huyền Sâm, nha đầu kia tối hôm qua giờ nào ngủ được? Khốn thành như thế. Ông trở về đến đoạn đường này nhiều sốc này, lại chưa thức tỉnh qua. Liên ở bên cạnh ta trong phòng ngủ đây. Trương Hướng Dương, thôn trưởng, có thể làm phiền ngươi giết ta thời điểm, động tĩnh nhỏ một chút sao? Cái này một giấc, hẳn là oanh oanh sau đó cả một đời, ngủ được thơm nhất cảm giác, ta không nghĩ nàng quá sớm bị đánh thức. Huyền Sâm, chớ hoài nghi thôn trưởng giải phẫu kỹ thuật, liền sợ ngươi hô đau. Trương Hướng Dương đặc biệt tự tin, nói ra cả đời này câu nói sau cùng. Yên tâm đi thôn trưởng, ta có thể nhịn. Chương 22, mộng cho đến 16 tháng 11 buổi chiều, oanh oanh mới từ thôn trưởng Huyền Sâm trên giường tỉnh lại. Nhìn khắp bốn phía, nhìn lấy những cái kia quen thuộc bề biện, tiểu nha đầu đen trắng rõ ràng trong mắt to, toát ra nồng đậm hoảng sợ. Một lần nữa nằm xuống, đợi một hồi lâu, oanh oanh lần nữa mở hai mắt ra. Không phải là mộng hai cái tay nhỏ ôm lấy đầu, tiểu nha đầu một cái xoay người, từ trên giường té xuống. Chầm một lát, oanh oanh lấy củi trọ từng chút hướng ngoài phòng leo đi. Ra nhà, chính là Ngọc Diệp Đường đại viện. Góc tường, thôn trưởng Huyền Sâm một tay ôm lấy chỉ chậu gỗ, ngay tại nuôi chó. Trong thau tất cả đều là thịt tươi, bị thôn trưởng ném vào lồng sắt bên trong, bảy đầu chó săn lớn lẫn nhau cắn xé tranh đoạt lấy. Ta tiểu xuất sinh, ngươi có thể tính tỉnh. Thôn trưởng Huyền Sâm cũng không quay đầu lại nói. Oanh oanh lấy dũng khí do hỏi, thôn trưởng bà bá, Dương ca ca đâu? Huyền Sâm, bị ta giam lại. Oanh oanh, thôn trưởng bà bá, là oanh oanh cầu Dương ca ca mang ta chạy trốn. Đều bán niệm oanh oanh, ngài có thể đem Dương ca ca thả ra sao? Huyền Sâm, ta đương nhiên sẽ thả hắn, bất quá không phải hiện tại. Liên quan sắp tới, tiến vào tháng trạm, mỗi ngày đều là chợ lớn ngày, ngươi thật tốt muốn. Bắt đầu từ ngày mai đi, hết hạn giao thừa, chỉ cần mấy ngày này, ngươi có thể trở thành ta nên phúc thôn thứ nhất, năm sau ngày đầu tháng riêng, ta sẽ để ngươi nhìn thấy ngươi Dương ca ca. Oanh oanh có một cái mục tiêu vĩ đại, nhất thời hưng phấn lên, thôn trưởng bà bá, ngài yên tâm đi, oanh oanh nhất định thật tốt muốn. Huyền Sâm, bé ngoan. Phục Linh 17 năm, 22 tháng 11. Gió bắc gào thét. Một đầu đóng băng sông lớn bên cạnh. Dạ chiếu ngọc sư tử nằm thi trên mặt đất. Một con quạ đen rơi vào thân ngựa lên, không ngừng dùng bén nhọn mỏ chim mổ lấy bạch mã. Quạ đen mổ một chút, bạch mã liền run rẩy một chút, rất có tiết tấu. Đến mức Dịch Thủy Hàn, trong ngực ôm lấy một cái tế trúc xào tre, đầu gối bạch mã cái bụng, chính hãm sâu trong cơn ác mộng, khó có thể thanh tỉnh. Đại Mạc Cô Yên, Trường Hà Lập Nhật. Đó là hai quốc gia chiến tranh. Song phương tướng sĩ giống như hai đạo kiên cố không thể phá vỡ dòng lũ sắt thép, ở bang va chạm vào nhau. Kinh thiên động địa tiếng la giết. Đao kiếm, thi thể, máu tươi. Người sống sờ sờ, dường như liêm đao cắt mạch giống như, liên miên ngã xuống. Tiếng ông ông đè ép tiếng la giết. Đó là một chi màu bạc tiễn, giống như một con ngân long, tốc độ nhanh đến mức khó mà tin nổi, theo chém giết đại trận trên không lướt qua. Tướng quân, có người đang thét gào lấy, gầm thét. Dịch Thủy Hàn đông nhiên quay đầu, đập vào mi mắt là cái kia thẳng khiến Sơn Hà thất sắc một tiễn. Đông nhiên mở hai mắt ra, Dịch Thủy Hàn thẳng tắp ngồi dậy, thân sắc hoảng sợ, đội vàng sờ lên ở ngực. Hô trùng điệp phun ra một thanh trong lồng ngực thi khí, Dịch Thủy Hàn cầm lấy cổ xưa hồ lô vàng, mở ra nút hồ lô mãnh liệt rót một miệng lớn liệt ỉu. Quốc phá Sơn Hà tại, thành Xuân Thảo một thâm. Cũng không biết ta quốc, an tại phủ. Đứng dậy đem hồ lô rượu hệ tại bên eo, Dịch Thủy Hàn dùng cây trúc thọc bạch mã. Thỉnh, lên đường. Bạch mã phun hơi thở, bốn vó loạn đạn, cứ không tình nguyện đứng dậy. Đừng bày nét mặt không vui, chờ đến Sùng Dương huyện, tinh lương theo ngươi ăn. Chờ mình lên ngựa, khu như con rồi đuổi đi đáng ghét tiểu bạch. Giá. Cây trúc kéo nhẹ định loạn. Tê Minh Thanh bên trong, bạch mã nhược hồng. 22 tháng 11, mặt trời treo cao thiên tầm lúc. Một đường phi nhanh Dịch Thủy Hàn, rốt cục trông thấy quan đạo nơi cuối cùng tòa thành kia. Sùng Dương huyện, đến. Tại cửa thành xuống ngựa. Dịch Thủy Hàn nắm bạch mã vào thành. Trung trục chủ đạo trải trúc gạch lát sàn, hai bên phòng xá kéo dài hướng mắt chỗ tới nơi cuối cùng. Tiểu lâu khách sạn bố trang các loại có đủ tất cả, luận phồn hoa trình độ, căn bản không phải từ Khê trấn có thể so đo. Vừa đi vừa xem trường Dịch Thủy Hàn đột nhiên dừng bước lại, ngẩng đầu nhìn về phía một khối tấm biển. Đồng Phúc khách sạn nửa canh giờ về sau. Đồng Phúc khách sạn bên trong, Dịch Thủy Hàn đã là đem một bàn lớn thức ăn tịnh soạn gió cuốn mây tan ăn sạch. Hồn xuyên giới này sắp 2 tháng, Dịch Thủy Hàn cũng là gần chút thiên tài phát giác thu thủy kim đồng tác dụng phụ. Một mực mở ra thu thủy kim đồng, liền sẽ một mực lấy được đến vô địch bờ UFF gia trì. Tác dụng phụ chính là rất dễ đói khát, cần bổ sung lượng lớn năng lượng, nếu không liền sẽ đói xong chóng mặt. Cùng những cái kia động một tí liền muốn tiêu hao thọ nguyên tác dụng phụ so sánh, quá trò trẻ con, Dịch Thủy Hàn hoàn toàn có thể tiếp nhận. Trưởng quỹ, Dịch Thủy Hàn nhìn về phía sau quầy phong vận vẫn còn, đang cúi đầu tính sổ nữ trưởng quỹ, do hỏi, các ngươi Sùng Dương huyện ai biết đánh nhau nhất? Nữ trưởng quỹ cũng không ngẩng đầu lên nói, Bạch Triển, Thẩm Úc Nghiễn, Long Môn Tiêu cục đại đương gia, Thẩm Úc Nghiễn. Một đạo phiêu giật thân ảnh như gió, tự đứng ngoài đầu tránh bảo. Là Đồng Phúc khách sạn chạy đường. Nó nhìn lấy Dịch Thủy Hàn, tuấn lãng trên mặt chất đầy định nọ đủ cười, khách quan, tốt nhất tinh lương đã vì ngài con ngựa trắng kia đổ tràn đầy một rãnh. Xin hỏi còn có cái gì phân phó? Dịch Thủy Hàn đem hồ lô vàng đưa tới, liệt ỉu, đánh đẩy, mặt khác lại mở gian cửa phòng. Chạy đường, được rồi, khách quan ngài mời lên lầu. Tại trong phòng hơi chút nghỉ ngơi, buổi chiều lúc, Dịch Thủy Hàn rời đi Đồng Phúc khách sạn, chuẩn bị tiến về nữ trưởng quỹ trong miệng Long Môn tiêu cục. Phương này nhân giới, cùng linh giới một dạng, đều làm theo cường giả vi tôn. Mà cường giả lại thường thường cùng bạo lực móc nối. Cậu ngữ có nói, từ kiệm thành sang dễ dàng, từ sang thành kiệm khó. Lực lượng cũng là đạo lý này. Là một người, nắm giữ không có gì sánh kịp lực lượng, nội tâm liền sẽ cấp tốc bành trướng. Đối ứng, đạo đức cùng lương tri cũng sẽ cấp tốc đổ sụp. Hắn sẽ đối với hiện hữu quy tắc càng ngày càng phiền chán. Bất luận cái kia quy tắc là tà ác, còn là công chính, hắn nhất định sẽ lật đổ hiện hữu quy tắc, sau đó chế định quy tắc của mình. Mà bất luận một loại nào quy tắc mới áp dụng, đều xây dựng ở máu và xương phía trên. Đây chính là vì cái gì Dịch Thủy Hàn mua đến một chỗ, đều sẽ mục tiêu rõ ràng, đi tìm cái kia biết đánh nhau nhất người. Long Môn tiêu cục tọa lạc tại Sùng Dương huyện Đông Ngai. Còn chưa tới gần, Dịch Thủy Hàn liền nghe được tiêu cục trong đại viện truyền ra trận trận tiếng hò hét. Tiêu cục cửa lớn màu đỏ thắm, tả hữu các đứng lặng lấy hai tôn sư tử đá, uy phong lẫm liệt. Nhìn ra được, cái này nhà tiêu cục tài lực có chút hùng hậu. Cũng không biết là Sùng Dương huyện trị an quá tốt, vẫn cảm thấy chính mình nơi này là tiêu cục, đủ để trấn nhiếp hạng giá áo túi cơm, cửa mà ngay cả một người thủ vệ đều không có. Dịch Thủy Hàn đạp lên bậc thang, thẳng vào lớn mở cửa phi. Hanh hanh tắc hắc. Tiêu cục trong đại viện, 20 cái cường tráng nam tử cởi trần, riêng phần mình ôm lấy một cái ụ đất, hoặc ngồi xuống đứng lên rèn cơ đùi, hoặc giơ lên để xuống luyện lực cánh tay. Dưới mái hiên, một vị lấy cẩm y trung niên nam tử, ngồi tại trên ghế mây, hai tay dâng một chiếc trà nóng, chính híp mắt thoải mái phơi nắng. Dịch Thủy Hàn cứ như vậy tay cầm cây trúc, còn giống như ưu linh, lặng lặng nhìn lấy. Thẳng đến một con quạ giữa không trung bay qua, một đống cất chim, không nghiêng không lệch rơi vào cẩm y trung niên nam tử trên mặt. Cỏ. Nam tử bỗng nhiên mở hai mắt ra, thần sắc đột nhiên run lên. Một đôi mắt hổ gắt gao nhìn chằm chằm Dịch Thủy Hàn. Xin hỏi các hạ là? U đất ầm ầm rơi xuống đất, đập mặt đất tựa như đều đang run rẩy. Một đoàn đại cơ bá nhanh chóng đem Dịch Thủy Hàn vị này người xông vào đoàn đoàn bao vây. Nghe nói Sùng Dương huyện ngươi biết đánh nhau nhất. Dịch Thủy Hàn xông cẩm y trung niên nam tử ôn quyền nói, xin chỉ giáo. Chương 23, cựu phẩm Long Môn tiêu cục đại viện. 20 vị tiêu sư thần sắc khẩn trương, nhìn chăm chú lên chàng bên trong hai người. Một vị tiêu cục đại đương gia Thẩm Úc Nghiễn, tay cầm một cây ngân thương, đứng thẳng người lên, trên mặt treo đã tinh trước lạnh nhạt mỉm cười. Một vị tay cầm tế trúc xào tre, nhìn qua giống như là trời sinh kim đồng thanh niên tuấn mỹ. Thẩm Úc Nghiễn, long đảm lượng ngân thương, thương dài 1.4 trượng, nặng 57 cân. Tiểu huynh đệ, ta tiêu cục đao thương kiếm kích, phủ biệt câu xoa 18 loại vũ khí có đủ tất cả, ngươi chỉ cần nói một tiếng, ta nhường tiêu sư cho ngươi lấy tốt nhất. Dịch Thủy Hàn thu hồi ngưng thị Thẩm Úc Nghiễn đỉnh đầu hư không ánh mắt, khe khẽ lắc đầu, đa tạ, ta liền dùng căn này cây trúc. Thu thủy kim đồng xem kỹ dưới, Thẩm Úc Nghiễn đỉnh đầu màu trắng cột khói bay vút lên trời, tuyết trắng bên trong trộn lẫn từng kia từng sợi màu vàng. Cái này cho thấy vị này Long Môn tiêu cục đại đương gia, không chỉ có không phải giết hại lương thiện vô tội đại ác, vẫn là thế chỗ hiếm thấy đại thiện nhân. Thẩm Úc Nghiễn, tiểu huynh đệ, người ta không oán không cửu, cho nên chỉ phân cao thấp, không biết sinh tử, có thể hay không? Dịch Thủy Hàn gật một cái, được. Thẩm Úc Nghiễn, tiểu huynh đệ, ta đến rồi. Tiếng nói vừa ra trong nháy mắt, Thẩm Úc Nghiễn manh liệt đâm ra ngân thương. Một điểm hàn quang vạn trượng mang. Ngân thương mang theo thẳng tiến không lùi bá đạo khí thế. Thương chưa đến, bén nhọn thương y đã đâm Dịch Thủy Hàn mi tâm đau nhức. Dạng rỡ kim đồng chậm rãi khép kín. Trong điện quang hỏa thạch, Dịch Thủy Hàn thân hình như quỷ mị. Ngân thương mũi thương hiểm lại càng hiểm, lướt qua chóp mũi lâm ra. Phổ phổ thông thông tế trúc xảo tre từ trên xuống dưới, bổ ra một vòng trăng tàn. Đinh một tiếng, một nửa ngân thương rơi xuống đất. Dịch Thủy Hàn lần nữa huy động cây trúc, rắn rắn chắc chắc quất vào Thẩm Úc Nghiễn lồng ngực chỗ. Thân hình tráng kiện tiêu cục đại đương ra, trực tiếp bị rút bay ra ngoài xa 3-4 mét, ngã bốn chân chồng lên trời. Vậy xem chúng tiêu sư, không chỉ có không có tiến lên nâng, còn vỗ tay lên, có mấy người thậm chí xông Dịch Thủy Hàn rỗi ra ngón tay cái. Chân cả buổi, Thẩm Úc Nghiễn mới từ dưới đất bò dậy. Đội vàng xông Dịch Thủy Hàn ôm quyền không người, đa tạ tiền bối thủ hạ lưu tình. Tay này chân khí phòng ra ngoài, thực khiến vãn bối mở rộng tầm mắt. Thời gian đốt hết một nén hương sau, Long Môn tiêu cục hậu hoa biên. Dịch Thủy Hàn uống cạn một thanh trà thơm, tinh tâm nghe Thẩm Úc Nghiễn thao thao bất tuyệt. Đại ly vương triều, võ phu chi cảnh tổng cộng cửu phẩm. 9, 8, 7, này tam phẩm, thuộc về nhập môn, gọi đồng bị cảnh. 6, 5, 4, này tam phẩm, gọi thiết cốt cảnh, so với đồng bị cảnh tay không tiếp giao sát, thiết cốt cảnh đã không sợ phổ thông đao thương kiếm kích. 3, 2, 1, này tam phẩm, gọi luyện huyết cảnh, này cảnh giới liền cần một bộ đáng tin công pháp tới tu ra nội lực. Nội lực cũng có thể gọi là chân khí. So với đồng bị cảnh, thiết cốt cảnh, luyện huyết cảnh mới có thể coi là đăng đường nhập thất. Mấy chục trên trăm võ trang đầy đủ người bình thường, cũng có thể đem tứ phẩm thiết cốt cảnh võ phu tươi sống bao vây mà chết. Nhưng nếu đem đổi lại tam phẩm luyện huyết cảnh võ phu, thì không nói mấy chục hơn trăm người, 700-800 cũng không đủ luyện huyết cảnh chặt. Dịch Thủy Hàn hiểu rõ, đồng bì, thiết cốt cảnh võ phu, truy cứu nền tảng, còn thuộc về phạm nhân phạm chủ, thời gian dài chiến đấu sẽ tiêu hao lớn lượng thể lực, sẽ cảm giác rất mệt mỏi. Mà luyện huyết cảnh võ phu, chân khí trong cơ thể sinh sôi không ngừng, chính là đại chiến lên 3 ngày 3 đêm, như cũ sinh long hỏa hổ. Thẩm Úc Nghiễn tiếp tục nói, luyện huyết cảnh phía trên, thì vì tiên thiên tông sư, cả tòa đại ly vương triều cũng không có mấy người. Tiên thiên tông sư phía trên, thì làm thần cảnh, chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết, dù sao ta là chưa thấy qua. Khu cụ, không biết tiền bối ân sư, thế nhưng là một vị nào đó bất thế gia tiên thiên cử bá. Dịch Thủy Hàn, ta sư phụ phải chăng tiên thiên tông sư, ta cũng không biết rõ, lão nhân gia ông ta rất ít nói, quanh năm suốt tháng cũng bất quá 2-3 câu. Thẩm Úc Nghiễn, lý giải, thông sư nha, tính tình đều rất cổ quái. Ngược lại là tiền bối ngài, trẻ tuổi như vậy nhất phẩm, phóng nhãn cả tòa thiên hạ, đó cũng là phượng mao lân rắc giống như, đứng đầu nhất cái kia một nắm thiên tiêu. Dịch Thủy Hàn để xuống chén trà, thẩm đại đương ra, kỳ thật ta đến Sùng Dương huyện là vì tìm một đám hài tử, cùng một đứa bé. Thẩm Úc Nghiễn, một đám hài tử, một đứa bé. Dịch Thủy Hàn, các hài tử chính là huyện nhân, bị coi như gia súc cho bán đến Sùng Dương huyện. Thẩm Úc Nghiễn vô đuổi, tiền bối ngài nói như vậy ta liền hiểu. 89/10, hẳn là nên phúc thôn cái kia nhóm tiểu ăn mày. Bất quá cụ thể tường tình ta không hiểu nhiều lắm. Ngày thường không tiêu ta liền chìm đắm võ học bên trong, khó có thể tự kiềm chế, ngược lại là thủ hạ mấy vị tuổi trẻ tiêu sư, ăn không được luyện võ khổ, không có việc gì tổng bụng trộm ra bên ngoài chạy. So với ta, bọn hắn đối Sùng Dương huyện quen thuộc hơn. Tiêu cục thư phòng, tổng cộng 3 người. Trừ Dịch Thủy Hàn cùng Thẩm Úc Nghiễn bên ngoài, còn có vị ước chừng 23-24 tuổi thanh niên. Thanh niên mặt mũi tràn đầy dữ tợn, khổ người cực lớn, run sợ thời tiết mùa đông, lại ăn mặc hơi mỏng đánh ngắn, toàn thân khí huyết mênh mông kinh người. Thẩm Úc Nghiễn giới thiệu nói, tiền bối, đây là Lô Bưu, sinh trưởng ở địa phương này Sùng Dương huyện người. Lô Bưu, sau đó tiền bối hỏi ngươi cái gì, ngươi liền đàng hoàng đáp cái gì, đừng mù kê nhi chuyện tiếm. Lô Bưu xông Dịch Thủy Hàn cười hắc hắc, lộ ra miệng đầy trắng liếu răng, tiền bối cứ hỏi, Bưu tử ổn thỏa biết gì nói nấy. Dịch Thủy Hàn, ngươi đối nên phúc thôn hiểu bao nhiêu? Lô Bưu, nên phúc thôn là cái ổ ăn mày, thôn trưởng gọi Huyền Sâm, những cái kia tiểu ăn mày đều là theo nơi khác mua được. Dịch Thủy Hàn, ngươi có hay không thấy qua một cái mắt trái trùng đồng Nam Hải? Lô Bưu, tiền bối ngài muốn hỏi khác tiểu ăn mày, vậy ta không biết, ta người này mặt ngủ. Bất quá cái kia trùng đồng hải tử, ta ấn tượng rất sâu sắc. Dù sao trên sách nói, trùng đồng giả, trời sinh thánh nhân. Cái đứa bé kia gọi Trương Hướng Dương, cố định tại Thính Phong Nhai ăn xin. Mỗi lần đi ngang qua, ta đều sẽ cho chút tiền đồng. Dịch Thủy Hàn ánh mắt sáng lên, chỉ là lấy ngựa chết làm ngựa sống, chưa từng nghĩ cái này Lôi Bưu không ít thấy qua Trương Hướng Dương, xem ra lại vẫn rất quen thuộc. Nói tiếp, Lôi Bưu, Trương Hướng Dương bị thôn trưởng Huyền Sâm dùng cái cưa, cưa đứt hai cái cánh tay. 2-3 năm, một mực là một người tại Thính Phong Nhai chỗ ấy ăn xin. Cũng liền theo tháng trước bắt đầu đi, bên người có thêm một cái ước chừng 6-7 tuổi tiểu nữ hài. Tiền bối, không phải ta theo ngươi thổi, cô bé kia trưởng thành tuyệt đối là cái mỹ nhân, cái kia cái mũi nhỏ mắt to, đừng để cập nhiều. Thẩm Úc Nghiễn, đừng lạc để. Lôi Bưu, đã rất nhiều ngày chưa thấy qua Trương Hướng Dương, Thính Phong Nhai chỉ còn tiểu nữ hài kia. Dịch Thủy Hàn đứng dậy, Bưu tử, làm phiền ngươi mang ta hướng Thính Phong Nhai đi một lần. Thẩm Úc Nghiễn, tiền bối, có muốn hay không ta theo người cùng đi? Không cần. Rất nhanh, Dịch Thủy Hàn cùng Lôi Bưu hai người đi ra tiêu cục cửa lớn. Dịch Thủy Hàn tốc độ vội vàng, bên cạnh Lôi Bưu thình lình tới câu, tiền bối, ngươi thơm quá a. Lâm Đông đêm lạnh, trời làm chăn đất làm giường, dáng ngủ tại giã ngoại Dịch Thủy Hàn, bị cái này giải rác mấy chữ dọa đến dùng mình một cái, trần trụi bên ngoài da thịt lên, trong nháy mắt buốc lên lít nha lít nhít nổi da gà. Dịch Thủy Hàn giả bộ như không nghe thấy, vùi đầu đi nhanh. Sau lưng Lôi Bưu sâu xa nói, nếu có thể tiền bối dưới còn chết, Bưu tử thành quỷ cũng phong lưu. Dịch Thủy Hàn tốc độ đại loạn, kém chút không có bị chính mình vấp ngã xuống đất. Chương 24, quả rừng phục linh 17 năm, 22 tháng 11. Sùng Dương huyện, Thiên Hạ Tiên tiểu lâu. Lầu 3 vị trí cạnh cửa sổ, thôn trưởng Huyền Sâm ở trên cao nhìn xuống, nhìn lấy trên đường chen vai thích cánh dòng người, khóe miệng không khỏi phát họa ra một tia hơi nết lên độ cong. Còn chưa nhập tháng trạng, dòng người cũng đã nhiều như thế. Lao lý, chúng ta có thể qua tốt năm đi. Đột nhiên, Huyền Sâm lông mày cao lại, nhìn hướng một chỗ. Ngoài trăm thước Thính Phong Nhai đầu, hai nam nhân mục tiêu rõ ràng, thẳng đến oanh oanh. Cũng không biết tiểu nha đầu kia nói thứ gì. Trong đó một vị lấy áo đen, thân hình cao lớn thanh niên nam tử, đống nhiên quay đầu, cùng thôn trưởng Huyền Sâm cách không đối mặt. Đó là như thế nào một đôi mắt? Hai viên đồng tử màu vàng phảng phất đung chạy vàng, thấu xương sắc ý, giống như sóng to gió lớn của tới. Huyền Sâm bước chân vô ý thức lùi lại, cho đến thân thể đụng phải bàn ông. Chân bàn tại sàn nhà lên ma sát ra chói tai tiếng. Phó thôn trưởng Lý Vân nghi ngờ nói, thế nào thôn trưởng, nhìn đến gì? Huyền Sâm sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, nhanh, về thôn. Long Môn tiêu cục, hậu viện một gian xương phòng bên trong. Chờ ta tỉnh ngủ, không thấy lão mãi mãi cùng bị kêu mang theo đao bộ khoái thúc thúc, cũng không thấy Dương ca ca. Oanh oanh là tại thôn trưởng bá bá trong phòng tỉnh lại. Dịch Thủy Hàn ngơ ngơ ngẩn ngẩn nhìn lấy tiểu nữ hài hai đầu trống rông ống quần. Thẩm Úc Nghiễn mắng, một đám táng tận lương tâm xuất sinh. Lôi Bưu, sinh sinh cưa đứt hai chân, đừng nói nhỏ như vậy hải tử, chúng ta đại nhân cũng phải bị tươi sống đau chết. Dịch Thủy Hàn, thẩm đại đưa ra, cho ta mượn một thanh kiếm, mặt khác, Lôi Bưu, mang ta đi nền phúc thôn. Oanh oanh, thúc thúc, các ngươi là muốn đi cứu Dương ca ca sao? Có thể hay không đem cái kia nhóm ca ca tỷ tỷ bọn họ cũng cứu ra? Dịch Thủy Hàn xông tiểu nữ hài chỉnh trọng gật đầu, yên tâm, ta sẽ đem tất cả người đều cứu ra. Mặt trời đỏ rơi xuống đất, từ từ tiếng vang hoàn toàn không dứt. Một con lại một con quạ đen từ trời rơi xuống, rơi đầy cả tòa thôn trang. Nên phúc thôn cửa thôn lão liêu tụ dưới. Trong thôn tổng cộng 51 cái các tiểu thôn dân, toàn bộ tụ tập cùng một chỗ, đem thôn trưởng Huyền Sâm vây vào giữa. Nhiều như vậy quạ đen, gặp ủy. Huyền Sâm ngồi tại thớt gỗ lên, một thanh tiếp lấy một thành, mãnh liệt quất thuốc lá sợi. Phó thôn trưởng Lý Vân thì mang theo mười mấy vị đại hán, leo lên nóc phòng, chiếm cứ chỗ cao. Mỗi người trong tay đều nắm một tấm cung cứng, sau lưng con túi đựng tên, một bộ bộ dáng như lâm đại địch. Trong gió lạnh, hai bóng người càng ngày càng gần. Làm rời thôn cửa ba trượng khoảng cách lúc, Dịch Thủy Hàn cùng Lôi Bưu dừng bước lại. Lôi Bưu, tiền bối, cái kia mặt thẹo cũng là Huyền Sâm. Gió thổi loạn Dịch Thủy Hàn đầu đầy giống như thác nước tóc đen. Ánh mắt của hắn đảo qua những hải tử kia bị quét đi ánh mắt, bị chặt hạ thủ cánh tay, bị cưa đứt chân, bị cắt mất lỗ tai, bị gọt đi ngón tay, bị hoa hoa khuôn mặt nhỏ nhắn. Thu Thủy Kim Đồng nhìn soi mói, vị trưởng thôn kia Huyền Sâm đỉnh đầu, bất ngờ nhảy lên một đạo đỏ như máu của sáng. Đại biểu người này chí ít tàn sát mấy trăm đầu vô tội tánh mạng. Cột khói bên trong hiện ra một mảng lớn lít nha lít nhít, giữ tận bẩn bẹo mặt người. Dịch Thủy Hàn vẫn chưa nhìn đến mắt trái trùng đồng hải tử. Ta bị người nhờ vả, Dịch Thủy Hàn mặt không biểu tình, nhìn chằm chằm Huyền Sâm, tại tìm một cái gọi Trương Hướng Dương hải tử. Đem hắn, còn có chỗ này tất cả hải tử, giao cho ta. Ta hướng tiên đạo phát thệ, sẽ tha ngươi một cái mạng. Thôn trưởng Huyền Sâm đem hắn trôi này trăng tròn giống như loan đao, đến tại một cái tiểu nữ hài trên cổ. Ngươi rất mạnh, thật vô cùng mạnh. Cách lấy xa như vậy, ta như cũ có thể cảm nhận được sát ý của ngươi, làm ta rùng mình. Ta nghe được tiếng của ngươi, tại trong vỏ ong nóng kêu run. Ngươi là ta đời này gặp được mạnh nhất đáng sợ nhất kiếm khách. Có thể. Thôn trưởng Huyền Sâm nét miệng cười một tiếng, vậy thì thế nào? Bu một tiếng, Huyền Sâm giơ tay chém xuống. Trong lực tiểu nữ hài một lỗ thai, lập tức rơi trên mặt đất. Máu tươi nhuộm đỏ cái kia nữ hài nửa bên mặt. Muốn khóc cũng không dám khóc, bé gầy thân thể bởi vì kịch liệt đau nhức cùng hoảng sợ mà run lẩy bẩy lấy. Xem ra ta đoán không sai. Ha ha. Huyền Sâm làm càng cười, một tên ra khỏi vỏ liền có thể chạm ta thủ cấp kiếm khách, rất khủng bố. Nhưng làm cái này tên kiếm khách có nhược điểm. Hắc hắc. Gặp Dịch Thủy Hàn cũng chưa hề động tới, chỉ là ánh mắt càng phát ra sâm nhiên bộ dáng. Lôi Bưu phẫn hận nói, có dám hay không cùng ta cùng tiền bối đường đường chính chính chiến một trận? Cầm tiểu hài tử làm tấm mộc, tính là gì nam nhân? Huyền Sâm hừ lạnh một tiếng, ta có thể làm nữ nhân, cũng có thể làm xuất sinh, nhưng tuyệt không làm một cỗ thi thể. Hiện tại, ta tra ba cái mấy, thả ra trong tay kiếm. Nếu không ta liền đem cô bé này ruột móc ra đến đem cho các ngươi nhìn. Ba, Dịch Thủy Hàn buông ra bàn tay, trường kiếm rơi xuống, nhẹ nhõm xen vào đất đông cứng bên trong. Trong một chớp mắt, Ngọc Diệp Đường nóc phòng chỗ cao nhất vỡ như trăng tròn cùng, bị phó thôn trưởng Lý Vân buông lỏng ra dây cung. Siêu, tiếng xe gió bên trong, tiễn như gió táp, nhanh đến mức khó mà tin nổi. Chớp mắt là tới, sáng như tuyết mũi tên, từ Dịch Thủy Hàn ngực đâm vào, đâm thủng ngực mà qua. Trong mắt kim đồng, sáng chói sắc thái nhanh chóng tan biến, ngược lại bị trắng bệnh màu cho tàn thay thế. Bành một tiếng vang trầm, thi thể ngửa mặt lên trời ngã quỵ. A, Lôi Bưu ngạc nhiên mở to một há to mồm, chợt nhanh chóng phản ứng lại, sông Huyền Sâm ôm quyền không lời, tiền bối, ta gọi Lôi Bưu, là ta Sùng Dương huyện Long Môn tiêu cục, thờ Úc Nghiễn Thẩm đại đương gia tâm phúc. Trước kia chỉ là nghe đại đương gia nói về qua tiền bối, hôm nay nhìn thấy, quả thật có phúc ba đời. Vạn bối đối tiền bối kính ngưỡng, giống như nước sông cuộn cuộn, liên miên. Huyền Sâm, Lan, Lôi Bưu, Thanh Sơn chạy dài, tiền bối gặp lại. Tiếng nói còn tại nguyên chỗ, Lôi Bưu khôi ngô bóng đen đã chạy ra thật xa, phía sau cái mông mang theo cuộn cuộn khói bụi, tàn dương như huyết. Huyền Sâm đứng dậy, đẩy ra trước người mấy đứa bé, đi bộ nhàn nhã đi tới Dịch Thủy Hàn trước thi thể. Không cảm giác được dù là một chút sinh mệnh khí tức, đúng là chết rồi. Lương Tâm, a đã ngươi thiện lương như vậy, đi làm hòa thượng tốt bao nhiêu, làm cái gì kiếm khách? Huyền Sâm quay người, nhìn lấy dưới cây một đám hải tử, mỉm cười nói, ta tiểu xuất sinh bọn họ u, tối nay các ngươi nhưng có lộc ăn đi. Thôn trưởng, cẩn thận. Phó thôn trưởng Lý Vân Chi gào rú, dường như một tiếng sấm nổ. Huyền Sâm bỗng nhiên quay đầu, đập vào mi mắt là Dịch Thủy Hàn cái kia trương tuyết trắng lạnh lùng tuổi trẻ khuôn mặt. Đương theo lấy ra khỏi vỏ về sau, kinh thế hải tục kiếm quang. Huyền Sâm lốc lốc đứng thẳng, ánh mắt đột nhiên bị sền sệt tiên diễm máu chỗ chó nhiễm, trước mắt dần dần biến đến đen kịt một màu. Hán, hoa mù cặp mắt của ta, hắn vì sao không đem ta gọt đầu? Hắn rõ ràng có thể đem ta gọt đầu. Huyền Sâm đột nhiên ý thức được cái gì, dù cho mù, có thể di động làm vẫn như cũ nhanh chóng. Nắm loan đao tay phải giơ lên cao cao, liền muốn đâm vào ngực. Đen nhánh trong tầm mắt, đột nhiên có đồ vật gì bỗng nhiên sáng lên trong đáy mắt. Huyền Sâm biết, đó là kiếm quang. Loan đao vẫn chưa vào ngực trái, ngược lại nghe được bành một tiếng rơi xuống đất tiếng. Là ta, nguyên cả cánh tay sao? Kiếm quang lại lóe lên. Huyền Sâm cảm giác được, chính mình một cái khác cái cánh tay cũng không cánh mà bay. Chương 25, muốn chết gió lạnh thổi qua. Cả tòa thôn trang vang lên liên miên bất tuyệt quả đen được cực âm thanh, giống như là đang hoan hô. Huyền Sâm ngơ ngơ ngẩn ngẩn đứng thẳng tại chỗ, hai mắt chảy máu, hai cái cánh tay lẳng lặng nằm trên mặt đất. Trong thôn lạc, trên nóc nhà, phó thôn trưởng Lý Vân cùng hơn 10 người một mặt vẻ mặt như gặp phải quỷ, rõ ràng bị tiễn đâm thủng ngực. Thậm chí thôn trưởng Huyền Sâm lần thứ hai xác nhận qua, thanh niên mặc áo đen kia tại sao lại khởi tử hoàn sinh? Dịch Thủy Hàn tay trái chậm rãi đem tiễn rút ra, ném xuống đất, tay phải chấn động, trường kiếm ong ong, đánh rơi xuống thân kiếm mau sau, cánh tay giương lên, đem trong suốt như thu thủy hàn kiếm đưa ra ngoài, kiếm giữa không trung ầm vang nổ tung ra, mấy chục mảnh vải nhận siêu siêu kích sạng, giữa tiếng kêu gào thê thảm, không ngừng có thân ảnh theo nóc phòng rơi xuống, chợt bị vô tận quả đen bao phủ. Dịch Thủy Hàn đi tới Huyền Sâm trước người, do hỏi, Trương Hưng Dương, hẳn là bị ngươi giết à? Thi thể của hắn ở đâu? Huyền Sâm cười cợt, trong lồng chó, hung hăng một chân, đem Huyền Sâm đạp bay hơn 10 mét, lăn xuống bụi đất, ho ra đầy máu. Sông dưới cây một đám hải tử, lưu lại một câu chờ ta về sau. Dịch Thủy Hàn tiến vào thôn trang, đi tới Ngọc Diệp Đường. Đại viện một góc, lồng sắt trung quan lấy 7 đầu chó săn lớn, sông Dịch Thủy Hàn sủa inh ỏi lấy. Trong lồng, có viên sớm bị gặm người sạch sẽ đầu, còn tán lạc rất nhiều cục xương. Dịch Thủy Hàn tìm khối vải rách, đi tới chó lồng trước. Chỉ là một cái ánh mắt lạnh như băng, bảy đầu chó săn lập tức cúi thấp đầu. Mở ra lồng sắt, chó săn cụp đuôi đào tẩu. Tiểu Bạch, ăn những xúc sinh này. Vô số quạ đen phút chốc theo nóc phòng, tường viện lên rơi xuống, mổ bảy đầu chó săn ngao ngao kêu đau đớn. Một đường chạy, một đường máu. Đem Trương Hướng Dương hải cốt cất kỹ, Dịch Thủy Hàn đi ra ngọc diệp đường. Mặt trời đỏ rơi xuống đất bình tuyến, màn đêm buông xuống. Cả tòa nên phúc thôn, giấy lên hừng hực liệt hỏa. Trung thiên diễm hỏa bên trong, Dịch Thủy Hàn khiêng mất đi hai tay huyền sâm, dẫn tổng cộng 51 đứa bé, đi hướng Sùng Dương huyện. Treo trăng đầu ngọn liễu, Long Môn tiêu cục. Trong đại sảnh đèn đuốc sáng trưng, ngồi trên ghế Thẩm Úc Nghiễn thần sắc ngốc trệ, trong miệng không ngừng lẩm bẩm, không thể nào, tuyệt không có khả năng. Đây chính là nhất phẩm luyện huyết cảnh võ phu, đem ta miểu sát tồn tại, làm sao có thể chết buồn cười như vậy? Một bên Lôi Bưu than thở nói, đều do tiền bối lòng mềm yếu, bị cái kia Huyền Sâm cầm tiểu hải tử một uy hiếp, liền trói buộc tay chân. Ta thế nhưng là thấy tận mắt mũi tên đem tiền bối đâm thủng ngực mà qua. Ai, đáng tiếc, như vậy tuấn mỹ tiền bối, không thể đem xuân một lần. Đột nhiên, có tiếng bước chân từ xa đến gần. Một vị tiêu sư vội vã xông vào đại sảnh, hương phấn nói, đại đương gia, tiền bối về đến rồi. Thẩm Úc Nghiễn cùng Lôi Bưu đội vàng chạy ra. Tiêu cục trong đại viện, thu vào hai người tầm mắt, là mấy chục cái tàn tật hải tử, còn có Dịch Thủy Hàn cùng nằm dưới đất Huyền Sâm. Thẩm Úc Nghiễn, tiền bối, Bưu tử nói ngươi không, kém chút không có đem ta hủ chết. Dịch Thủy Hàn, Thẩm đại đương gia, còn mời làm phiên ngươi, phân phó nhà bếp cho những hải tử này chuẩn bị một lần phong phú bữa tối. Thẩm Úc Nghiễn, nhìn tiền bối ngài nói, hẳn là, tới, bé ngoan bọn họ, nhanh đi theo ta. Đưa mắt nhìn Thẩm Úc Nghiễn mang theo các hải tử đi hướng hậu viện. Dịch Thủy Hàn đưa ánh mắt về phía Lôi Bưu đồng thời, dùng chân đá trên đất Huyền Sâm. Tối nay, hắn là của ngươi. Thật tốt làm, ta ngày mai rời đi Sùng Dương huyện lúc, sẽ cho ngươi một bản công pháp. Có thể làm ngươi đại đương gia đều thèm nhỏ nước dãi công pháp. Lôi Bưu giống như con rồi xoa xoa hai tay. Cái gì công pháp không trọng yếu, tiền bối khách khí. Giống Huyền Sâm loại này lại ác nhân, người người có thể chu diệt. Dịch Thủy Hàn dưới chân Huyền Sâm luôn cảm giác lưng phát lạnh. Nhịn không được dò hỏi, các ngươi đến tột cùng muốn đối với ta làm cái gì? Lôi Bưu cười hắc, túi người đem Huyền Sâm khiêng trên vai. Tiền bối, ngài muốn hay không hiện trường quan sát? Ta nhị đệ rất nhu bức, liền hôm nay một đêm, bảo đảm làm cháu trai này liền phân đều kẹp không được. Dịch Thủy Hàn lắc đầu, không cần, ta còn có việc. Lôi Bưu, cái kia tiền bối đến mai gặp. Chờ Lôi Bưu khẽ hát đi xa về sau, Dịch Thủy Hàn quay người ra tiêu cục, thân ảnh rất nhanh biến mất tại đêm tối. Vệ Thanh Thu vừa mới từ huyện nha bộ khoái cái này bắt sát, chuẩn bị cùng lao nương về trên trấn mở gian khách sạn, chính mình làm lão bản. Lâm Đông thời tiết ban đêm rất lạnh, lạnh thấu xương thủy. Vừa cùng đồng liêu ăn tan vỡ cơm Vệ Thanh Thu, trên đường đi về nhà. Kỳ thật vừa mới bắt đầu mấy ngày, Vệ Thanh Thu tâm lý còn thỉnh thoảng sẽ dâng lên như vậy một tia ý xấu hổ, hối hận. Dù sao Nam Hải kia còn có tiểu nữ Hải, là như vậy tín nhiệm chính mình, mà chính mình vì chỉ là 30 lượng bạc liền đem hai đứa bé bán đi. Không đúng, không phải chỉ là, đây chính là chính mình dãi nắng dầm mưa, bớt ăn bớt mặc 3-4 năm mới có thể để giành được vô liếng. Lương tâm một lần bất an, liền có thể đổi đến chính mình 3-4 năm thời gian. Một chữ, thật mẹ hắn giá trị. Đến nhà, cách lấy rất xa, Vệ Thanh Thu liền ngẩng đầu lên, nhìn lấy trong phòng cái kia an ủi nhân tâm hoàng quang, Vệ Thanh Thu không khỏi cười cợt. Quả kẹt đẩy ra cửa viện, quay người đóng lại, đi qua sân nhỏ, lại đẩy ra cửa phòng. Mẹ, ta đã nói bao nhiêu lần rồi, đã về trễ rồi liền không cần cho ta lưu đèn. Tốn nhiều dầu a. Tuổi lục tuần lao thái thái ngồi ngay ngắn trên ghế, không lúc đích. Vệ Thanh Thu phát giác được không thích hợp, trong miệng một bên hô hào mẹ, một bên tiến lên đưa tay, nhẹ khẽ đẩy đẩy. Lao thái thái sớm đã chết đã lâu, ngồi trên ghế cũng không phải là thi thể, mà chính là một tấm da người. Bị Vệ Thanh Thu đụng một cái, tựa như một kiện hơi mỏng quần áo giống như tung bay rơi xuống đất. Mẹ. Vệ Thanh Thu quỳ xuống đất nâng lên lão nương ra người, như phát điên chu lên. Một trận gió lạnh thổi vào nhà chính, trên bàn ngọn đèn phút chốc dập tắt. Một vệt bóng đen giống như ưu linh đi đến. Ánh trăng chiếu rọi, to lớn bóng mờ đem Vệ Thanh Thu bao phủ. Hai điểm chập trần màu vàng giống như đang thiêu đốt hừng hực. Phục Linh 17 năm, 23 tháng 11. Sáng sớm, Long Môn tiêu cục. Dịch Thủy Hàn đi tới Lôi Bưu gian phòng. Bắt đầu vừa vào cửa, liền ngửi đến một cỗ làm cho người buồn nôn mùi. Ha ha, tiền bối, ngài đã tới. Lôi Bưu trần trụi khỏe mạnh thân thể, vung lấy hung khí xuống giường. Tiền bối, nhìn một cái. Huyền Sâm cũng là toàn thân sạch sẽ bóng bẩy, hữu khí vô lực ghé vào trên giường. Một bộ lâm đại ngọc yếu đuối bộ dáng. Giết! Giết ta! Van cầu ngươi, mau giết ta! Dịch Thủy Hàn đem hôm qua thức đêm viết công pháp giao cho Lôi Bưu. Có lẽ một năm, có lẽ hai năm, ba năm, cũng có khả năng bảy năm, tám năm. Đợi ta lần nữa bái phỏng Long Môn tiêu cục lúc, hy vọng người này còn sống. Lôi Bưu tiếp nhận thật dày một chồng giấy tuyên hành, vỗ bộ ngực bảo đảm nói, yên tâm đi tiền bối. Ta chi tình thú, không bị thế nhân dung thân. Nửa đời trước một mực chịu khổ khổ dịch, thật vất vả được một cái nam sủng, tự nhiên là phải thật tốt thương tiếc. Dịch Thủy Hàn nhẹ nhàng gật đầu, quay người rời đi. Nghe dần dần từng bước đi đến tiếng bước chân. Huyền Sâm nổi điên phát cuồng giống như gào thét, đừng đi, giết ta, mau giết ta. Chương 26, năm nào ta nếu vì thanh đế sáng sớm. Long Môn tiêu cục đại sảnh. Thẩm Úc Nghiễn sai người trong đêm mua sắm 3 tấm bàn dài. Giờ phút này, tổng cộng 51 đứa bé ngoan ngoãn ngồi hàng, liền lấy nhỏ dưa muối, ăn nóng hổi bánh bao nhân thịt, còn có ấm dạ dày cháo gạo có thể uống. Dịch Thủy Hàn tay trái nắm lấy Kim Ti Nam một cái tẩu, thỉnh thoảng rút hai cái, trong lỗ mũi phun ra hai cái bọt khói. Hắn đứng tại đại sảnh cửa, lặng lặng nhìn qua Đông Thăng Thái Dương. Đợi các hài tử ăn đến không sai biệt lắm, Dịch Thủy Hàn xoay người, ôn nhu nói, "Đều nhìn ta." Tất cả hài tử lập tức để xuống bát đũa cái môi, hoặc ngẩng đầu hoặc quay người. "Dịch Thủy Hàn, các ngươi cũng đều là từ Khê trấn hài tử. Coi như không phải, đó cũng là Linh Thạch huyện hài tử. Các ngươi rất rõ ràng, là cha mẹ của các ngươi đem bọn ngươi bán đi. Bất luận các ngươi cha mẹ là tự nguyện, vẫn là bị bức hiếp, đều không cải biến được các ngươi là một kiện lạnh như băng đồ vật sự thật. Đã ta theo cái kia Huyền Sâm Ma Trảo bên trong, đem bọn ngươi cứu, liền sẽ phụ trách tới cùng." Dịch Thủy Hàn duỗi ra hai ngón tay, "Ta cho các ngươi hai cái lựa chọn. Thứ nhất, muốn trở về, trở lại cha mẹ bên người, ta sẽ nhường Tiêu cục phái ra tiêu sư, đem bọn ngươi an toàn đưa đến nhà. Thứ hai, không muốn trở về, liền lưu tại Tiêu cục, đủ khả năng làm vài việc, tỉ như quét dọn sân phòng nhỏ, đi nhà bếp cho đại sư phó trợ thủ loại hình. Ta chỉ muốn nói, có thể vứt bỏ các ngươi một lần người, liền có thể vứt bỏ lần thứ hai, ba lần, vô số lần. Ở lại chỗ này, lưu tại Tiêu cục, đều có thể ở lại rộng rãi sáng ngời căn phòng lớn, một ngày ba bữa đều có thể ăn vào bánh bao chay, còn có thịt, đều có thể ăn no nê. Thẩm Úc Nghiễn thẩm đại đương gia là cái người lương thiện, hắn sẽ cho các ngươi mua quần áo mới, sẽ còn cho các ngươi tiền tiêu vặt. Ta muốn nói, cứ như vậy nhiều, thời gian đốt hết một nén hương về sau, sẽ có tiêu sư đến đây thống kê. Đến mức làm sao chọn, là chuyện của chính các ngươi. Ta có thể làm, cứ như vậy nhiều. Nói xong, tại các hải tử nhìn soi mói, Dịch Thủy Hàn rời đi đại sảnh. Tiêu cục hậu viện, vàng óng ánh ánh sáng chiếu lên trên người, Dịch Thủy Hàn chỉ cảm thấy chướng mắt, vẫn chưa cảm thấy một tia ấm áp. Thẩm Úc Nghiễn, tiền bối, cái kia gọi Oanh Oanh tiểu nữ hải, thân phận cha ra được. Nên phúc thôn một vị nào đó bọn buôn người, cũng là cái kia Huyền Sâm một vị thủ hạ, cùng tiểu nữ hải là cùng người trong thôn. Tiểu nữ hải thở nhỏ mất mẹ, cũng liền hai tháng trước đi, hắn cha lên núi săn bắn, bất hạnh mất mạng miệng hổ, nữ hải liền thành cô nhi. Bị Huyền Sâm vị kia thủ hạ lừa gạt đến Nên phúc thôn, thành Đông đảo tiểu ăn mày một trong. Tiểu nữ hải tương đương nhu thuận, mà lại rất thông tuệ, ta chuẩn bị thu làm nghĩa nữ, dốc lòng bung chồng. Dịch Thủy Hàn cởi xuống bên hông căng phòng túi tiền, đặt ở trên bàn đá, hướng Thẩm Úc Nghiễn bên kia đẩy. Bên trong tất cả đều là vàng lá, liền xem như các hải tử ăn ở. Thẩm Úc Nghiễn, tiền bối, ngươi cho ta tiền là có ý gì? Cái mông ta dưới tuy nói không có ngồi đấy núi vàng núi bạc, có thể nuôi 40-50 cái hải tử vẫn là dư sức có thừa. Huống hồ ta không nuôi không, tiêu cục như thế lớn, việc vặt nhiều như vậy, các hải tử đều có thể làm. Dịch Thủy Hàn, ta không thích nợ nhân tình, nếu không như vậy đi, ngươi bây giờ tứ phẩm đỉnh phong cảnh võ phu, nghĩ muốn tiến giai tam phẩm, nội công tâm pháp không thể thiếu. Được rồi công pháp, trực tiếp quyết định một vị võ phu hạn mức cao nhất. Ta đem ta hiện tại sở tu công pháp tặng cho ngươi. Thẩm Úc Nghiễn đội vàng theo trên mặt ghế đá đứng dậy. Xong Dịch Thủy Hàn ôm quyền không người, đa tạ tiền bối truyền pháp tri ân, vạn bối suốt đời khó quên. Bất kể nói thế nào, Dịch Thủy Hàn dù sao tại linh giới sinh sống khá hơn chút năm, trong đầu công pháp chừng mấy trăm loại. Dù cho rác rưởi nhất, đặt ở phương này nhân giới, đó cũng là có thể dẫn phát một trận tinh phong huyết vũ. Dịch Thủy Hàn thu hồi túi tiền, nhẹ tiếng gọi khẽ, "Tiểu Bạch." Thẩm Úc Nghiễn ngạc nhiên ngẩng đầu, "Tiền bối, ngươi đang gọi ai?" Trên bầu trời chợt vang lên được cửa tiếng. Phút chốc, một mảnh mây đen hướng Long Môn Tiêu cục đè xuống. Vô số kẻ quạ đen rơi đầy tiêu cục nóc nhà, tường mây, ngọn cây. Dịch Thủy Hàn mặt không biểu tình nhìn về phía Thẩm Úc Nghiễn. Tương lai một ngày nào đó sáng sớm, làm ngươi rời giường đẩy ra cửa sổ, sẽ thấy một con quạ từ trời cao bay qua. Không cần hoài nghi, kia chính là ta. Cách lấy nghìn vạn dặm xa, đang ngó chừng ngươi. Những hải tử kia đã trải qua bi thảm nhất nhân tính chi ác. Ngươi phải thật tốt đối xử tử tế bọn họ. Nếu không, ta sẽ trở về. Thẩm Úc Nghiễn biết hầu nhúc nhích ở giữa, hung hăng nuốt xuống một ngụm nước miếng. Tiền bối, xin ngài yên tâm, vạn bối định đem các hải tử dưỡng trắng trắng mập mập. Dịch Thủy Hàn hướng dương cái đứa bé kia hải cốt, thỉnh cầu ngươi tự mình mang đến từ Khê trấn Duyệt Lai khách sạn. Thẩm Úc Nghiễn, hoàn toàn không có vấn đề. Phục Linh 17 năm, 23 tháng 11. Như mặt trời sắp lặn. Dịch Thủy Hàn thân cưỡi ngựa trắng, ra Sùng Dương huyện thành. Nay một nhóm, chỗ tích công đức giá trị rất ít. Cũng liền giết nên Phúc thôn phó thôn trưởng Lý Vân những người kia, tổng cộng mới 13. Tám nếu như giết thôn trưởng Huyền Sâm, chí ít cũng có thể đến 30. Có thể Dịch Thủy Hàn lại lựa chọn lưu hắn một mạng. Có ít người hỏng, giết có thể cho hả giận. Nhưng có ít người hỏng, dù cho thiên đao vạn quả, chém thành muôn mảnh, cũng khó khăn tiêu vong hồn nửa phần oán niệm. Sống không bằng chết mới là Huyền Sâm số mệnh cuối cùng. Hoàng phủ quản gia Hồ Vạn nói qua, Nam Hải bị Hoàng Trùng bán đến Sùng Dương huyện, Nữ Hải thì là Thái Bình huyện. Tiếp theo chỗ cần đến rất rõ ràng. Sau hai canh giờ, một đầu đóng băng sông lớn bên cạnh, Dạ Chiếu Ngọc Sư Tử túi đầu gặm cỏ hoang. Dịch Thủy Hàn thì ngồi tại bên cạnh đống lửa, nhìn qua chập chờn hỏa diễm, lặng lặng rút lấy thuốc lá sợi. Chờ đến Thái Bình huyện, đi trước binh khí phường mùa trôi vừa tay kiếm. Thì thào âm thanh bên trong, Dịch Thủy Hàn đột nhiên ngẩng đầu trông về phía xa. Hàn Nguyệt hướng nhân gian vậy thanh huy, cổ đạo bên trên bảy khắp mới. Nơi xa, một thất màu đỏ thấp tuấn mã, vác một vị thanh niên áo trắng chậm rãi đi tới. Táp táp tây phong mãn biệt tài, nhị hàn hương lãnh điệp nan lai. Năm nào ta nếu vì thanh đế, báo cùng đào hoa một chỗ mở. Thanh niên áo trắng tay cầm hồ lô rượu, nâng ly lúc hát vang, lộ ra hăng hái. Trong đêm tối lửa trại cực kỳ chói mắt. Đi tới phụ cận, thanh niên áo trắng tung người xuống ngựa, chạy xuống sân đất, đi tới Dịch Thủy Hàn bên cạnh. Huynh đài, như vậy thấu xương đêm lạnh, ngủ ở như thế trống trải chi địa, sẽ bị chết quóng. Dịch Thủy Hàn liếc mắt thanh niên treo bên hông, chọn bẹn ba thanh bảo kiếm, người sống mới sợ lạnh. Thanh niên áo trắng
huynh đài chẳng lẽ người chết? Dịch Thủy Hàn lắc đầu, ta là người vô dụng. Ha ha, thanh niên là cái như quen thuộc, tính cách quá thoải mái lớn mật, nếu không cũng sẽ không dạ hành. Đổi lại người bình thường, đêm khuya tại giã ngoại hoang vu gặp người xa lạ, sớm bắt chân lên cổ chạy. Huynh đài, ta gọi Hoàng Sảo, ngươi đây? Dịch Thủy Hàn, A Phi, Phi Điểu Phi. Hoàng Sảo, phi huynh muốn đi đâu đây? Dịch Thủy Hàn, ngươi đây? Hoàng Sảo, ta muốn xuôi nam, đi Biện Kinh, tham gia sang năm kỳ thi mùa xuân. Dịch Thủy Hàn, nhà ngươi là buôn bán muối lậu a? Hoàng Sảo trừng lớn hai mắt, làm sao ngươi biết? Dịch Thủy Hàn, muối lậu là bạo lợi ngành nghề. Quần áo là thượng hạng áo lụa, ngựa là hãn huyết bảo mã, kiếm không phải phổ thông tinh cương, sắt rèn, ba thanh cũng đều là danh kiếm a. Thi khoa cử là vì làm quan là vì hợp pháp vơ vét của cải. Ngươi đã không thiếu tiền, vì sao muốn thi khoa cử? Hoàng Sảo đột nhiên đứng dậy, nhìn qua một ngày trăng sáng, vì thái bình. Thân nhạc năm, thiên hạ dung chuyển, triều đình phía trên, gỗ mục làm quan, điện bệ ở giữa, cẩm thú ăn lộc. Lang tâm cầu phế thế hệ, quân quận lộc quyền, không đúng định vợ chi đồ, ào ào cầm quyền. Cho nên xã tắc đổi thư, trăm họ lầm than. Người đọc sách, lúc này lấy bách tính làm đầu, xoay chuyển tình thế tại đã đủ, đỡ đại hạ chi ai ai, phi huynh đừng đi à. Dịch Thủy Hàn trở mình lên ngựa, không để ý Hoàng Sảo gấp gọi, liền muốn phóng ngựa rong đuổi đi xa. Phi huynh, tiếp kiếm. Sau lưng chuyển đến tiếng xe gió. Dịch Thủy Hàn cũng không quay đầu lại, dò xét tay nắm lấy. Đúng là hai thanh kiếm. Dịch Thủy Hàn quay đầu ngựa lại, nhìn về phía ngoài ba trượng thanh niên áo trắng, đây là ý gì? Hoàng Sảo cười cười, phi huynh chỗ lấy không sợ lẫm đông đêm lạnh, là bởi vì tu ra chân khí a. Ta sẽ chỉ chút công phu mèo ba chân, cho nên ba thanh danh kiếm, chỉ lưu một thanh phòng thân. Còn thừa hai thanh, tặng cho phi huynh. Ta ở triều đình, huynh lưu lạc giang hồ, đều là thái bình. Dịch Thủy Hàn, kiếm là hảo kiếm, nói không muốn là tại trái lương tâm. Bất quá ta từ trước tới giờ không nợ nhân tình. Nói xong, liền muốn cởi xuống bên hông túi tiền. Đừng. Hoàng Sảo, dùng cái này hai thanh kiếm, giết nhiều chút tội ác chồng chất chi đồ, vì thái bình ra một phần sức mọn. Như vậy đi, Hoàng Sảo duỗi ra hai ngón tay, đã ta thành tâm đem tặng, mà phi huynh cũng xác thực ưu ái, vậy liền dùng cái này hai thanh kiếm, giết 20 đại gian đại ác người. Liền coi như là vì hai thanh danh kiếm, thanh toán hai bạc kim. Dịch Thủy Hàn không lại lẩm bà lẩm bẩm, đem hai thanh bảo kiếm treo bên hông. Tại hạ Dịch Thủy Hàn, chữ Tử Tân. Không biết hai thanh bảo kiếm kiếm tên. Hoàng Sảo, kiếm tên không trọng yếu là cầm kiếm người. Phi huynh, giang hồ phong ba hiểm ác, nhìn trân trọng. Chờ mong ngươi ta gặp lại lần nữa ngày nào đó. Hoàng Sảo không chỉ có tính cách thoải mái, lại là người phong lưu thoải mái, chở mình lên ngựa về sau, phất phất tay, so Dịch Thủy Hàn càng trước đi xa. Nhìn qua dần dần biến mất đêm tối một người một ngựa, Dịch Thủy Hàn nhẹ giọng nói, thật hy vọng ngươi có thể tên để bảng vàng. Chương 27, Thái Bình không yên ổn khứ niên kim nhật thử môn trung, nhân diện đào hoa tương ánh hồng. Nhân diện bất chi hà sử khứ, đào hoa y cửu tiếu xuân phong. Ta gọi đào hoa. Đây là chuyện xưa của ta. Phục Linh 17 năm, mùng 9 tháng chạp. Thử kinh phủ phía dưới quản lý Thái Bình huyện. Sắp trời hơi sáng, giữ cửa chó, gáy minh gà, còn tại ổ bên trong ngủ say, quét ma ma liền đã 10 năm như một ngày, đúng giờ gõ vang nàng phá chiêng đồng. Chiêng đồng từng tiếng, vang vọng bách hoa ti trên không. Ngủ ở đại thông phô lên một đám tiểu nữ hài không dám nằm ì, dù cho ánh mắt chua xót giống như là cầm lao trần giấm ngâm dòng dã một đêm, nhưng vẫn là dễ rủa lấy đứng dậy, tại mờ tối lục lọi mặc quần áo. Rất nhanh, ước chừng 6-70 cái nữ hài tập hợp đến bách hoa ti trong đại viện. Vào đông ngày rét, các cô gái mặc như cũ hơi mỏng lụa mỏng, mỗi người đều bị cong đến run lẩy bẩy. Thậm chí có mấy người ngượng tay nước ra, da thịt giống như vỏ cây giả giống như phun nước. Các cô gái phía trước, ước chừng 35-36 tuổi quách mama, cầm lên nàng cái kia 10 năm như một ngày lời dạo đầu. Thi tử ca phú, cầm kỳ thư họa, không có người nào trước ai sau. Có khách nhân nữa thích ngâm thơ tác đối, có trung tình dư âm lượn lờ dễ nghe giọng hát. Có ưa thích lắng nghe núi cao nước chảy tiếng đàn, có rất thích cùng người đánh cờ, tại trên bàn cờ nhẹ nhàng vui vẻ chém giết. Có ưa thích phiêu giật linh động chữ, có yêu thích thưởng thức giống như lúc rượu thủ đàn thành. Quách ma ma hai tay chắp sau lưng, vung lên cái kia trường cây mệt mặt, làm thanh lâu kỹ, thi tử ca phú, cầm kỳ thư họa, không thể nói ta chỉ học một loại, chuyên tinh một loại, đây là không được cho phép. Bất luận cái gì bước vào phiêu hương viện khách nhân, đối với các ngươi bọn này sắp lên cương vị thanh lâu kỹ tới nói, tức là cao cao tại thượng thần. Khách nhân hôm nay nói, ta muốn nghe ngươi hát đầu khúc. Ngươi không thể nói ta còn sẽ không, còn không có học, ngài chờ một lát ta hai tháng, chờ ta học được ngài lại đến nghe. Khách nhân hôm nay nói, ta muốn cùng ngươi đánh cờ. Ngươi không thể nói ta còn sẽ không, liền cờ vây cơ bản nhất uy tắc cũng đều không hiểu, liền làm sao sợi cũng không biết. Khách nhân hôm nay nói, ta muốn nghe ngươi đánh đàn. Ngươi không thể nói ta còn sẽ không đánh đàn, nhưng ta kỹ thuật hội họa rất cao, ngài nhìn ta vẽ tranh à. Tất cả mọi người, cầm kỳ thư họa, thi tử ca phú, nhất định phải mọi thứ tinh thông, làm không được liền đợi đến bị bán đến giã kỹ quán à. Giã kỹ quán là địa phương nào, chắc hẳn các ngươi so ta càng rõ ràng. Quách ma ma cười lạnh nói, lưng hùm vai gấu trắng hán, một năm đoán chừng rửa không được hai lần tắm, cái kia mùi mồ hôi bẩn mùi chân hôi có thể đem người hôn chết. Năm 60 tuổi lão đầu, cả một đời không có sạch sẽ qua răng, trong miệng mùi vị đó so ao phân còn buồn nôn. Các ngươi nguyện ý bị loại này tiện dân áp tại dưới thân trà đạp sao? Các ngươi nguyện ý một trời 12 canh giờ, chỉ ngủ 2 canh giờ, còn thừa 50 canh giờ toàn ở tiếp khách sao? Thậm chí lên một cái khách làng chơi còn không có nhấc lên quần, cái kế tiếp khách làng chơi liền đẩy cửa vào. Quách ma ma bắt đầu thay đổi lời nói thâm tía trưởng bối giọng điệu. Các hài tử, đừng cảm thấy ma ma bất cận nhân tình, so rắn còn máu lạnh.
Các ngươi phần lớn người, không, phải nói là tất cả mọi người, đều là theo Thâm Sơn cùng cốc chỗ, bị các ngươi cha mẹ cho bán đến Bách Hoa Thi tới. Các ngươi trước đó, trải qua như thế nào thời gian? Vĩnh viễn ăn không hết, luôn luôn tiêu bánh cao lương. Vĩnh viễn cũng làm không hết việc nhà nông, vĩnh viễn bụng đói kêu bang. Mỗi đến trời mưa xuống liền dỉ nước ra nhà, một tất cả mọi người chen tại cùng một bàn trên giường sau khi lớn lên, gả cho cùng thôn hoặc thôn bên cạnh Nam Hải. Cùng cha mẹ một dạng, sinh một đại ổ hải tử. Đời này liếc một chút nhìn tới đầu. Các hải tử, tỉnh đi, mở to mắt nhìn thế giới. Vào xem ta Phiêu Hương viện đều là những người nào. Chắc hẳn các ngươi cũng biết. Luyện thật giỏi, thật tốt học, mama sẽ không hại các ngươi. Mama từ đáy lòng hy vọng, chỗ này môi đứa bé đều có thể bị những quyền quý kia đám công tử ca bao dưỡng. Rơi dương rửa mặt, quét mama phát biểu xong về sau, một đám nữ hải con bọn họ trước luyện giọng hát, một canh giờ. Sau đó bắt đầu đọc thuộc lòng ghi chép thơ, từ, phú, tổng cộng 3 canh giờ. Yêu cầu không chỉ có đối thi từ phú bản thân thuộc đầu, còn cần đối kỹ càng chú giải rõ ràng trong lòng. Tiếp lấy chính là cơm trưa cùng thời gian nghỉ ngơi, một nén nhang. Nhịn 4 canh giờ, các cô gái sớm đã bụng đói kêu bang, chỉ hơi nửa nén hương, liền có thể đem ít đến thương cảm đồ ăn ăn xong lau sạch. Quách ma ma lấy tên đẹp, ăn rất ít là vì bảo trì vóc người. Dù sao không có cái kia quyền quý công tử ca, sẽ thích 200 cân người mập mạp. Sau bữa cơm trưa, bắt đầu đối với kỳ phổ đánh cờ, một canh giờ. Lập tức, luyện tập cầm, đàn tranh, tiêu các loại nhạc khí, một canh giờ. Ngay sau đó không ngừng nghỉ, luyện tập thư pháp, cái gì thể chữ lệ, chữ khải, thảo thư, thể chữ hành, chữ triện hết thể đến một lần, một canh giờ. Sau cùng chính là vẽ tranh, một canh giờ. Xong chính là cơm tối thời gian, đồng dạng chỉ có nửa nén hương. Sau buổi cơm tối, còn sẽ có sau cùng một bài giảng, hình thể vũ đạo tiết. Trong vòng một ngày, tổng cộng 9 lớp 9 canh giờ. Tính cả mỗi sáng sớm, quét ma ma thông lệ vấn thoại nửa canh giờ, cơm trưa cơm tối nửa canh giờ, các cô gái chỉ có 2 canh giờ lúc ngủ ở giữa. Đổi tính được, trọn vẹn 4 giờ. Xuân Hàn tứ dục hoa thanh chỉ, ôn tuyển thủy hoạt tẩy ngưng chi. Thị nhi phủ khởi kiều vô lực, thủy thị tân thừa ân trạch thời. Vân tấn hoa nhan kim bộ diêu, phụ dung trướng đoán độ xuân tiêu. Xuân tiêu khổ đoạn nhật cao khởi, tòng thử quân vương bất tạo chiều. Trong nội đường bay ra bọn tỷ muội hữu khí vô lực đọc diễn cảm tiếng. Đào Hoa một thân một mình, 10 ngón dính lấy băng lánh nước giếng, thanh tẩy lấy bọn tỷ muội quần áo. Đào Hoa có cái muội muội gọi Yển Nguyệt, tỷ muội hai người là bách hoa ti bên trong xinh đẹp nhất. Đào Hoa trời sinh mắt phượng, nhìn quanh ở giữa vẻ quyến rũ hồn nhiên, tại 2 năm trước bị bách hoa ti chủ nhân phi ngư bang thiếu bang chủ Lý Nhất Thiên đoạt đi trong sạch. Thanh bạch chi thân không có, tự nhiên không thể nào lại vào Phiêu Hương viện. Kỳ thật bách hoa ti siêu chín thành nữ hải cũng sẽ ở tiến vào Phiêu Hương viện trước một đêm, bồi thiếu bang chủ Lý Nhất Thiên đêm xuân một lần. Lý Nhất Thiên thích nhất tàn phá chim non, đây là bách hoa ti nữ hải mọi người đều biết. Đào Hoa không thể tiến vào Phiêu Hương viện lớn nhất trở ngại, nhưng thật ra là khắc đầy cả trước mặt sau lưng lưng chữ. Đến tại cái gì chữ, không có gì hơn Lý Nhất Thiên chuyên trúc tư sủng loại hình. Đứng dậy vừa định đánh một thùng nước, Đào Hoa đẹp mắt mày liêu đột nhiên có chút nhăn lại. Cách đó không xa trong sân, một trận tiếng bàn luận xôn xao bị gió lạnh lôi theo lấy, thổi qua Đào Hoa bên hai. Tựa như là muội muội thanh âm. Đào Hoa để xuống thùng nước, bước chân nhẹ nhàng tới gần sân nhỏ. Đúng là muội muội Yển Nguyệt, đang cùng một vị thân mang xinh đẹp cẩm y thanh niên vừa nói vừa cười. Mà thanh niên không là người khác, chính là Bách Hoa Ti chủ nhân, Thái Bình huyện lớn nhất đại bang phái, Phi Ngư bang thiếu bang chủ, Lý Nhất Thiên. Mắt thấy hai người khuôn mặt cơ hồ muốn dính vào cùng nhau, Đào Hoa vội vàng ho nhẹ một tiếng. "Công tử, Yển Nguyệt con nhỏ, mới 10 tuổi, còn chưa tới qua có kinh lần đầu đâu." Đào Hoa nhắc nhở. "Bách Hoa Ti nữ hải, muốn đi vào Phiêu Hương viện, nhất định phải phù hợp 2 hạng quy tắc. Thứ nhất, thi từ ca phú, cầm kỳ thư họa, cần mọi thứ tinh thông. Thứ hai, liền đã tới có kinh lần đầu. Tương lai có kinh lần đầu liền tiếp khách nữ hải, sẽ cho thân thể mang đến cực lớn, không thể nghịch tương tổn. Giống như thải vân dịch tán lưu ly thúy, hơi không chú ý liền sẽ hương tiêu ngọc vẫn. Bách Hoa Ti này hạng quy tắc cũng không phải là vì bảo hộ các cô gái, mà là vì bảo vệ mình tư hữu tài sản.